Chương 105, Tinh thần nữ đế Thần Lan chương 105, Tinh thần nữ đế Thần Lan Thái Diễn Ngự thư phòng đế diễn ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thần sắc bình tĩnh. Bên trái cô y an trí phượng tọa bên trên, Thần Nguyệt lặng lặng ngồi ngay ngắn. Phía bên phải phượng tọa bên trên, Tô Mị một mặt lười biếng, một tay bám lấy cái cằm. Phía dưới bên trái, Quỷ Cốc Tử cùng Vương Tiễn theo thứ tự mà ngồi. Lúc này, ngoài điện truyền đến một trận tiếng bước chân. Chỉ gặp Ngụy Trung Hiền dẫn 5 người đi đến, xoay người hành lễ nói, "Bệ hạ, người mang đến." Dứt lời, không người lui sang một bên, đem sau lưng 5 người lộ ra. Cầm đầu là cái tuyệt sắc nữ tử, người mặc tơ bạc váy dài, váy dắt địa lại không dính bụi bặm. Nàng tư thái cao gầy, đường cong là lướt, nhất là trước ngực sung mãn, 10 phần làm người khác chú ý chỗ mi tâm có một đạo màu tím nhạt tinh thần lạc ấn nhẹ nhàng trôi nổi, phản chiếu dung nhan tuyệt mỹ kia càng phát ra thánh khiết xuất trần. Đứng bên cạnh nàng cái thanh niên, dáng người thẳng tắp, hai đầu lông mày khí khái anh hùng hùng hực. Cái trán đồng dạng có tinh thần lạc ấn, chỉ là nhan sắc càng lộ vẻ sắc bén. Đằng sau đi theo 3 tên nam tử trung niên, quần áo mộc mạc, nhưng quanh thân ẩn ẩn có tinh quỹ vần quanh. 5 người đánh ra đế diễn cũng đang quan sát bọn hắn. Khi ánh mắt rơi xuống cầm đầu trên người nữ từ lúc, đáy mắt lướt qua vẻ vui mừng. Tính danh: Thần Lan, tu vi: Chân Tiên viên mãn, phổ thông thân phận: Vạn pháp tinh giới tinh thần vương chi nữ, cấm kỵ thân phận: Tinh thần tộc thủy tổ, tinh thần nữ đế, trạng thái: chưa mang thai, mệnh định: khí vận chi tử, thần hạo, xương hạo, sáng thế thần chủ, khí vận lấy ra tiến trình: không không không. Đế diễn vừa nhìn về phía thanh niên kia, chính là sáng thế thần chủ chuyển thế thân thần hạo, cũng là chân tiên viên mãn tu vi. Đằng sau 3 tên nam tử trung niên đều là thiên tiên cảnh giới. 5 người liếc nhìn ngự thư phòng, khi thấy Thần Nguyệt lúc, ánh mắt gắt gao khóa chặt. Này khí tức. Đằng sau ở giữa nam tử trung niên thanh âm phát run, đội vàng móc ra một cái tản ra tinh quang mâm tròn. Đây chính là bọn hắn tinh thần tộc chuyên môn dò xét thủy tổ huyết mạch tinh nguyên dụng cụ. Sau một khắc, tinh nguyên dụng cụ bộc phát ra trước nay chưa có hào quang lóng ánh. Dụng cụ trên bàn tất cả tinh thần hư ảnh đồng thời chuyển hướng Thần Nguyệt, làm ra không người chiều bái tư thái. Tiểu thư, sẽ không sai. Vị này liền là phía trên bàn giao muốn tìm thủy tổ thứ nhất. Thần Lan toàn thân chấn động, quay đầu nhìn về phía hắn. Mấy người còn lại cũng đem ánh mắt khóa chặt lại hắn, trong mắt lộ ra hỏi thăm ý vị. Giáng lâm cái thế giới này về sau, bọn hắn dò xét đến toàn bộ thế giới chỉ có Thần Nguyệt một cái tinh thần tộc nhân, thế là tìm tới. Tiếp lấy ngay tại ngoài thành gặp Ngụy Trung Hiền, nói là biết bọn hắn thủy tổ tung tích, sau đó liền theo tới. Không nghĩ tới bọn hắn cảm ứng được tộc nhân, rất có thể là bọn hắn thủy tổ. Nam tử trung niên dùng sức chút đầu, cái này tinh nguyên dụng cụ là trong tộc cao tần phát, mỗi cái tinh vực đều có. Chuyên môn chỉ cần thủy tổ đã thức tỉnh ký ức, tại cùng một cái thế giới liền có thể phát hiện, tuyệt đối sẽ không sai. Nàng chính là ta tinh thần tộc thủy tổ thứ nhất. Tiếng nói vừa ra, 5 người ánh mắt lại một lần gắt gao nhìn chằm chằm Thần Nguyệt. Về phần cái này trong điện những người khác, bao quát đế diễn, đều tự động xem nhẹ. Thần Hạo nhìn chằm chằm Thần Nguyệt, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây chính là bọn họ tinh thần tộc trong đó một vị thủy tổ, cái này dung mạo thế mà so Thần Lan còn muốn đẹp hơn nửa phần. Có thể nàng vì cái gì ngồi ở kia cái đế vương bên người? Còn có chỗ ngồi này ăn bài, đáng ra suy nghĩ sâu xa. Xác nhận thân phận, Thần Lan vội vàng hai đầu gối quỳ xuống đất, thật sâu dập đầu, bất hiếu tử tôn Thần Lan, bái kiến thủy tổ. 3 tên trung niên nhân gặp đây, đội vàng đi theo. Tìm mấy trăm triệu năm thủy tổ, rốt cuộc tìm được. Bọn hắn mạch này, muốn quật khởi. Thần Lan dư quang thoáng nhìn Thần Hạo không có quỳ xuống, đội vàng kéo hắn một cái, đồng thời bí mật truyền âm, "Thần Hạo, ngươi đang làm gì?" Thần Hạo lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng quỳ theo xuống dưới. Thần Nguyệt gặp đây, đưa mắt nhìn sang Đế Diễn. Đế Diễn khẽ mước cằm, đem quyền nói chuyện giao cho nàng. Thần Nguyệt cùng với những cái khác nữ nhân khác biệt, nữ nhân này là đang thức tỉnh ký ức tình huống dưới thu phục. Ai đều có thể chạy, duy chỉ có nàng sẽ không. Nếu không lấy nàng tinh thần tộc thủy tổ thủ đoạn, không có khả năng tại gả cho hắn trước, trốn không thoát năm diễn chân giới. Khả năng duy nhất liền là hắn chìa khóa, xứng với nàng khóa. Đứng lên đi. Đạt được Đế Diễn đồng ý, Thần Nguyệt quét 5 người một chút, ánh mắt tại Thần Lan cùng Thần Hạo trên thân nhiều ngừng một lát. Theo ký ức càng ngày càng rõ ràng, nàng luôn cảm thấy hai người kia khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua giống như. Tạ thủy tổ. 5 người đứng dậy, kích động nhìn qua Thần Nguyệt. Xem ra thủy tổ là thật thức tỉnh ký ức, nếu không không có khả năng như thế phong khinh vân đạm. Các ngươi là cái nào một mạch? Thần Nguyệt mở miệng hỏi. Thần Lan cung kính trả lời, "Về thủy tổ, chúng ta là vạn pháp tinh giới tinh thần tộc nhân, thuộc về tinh thần một mạch." Thần Nguyệt nhẹ gật đầu, nguyên lai là đại tỷ nhất mạch kia. Dừng một chút, nàng lại nghiêm túc hỏi, "Các ngươi mạch này thủy tổ, còn tại?" Thần Lan trên mặt lộ ra đắng chát thần sắc, lắc đầu, "Về thủy tổ, trong tộc thế hệ trước truyền thừa thuyết pháp là, các ngài mấy vị thủy tổ đã sớm toàn đều bỏ mình. Nếu không phải ngài chủ động thông qua huyết mạch liên hệ chúng ta cũng còn không biết ngài còn sống. Không có khả năng thật bất lạc." Thần Nguyệt phủ định nói, "Bọn hắn phải cùng ta cũng như thế, tiến nhập luân hồi." Chỉ là còn không có thức tỉnh ký ức mà thôi. 5 người nhãn tỉnh sáng lên, Thần Lan kích động truy vấn, "Thủy tổ, đã bọn hắn không chết, ngài có thể hay không thông qua huyết mạch chi lực tìm tới bọn hắn?" Thần Nguyệt lần nữa lắc đầu, "Bây giờ còn chưa được. Nàng hiện tại tu vi quá thấp, trừ phi tu luyện tới thần cảnh, có lẽ mới có thể tại đối phương không có thức tỉnh ký ức thời điểm tìm tới tung tích. Nhưng coi như thế, hy vọng cũng rất nhỏ. Dù sao năm đó các nàng mấy người tu vi không sai biệt lắm, chỉ có tiếp xúc gần gũi mới có thể cảm ứng được." Đế Diễn ánh mắt tại Thần Nguyệt cùng Thần Lan ở giữa đi lòng vòng, nhếch miệng lên một vòng có ý tứ tiêu dung. Hắn có nên hay không nói cho Thần Nguyệt, trước mắt cái này Thần Lan chính là nàng tộc tỷ. Nghĩ, hắn quyết định vẫn là không nói trước. Dù sao sớm một chút nói toạc liền không có niềm vui thú. Với lại Thần Lan còn không có thức tỉnh ký ức, Thần Nguyệt thức tỉnh trong trí nhớ, cũng chỉ biết mình có mấy cái không giống mạnh huynh đệ tỉ muội, căn bản vốn không nhớ kỹ bọn hắn dáng dấp ra sao, nói cũng vô ích. Thần Lang nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nhưng lập tức dấy lên ánh sáng nóng bỏng mang. Thủy Tổ, đã ngài đã thức tỉnh ký ức, xin mời theo chúng ta trở về vạn pháp tinh giới a. Đến lúc đó phụ vương ta sẽ hộ tống ngài đi tinh thần một mạch tại phương này vũ trụ chủ thế giới. Tại từ nơi đó tộc nhân hộ tống ngài tiến về ta tinh thần tộc vũ trụ. Thủy Tổ, tinh thần tộc cần ngài tọa trấn tổ địa, một lần nữa huy hoàng bắt đầu. Ba tên nam tử trung niên cũng cùng nhau không lời, khẩn cầu Thủy Tổ trở về. Chỉ có Thần Hạo, ánh mắt tại Thần Nguyệt cùng Đế Diễn ở giữa vừa đi vừa về chuyện. Nhìn thấy Thủy Tổ cùng lần này giới Đế Vương bình lên bình tọa, trong lòng không hiểu cảm thấy không thoải mái. Thần Nguyệt chậm rãi lắc đầu, nghiêng người nhìn về phía Đế Diễn, ngữ khí mang theo vài phần bất đắc dĩ, ta đã gả cho bệ hạ làm phi, còn mang thai con của hắn, đời này cũng sẽ không rời đi Thái Diễn. Cái gì? Năm người cùng kêu lên kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mang thai, bọn hắn Thủy Tổ, cái này sao có thể? Thần Lan tinh ấn kịch liệt rung động, quanh thân tinh huy không bị khống chế tiêu tán, đem ngự thư phòng mặt đất chiếu thành một mảnh trắng bạc. Nàng khó có thể tin trừng mắt nhìn, lại đột nhiên trừng mắt về phía Đế Diễn, ánh mắt rất lạnh, có con. Ngươi đối Thủy Tổ làm cái gì? Ba cái trung niên nam nhân càng là sắc mặt tái xanh, lửa giận thẳng hướng xông lên. Ở giữa người kia bước ra một bước, thiên tiên uy áp đổ xuống mà ra, hạ giới Đế Vương. Ngươi có biết Thủy Tổ là bậc nào tôn quý? Liền xem như phương này vũ trụ mấy vị chúa tể, cũng muốn cũng đúng. Ngươi lại dám? Chương 106, ngươi đang dạy chấm làm việc chương 106, ngươi đang dạy chấm làm việc nam tử trung niên lời còn chưa nói hết, Đế Diễn vuốt vuốt một viên ngọc giản, trực tiếp đánh gậy hắn. Cho nên, ngươi là đang dạy chấm làm việc. Hắn vi dương mắt, ánh mắt khinh khinh đảo qua đối phương, trung niên nam nhân kia trong nháy mắt nín thở. Vũ trụ chúa tể như thế nào, tinh thần nhất tộc lại như thế nào? Đế Diễn chậm rãi đem thả xuống ngọc giản, ngữ khí lạnh nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ vì thế, ở chỗ này, nàng nguyện ý làm chấm quý phi, liền không có người có tư cách nói này nói kia. Hắn dừng một chút, ánh mắt rốt cục định tại trung niên nam tử kia trên thân, mà ngươi, là sống ngắn à? Ngắn ngủi mấy chữ, không có gầm thét, không có uy áp ngoại phóng, lại làm cho này tiền tiên cảnh giới trung niên nhân toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng, liền hô hấp đều dừng lại một cái chớp mắt. Hoang đường, đơn giản quá hoang đường. Một cái huyền tiên, thế mà cho hắn một cái thiên tiên mang đến áp lực lớn như vậy, đơn giản không thể tin được. Ngươi cuồng vọng. Nam tử trung niên vừa sợ vừa giận, thân là thiên tiên, tại vạn pháp tinh giới cũng là bị người kính ý tồn tại, khi nào từng chịu đựng đãi ngộ như vậy? Hắn khí huyết dâng lên, quanh thân tinh quỹ đột nhiên chuyển động, một cỗ bàng bạc tinh thần chi lực liền muốn bộc phát. Dừng tay. Thần Nguyệt đột nhiên đứng lên, quát lạnh một tiếng quanh quẩn tại trong ngự thư phòng. Mi tâm của nàng tinh ấn hào quang tỏa sáng, một cỗ nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu kinh khủng uy áp, ở bang cuốn về phía trung niên nhân kia. Trung niên nhân thân thể kịch chấn, vừa mới ngưng tụ tinh thần chi lực sinh sinh tán loạn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại ba bước, sắc mặt trắng bệnh. Thủy Tổ bất giận. Hai gã khác nam tử trung niên vội vàng quỳ xuống, run giọng khuyên can. Đối mặt Thủy Tổ, bọn hắn huyết mạch thụ áp chế, chiến lực đại giảm. Thật treo lên đến, thiên tiên bọn hắn nhiều nhất phát huy huyền tiên thực lực. Thần Nguyệt đảo qua năm người, trong thanh âm mang theo Thủy Tổ đặc hữu uy nghiêm, ai cho ngươi là gan, tại Thái Diễn ngự tiền làm cản. Bệ hạ là bản cung phu quân, là bản cung tự mình tuyển định người. Bản cung sự tình, bản cung tương lai, khi nào đến phiên các ngươi đến khoa tay múa chân. Đối bản cung phu quân bất kính, liền là đối bản cung bất kính. Làm sao, ngươi là muốn cho bản tổ thanh lý môn hộ? Tên trung niên nhân này toàn thân run lên, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, cái trán trùng điệp túi tại gạch vàng bên trên, không dám tiếp tục ngẩng đầu, thanh âm mang theo sợ hãi run rẩy. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ biết tội. Cầu Thủy Tổ khai ân. Toàn bộ ngự thư phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Thần Lan gặp đây, hít sâu một hơi. Nàng cưỡng chế trong lòng tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Đế Diễn, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì, thế mà có thể làm cho Thủy Tổ cam nguyện khuất tại phi vị. Nàng thực sự không nghĩ ra, Thủy Tổ làm sao lại coi trọng dạng này một cái đế vương. Cho dù chuyển thế không có khôi phục toàn bộ thực lực, trong huyết mạch cao ngạo cũng viễn siêu thường nhân. Trước mắt nam tử này khí độ mặc dù bất phàm, mà dù sao chỉ là hạ giới đế vương, dựa vào cái gì có thể được đến Thủy Tổ ưu ái? Với lại Thủy Tổ cam nguyện làm phi, còn không phải đế hậu, là thật không thể tưởng tượng. Đế Diễn bình tĩnh đảo qua năm người, cuối cùng rơi vào Thần Lan trên mặt, thủ đoạn. Hắn khỏe môi câu lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong, chấm cần dùng thủ đoạn gì? Nói xong, hắn rất tự nhiên nắm chặt Thần Nguyệt tay. Thần Nguyệt chẳng những không có kháng cự, ngược lại đầu ngón tay hơi cong, cùng hắn mười ngón đan sen. Cái này động tác tinh tế, như là một cái búa tạ hung hăng nện ở tinh thần tộc năm người trong lòng. Tinh thần tộc muốn nhận về Thủy Tổ, chấm không ngăn trở. Nhưng có một chút, Đế Diễn ngữ khí một trận, vô hình đế uy tràn ngập ra. Tại Thái Diễn, nàng đầu tiên là chấm quý phi, tiếp theo mới là các ngươi Thủy Tổ. Lời của chấm có thể nghe rõ. Thần Hạo rốt cục kìm nén không được, một bước tiến lên trước, quanh thân tinh huy bắn ra. Thủy Tổ là ta tinh thần tộc căn bản, ngươi một cái hạ giới đế vương, có tư cách gì cưới Thủy Tổ bộ tộc ta? Hắn nhìn thẳng Đế Diễn, trong mắt tinh hỏa thiêu đốt, Thần Hạo bất tài, nguyện lấy chân tiên viên mãn chi cảnh, hướng bệ hạ linh giáo. Nếu như ta thắng, mời bệ hạ thả Thủy Tổ tự do, trở về tộc ta. Nếu không có bận tâm Thủy Tổ mặt mũi, hắn đã sớm để sau lưng ba người đem cái này cái gọi là Thái Diễn hủy diệt. Chỗ nào còn biết cùng Đế Diễn ở chỗ này lôi kéo đường này. Lời vừa nói ra, Quỷ Cốc Tử cùng Vương Tiễn đồng thời dương mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm. Tô Mị môi đỏ hơi câu, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng, Đế Diễn ngay cả tinh thần tộc Thủy Tổ cũng dám đụng. càng thêm không nghĩ tới trong khoảng thời gian này cùng nàng tiếp xúc Nguyệt Vi sẽ là tinh thần tộc thủy tổ chuyển thế. Thần Nguyệt Vi vi nhíu mày, đang muốn mở miệng, Đế Diễn lại đưa tay đè xuống mu bàn tay của nàng. Phiêu chiến chấm, ngươi còn chưa xứng. Hắn thậm chí không thấy thần hạo một chút, chỉ nhàn nhạt hô một tiếng, Vương Tiễn. Thần tại. Vương Tiễn đứng dậy, cúi người hành lễ. Ngươi cùng hắn tu vi không sai biệt lắm, liền bồi vị này tinh thần tộc thiên tiêu so chiêu một chút. Đế Diễn phân phó nói, đừng ở chỗ này độc thủ, làm hư chấm tư phòng. Vâng. Vương Tiễn quay người nhìn về phía thần hạo, ô quyền, mời đi. Thần hạo sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Đế Diễn thế mà khinh thường tại tự mình xuất thủ, chỉ phái dưới trướng tướng lĩnh đến ứng phó hắn. Đây quả thực là trần trụi nhục nhã. Thần Lan cũng cảm thấy không ổn, trầm giọng nói, vị này bệ hạ, thần hạo là ta vạn pháp tinh giới thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tiêu thứ nhất, đã từng vượt cấp đã đánh bại huyền tiên trung kỳ. Ngươi để một vị cùng cảnh giới tướng lĩnh xuất chiến, chỉ sợ. Lời còn chưa nói hết, Vương Tiễn đã đánh gãy nàng, vị này thiên tiêu, mời hư không một trận chiến. Ngươi tính là gì? Thần Hạo khinh thường lườm Vương Tiễn một chút, ngược lại nhìn về phía Đế Diễn, ta muốn cùng ngươi một trận chiến, hẳn là ngươi sợ. Đế Diễn lười nhác nói nhảm nữa. Hắn tiện tay vung lên, ngự thư phòng bên cạnh triển khai một đạo hư không vết nứt. Sau một khắc, một cỗ hấp lực tác dụng tại thần hạo trên thân. Thần hạo đang muốn phản kháng, lại phát hiện thân thể căn bản không thể động đậy. Tiến vào hư không một khắc cuối cùng, hắn kinh hãi nhìn về phía trên long ỷ Đế Diễn, con ngươi co rụt lại. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình tại đối mặt đại đạo ý chí, nhỏ bé như sâu kiến, để không nổi nửa phần khí lực. Cái này sao có thể? Vị này đế vương rõ ràng mới huyền tiên sơ kỳ, trừ phi hắn xa so với mặt ngoài nhìn lên đến khủng bố hơn được nhiều. Cái này hơi hợt một màn, tự nhiên cũng rơi vào thần lan trong mắt. Nàng và thần hạo cảnh giới giống nhau, chiến lực không kém nhiều, sinh tử chiến nàng hơn một chút. Nếu như vừa rồi Đế Diễn ra tay với nàng, nàng có thể tránh thoát sao? Thần Lan hít sâu một hơi, nội tâm chấn động. Đáp án là không thể. Nàng vừa nhìn về phía Thần Nguyệt, nhíu mày suy tư. Thủy Tổ nếu như đã thức tỉnh ký ức, chắc chắn sẽ không vì nhi nữ tình trường lưu lại. Có thể làm cho Thủy Tổ lưu lại, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là thực lực cùng tiềm lực. Rất rõ ràng, không phải thực lực, cái kia chính là tiềm lực. Trong lúc nhất thời, Thần Lan nhìn về phía Đế Diễn ánh mắt thu hồi khinh thị. Xem ra phải lần nữa xem kỹ vị này thủy tổ phu quân. Vương Tiễn hướng Đế Diễn vi vi thi lễ, chậm rãi bước vào hư không. Thần Lan gặp Đế Diễn không có chút nào quan chiến ý tứ, ngược lại một lần nữa cầm ngọc giản lên, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ sắp phát sinh quyết đấu, còn không bằng trong tay ngọc giản trọng yếu. Thần Nguyệt An tinh vì hắn châm trà, Tô Mị lười biếng bám lấy cái cằm, cười mỉm mà nhìn xem đây hết thảy. Bệ hạ không đi quan chiến? Thần Lan nhịn không được hỏi. Đế Diễn một tay chấp trà, một tay cầm ngọc giản, cũng không ngẩng đầu lên nói, kết cục đã định, làm gì quan chiến. Chương 107 Tô Mị đấu võ mồm thần lan chương 107, Tô Mị đấu võ mồm thần lan. Thần Lan trong lòng trầm xuống, vội vàng hướng bên cạnh ba tên nam tử trung niên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ba người trong nháy mắt hiểu ý, thân hình lóe lên, đồng thời xông vào cái kia đạo hư không vết nứt. Đúng lúc này, Thần Lan ánh mắt trong lúc lơ đãng quét đến Tô Mị trên thân. Nàng đầu tiên là giật mình, sau đó con ngươi hơi co lại, kinh ngạc nói, "Huyền Mộc Vương, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Cùng là vạn pháp tinh giới thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm thiên kiêu, lẫn nhau đều có chỗ nghe thấy. Hai người không chỉ có nhận biết, còn gặp qua không thiếu mặt." Chỉ là vừa mới lực chú ý tất cả thủy tổ trên thân, lúc này mới không để ý đến những người khác. Tô Mị che miệng tiểu mị cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, đã lâu không gặp nhà, Tinh Lan Vương. Thần Lan lông mày vi vi nhíu lên, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Có thể ngồi tại bên cạnh bệ hạ, ngoại trừ là bệ hạ phi tử, còn có thể là thân phận gì đâu? Tô Mị chớp chớp cặp kia câu người cặp mắt đào hoa, cười trêu ghẹo nói, đúng, ngươi gọi Nguyệt Phi tỷ tỷ thủy tổ, cái kia nhìn thấy ta, có phải hay không cũng nên hô một tiếng thủy tổ nha. Ha ha ha. Thần Lan đầu tiên là sửng sở, lập tức trắng non trên mặt dâng lên một vòng xấu hổ đỏ ửng. Huyền Mộc Vương, ngươi thân là vạn pháp tinh giới thiên tiêu, cam tâm làm một cái hạ giới đế vương phi tử, liền không sợ mất đi các ngươi yêu tộc mặt mũi? Tô Mị mí môi cười một tiếng, mặt mũi, ngươi ở đâu ra tư cách chất vấn ta? Lại nói, các ngươi tinh thần tộc thủy tổ không phải cũng gả cho bệ hạ? Theo tính như vậy, các ngươi tinh thần tộc chẳng phải là càng không mặt mũi? Thần Lan tức giận đến đôi mắt đẹp trợn lên, bộ ngực vi vi chập trùng, ngươi. Tô Mị cười càng vui vẻ hơn, tiếng cười như chuông bạc ở trong đại điện quanh quẩn. Bệ hạ, ngài nhìn Tinh Lan Vương khí này hô hô bộ dáng, có phải hay không cũng thật đáng yêu. Nàng quay đầu, hướng Thần Lan hoạt bát địa trừng mắt nhìn, giọng ngạo bắn nói, dù sao ngươi tộc thủy tổ đều ở chỗ này, ngươi vị này tinh thần tộc thiên tiêu, không bằng cũng lưu lại làm bạn. Dạng này cũng tiết kiệm ngươi tổng lo lắng Nguyệt Phi tỷ tỷ thụ ủy khuất, mình tự mình đến trải nghiệm, chẳng phải rõ ràng? Làm càn. Thần Lan cho dù tốt tu dưỡng cũng không nhịn được, quanh thân tinh quang lấp lóe, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Huyền Mộc Vương, ngươi nói chuyện như thế lỗ mãng, đem hôn nhân đại sự làm cho đùa, còn dám vũ nhục bản vương cùng thủy tổ, thật sự cho rằng ta không dám ra tay với ngươi? Động thủ. Tô Mị ra vẻ kinh ngạc che lại môi đỏ, sóng mắt lưu chuyển, ai nha, Tinh Lan Vương làm sao động lớn như vậy nóng tính? Bản cung chẳng qua là cảm thấy, miệng ngươi miệng từng tiếng nói thủy tổ hạ mình, có thể ngươi tận mắt nhìn thấy, Nguyệt Phi tỷ tỷ và bệ hạ tình đầu ý hợp, cam tâm tình nguyện. Ngươi quan tâm như vậy thần Nguyệt tỷ tỷ, không bằng mình cũng tới thử một chút cái này phi vị là tư vị gì? Nói không chừng thử qua về sau, ngươi cũng không nỡ đi nữa nha. Nàng kéo dài ngữ điệu, ánh mắt tại Đế Diễn cùng Thần Lan ở giữa đi lòng vòng, ý vị thâm trường. Lại nói, bệ hạ hùng tài đại lượng, khí độ phi phàm, ngay cả ngươi tộc thủy tổ đều cảm mến không thôi. Ngươi Thần Lan thân là vạn pháp tinh giới tinh thần tộc thiên tiêu số 1, ánh mắt khẳng định rất cao. Mà ngươi phản ứng lớn như vậy, sẽ không phải trong lòng cũng cảm thấy bệ hạ lợi hại, chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận a. Nói hiệu nói vượng. Thần Lan gương mặt nổi lên đỏ ửng, không biết là khí vẫn là xấu hổ. Nàng đột nhiên nhìn về phía Thần Nguyệt, ngữ khí mang theo ủy khuất, "Thủy tổ, ngài liền mặc cho nàng dạng này hồ ngôn loạn ngữ, vũ nhục chúng ta nhất tộc." Thần Nguyệt một mực lặng lặng nghe, lúc này mới vi dương mắt, nhìn Tô Mị một chút. Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho Tô Mị nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần. Thần Nguyệt một lần nữa nhìn về phía Thần Lan, thanh âm thanh lãnh êm tai, bị phi muội muội tính tình hoạt bát, thích nói giỡn, ngươi đừng coi là thật. Nàng dừng một chút, thanh âm nhu hòa một chút, về phần bạn cung lựa chọn, ngày sau ngươi tự sẽ minh bạch. Bệ hạ thế giới, xa so với ngươi bây giờ nhìn thấy còn rộng lớn hơn được nhiều. Thần Lan ngây ngẩn cả người. Thủy tổ chẳng những không có trách cứ Tô Mị hoang đường lời nói, ngược lại trong lời nói có hàm ý chẳng lẽ vị này hạ giới đế vương còn cất giấu bí mật kinh người gì? Nàng lần nữa nhìn về phía Đế Diễn, chỉ gặp hắn vẫn như cũ trong mắt nhìn xem Ngọc Giản, phản phất vừa rồi tranh chấp cùng hắn không hề quan hệ. Như thế thong dong bình tĩnh, ngược lại là càng lộ vẻ thâm bất khả trắc. Đúng lúc này, trong ngự thư phòng hư không vết nứt lần nữa mở ra. Vương Tiễn dẫn đầu đi ra, khí tức bình ổn. Hắn đi đến Đế Diễn ngự án trước, ổn quyền không người, bệ hạ, may mắn không làm được mệnh. Ngay sau đó, trước đó tiến vào vết nứt ba tên nam tử trung niên cũng đi ra. Trong đó hai người một trái một phải, đỡ lấy một người, chính là Thần Hạo. Lúc này Thần Hạo phát quan tàn mát, quần áo tổn hại, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một đạo vết máu. Hắn khí tức yếu ớt, quanh thân nguyên bản chói mắt tinh huy ảm đạm vô quang, ánh mắt tăng dã, phản phất nhận lấy đả kích cực lớn. Ba tên nam tử trung niên trên mặt tâm trầm, cực độ khó coi. Vẹn vẹn mấy hơi thở giao thủ, bọn hắn tinh thần tộc đệ nhị thiên tài, ngay cả 10 chiêu đều không chịu được, cứ như vậy thảm bại, còn trọng thương đến tận đây. Thần Lan thấy tình cảnh này, chỗ nào còn không rõ ràng lắm chuyện kết quả. Chỉ là trước mắt Thần Hạo dáng vẻ, rõ ràng không phải đơn giản bị thua, mà là đạo tâm đều hứng chịu tới trùng kích. Nàng quay đầu nhìn về phía Vương Tiễn, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Cái này Vương Tiễn, vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Như thế nào? Đế Diễn rốt cục thả ra trong tay ngọc giản, dương mắt nhìn về phía Thần Lan, ngựa khí bình thản, chấm tướng lĩnh, còn nhìn được. Thần Lan biết hầu phát khô, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Vương Tiễn cho thấy thực lực, tuyệt không phải phổ thông chân tiên viên mãn đơn giản như vậy. Đây tuyệt đối là một vị tuyệt đại thiên tiêu, thậm chí có thể là vô thượng thiên tiêu cấp bậc tồn tại. Có thể cái này sao có thể? Chỉ là một cái đại thiên thế giới, ở đâu ra điều kiện bồi dưỡng được khủng bố như thế nhân vật? Đế Diễn ánh mắt vượt qua Thần Lan, rơi vào khí tức bể bại Thần Hạo trên thân. Hiện tại, còn cảm thấy chấm không xứng với các ngươi thủy tổ sao? Thanh âm hắn không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, đập vào mỗi cái tinh thần tộc nhân trong lòng. Thần Hạo đống nhiên ngẩng đầu, tan rã trong mắt tuôn ra cảm giác cực kỳ không cam lòng cũng quất đủ. Làm chạm đến Vương Tiễn cái kia bình tĩnh không lay động ánh mắt lúc, lại như rơi vào hầm băng, tất cả không cam lòng đều biến mất. Hắn bại, bị bại triệt để, không hề có lực hoàn thủ. Ngươi, Thần Hạo há to miệng, thanh âm khàn giọng, thủ hạ ngươi tướng lĩnh đều mạnh như vậy, vậy ngươi bản thân? Nói còn chưa dứt lời, hắn đã không còn dám nghĩ tiếp. Thần Lan hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng bốc lên kinh đào hải lãng. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thủy tổ sẽ đối với lần này giới đế vương đặc biệt như vậy? Có thể khống chế Vương Tiễn dạng này tuyệt đại thiên tiêu, bản thân hắn lại nên đáng sợ đến mức nào tồn tại? Nàng chuyển hướng Thần Nguyệt, ngữ khí cực kỳ phức tạp, "Thủy tổ, ngài..." Thần Nguyệt ngước mắt, mi tâm cái viên kia tinh ấn vi vi lấp loé, thuộc về thủy tổ uy nghiêm cùng thuộc về đế phi ôn nhu ở trên người nàng đan vào một chỗ, hình thành một loại đặc biệt khí chất. "Ta biết trong lòng các ngươi có nghi hoặc, có không cam lòng, thậm chí cảm thấy đến quất đủ. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, lưu tại bên cạnh bệ hạ, không phải bị quất, mà là ta tinh thần nhất tộc thiên cổ không có cơ duyên." "Cơ duyên?" Thần Lan cùng mấy vị khác tộc nhân đều là sửng sở. "Đúng." Thần Nguyệt ánh mắt đảo qua bọn hắn, cuối cùng rơi vào Đế Diễn trên thân, trong mắt lưu động khó nói lên lời hào quang, đó là phát ra từ nội tâm kính ngưỡng cùng hâm mộ. Bệ hạ chi năng, viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Cái này Thái Diễn Tiên Đỉnh, cũng không phải phổ thông tiên đỉnh. Có một số việc bản cung không tiện nhiều lời, nhưng các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bản cung ở chỗ này là cam tâm tình nguyện. Tinh thần tộc nếu như còn nhận ta cái này thủy tổ, liền thu hồi những cái kia không cần thiết ngạo mạn cùng hoài nghi, lấy lễ để tiếp đón, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chương 108, nàng này rất được chấm tâm chương 108, nàng này rất được chấm tâm Thần Lan tâm thần cực chấn. Thủy tổ thế mà đối vị này đế vương coi trọng như thế, thậm chí đem cùng tinh thần tộc tương lai khóa lại cùng một chỗ. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Nàng lần nữa nhìn về phía Đế Diễn, ánh mắt đã triệt để thay đổi. Lúc trước khinh thị biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ngưng trọng, tìm tòi nghiên cứu, còn có một tia ngay cả chính nàng đều không phát giác được rung động. Tô Mị đem đây hết thảy thu hết vào mắt, môi đỏ hơi câu, lộ ra một vòng biểu tình tự tiếu phi thiếu. "Bệ hạ, ngài nhìn, Tinh Lan Vương giống như nghị thông suốt đầu, ánh mắt này, nhưng so sánh vừa rồi thuận mắt nhiều." Thần Lan gương mặt vừa nóng lên, tránh đi Tô Mị trêu chọc ánh mắt, hướng Đế Diễn túi người hành lễ, tư thái so lúc trước thấp rất nhiều. "Mới vừa rồi là chúng ta mạo phạm, mời bệ hạ thứ tội. Đã đây là thủy tổ bộ tộc ta lựa chọn, chúng ta tự làm tôn trọng." Mấy tên khác tinh thần tộc nhân, bao quát không cam lòng Thần Hạo, cũng đều yên lặng cúi đầu. Thực lực là tốt nhất ngôn ngữ, Vương Tiễn cùng Thần Hạo một trận chiến đã chứng minh Thái Diễn tiềm lực. Tăng thêm thủy tổ như thế minh sát thái độ, đã dung không được bọn hắn lại làm cản. Đế Diễn khẽ gật đầu, đầu ngón tay tại ngự án bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, "Đã các ngươi thủy tổ đã lựa chọn lưu tại Thái Diễn, vậy các ngươi liền phải tôn trọng quyết định của nàng, nếu là có người dám." Tiếng nói im bặt mà dừng, trong ngự thư phòng nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mấy phần, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra. Thần Lan trong lòng nhất lắm, vội vàng nói, "Không dám." Đế Diễn hài lòng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Nếu như thế, các ngươi đường xa mà đến, chấm tử làm thiết tiến còn đãi. Hắn ánh mắt ra hiệu một bên Ngụy Trung Hiền. Ngụy Trung Hiền không người lĩnh mệnh, lặng yên không một tiếng động lui ra. Không bao lâu, trong điện liền bày đầy sơn chân hải vị. Tiến hội ở giữa, Đế Diễn không nói nhiều, nhưng giữa cử chỉ tự có đế vương uy nghiêm, khí độ thông dong. Thần Lan Yên lặng quan sát đến đây hết thảy. Thái Diễn Tiên Đình nhân vật trọng yếu tề tụ ở đây, nhìn như tùy ý đàm tiếu, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ đoàn kết hướng lên mạnh mẽ khí tượng. Nhất là Đế Diễn, rõ ràng chỉ là huyền tiên sơ kỳ tu vi, nhưng này loại trong lúc giơ tay nhấc chân khống chế hết thảy khí thế, ngay cả nàng vị này vạn pháp tinh giới thiên tiêu đều cảm thấy tim đập nhanh. Trong nội tâm nàng một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng chậm chậm tiêu tán, thay vào đó là chờ mong. Có lẽ thủy tổ lựa chọn, thật có thể là tinh thần tộc mang đến không tưởng tượng được cơ duyên. Tiến hội sau khi kết thúc, Vương Tiễn mấy người hành lễ cáo lui, thân ảnh biến mất tại cửa điện bên ngoài. Thần Lan mấy người cũng tại cấm vệ quân dẫn dắt dưới, tiến về Đế Diễn an bài dịch quán nghỉ ngơi. Nhìn qua bọn hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong điện nhất thời an tĩnh lại. Đế Diễn nuốt nuốt trong tay chén ngọc, đem ánh mắt chuyển qua thần nguyện trên thân. Ái phi, Thần Lan nàng này tâm tư thông thấu, thiên phú tâm tính đều là thượng phẩm, rất được châm tâm. Thần Nguyệt nghe vậy khẽ giật mình, ngước mắt nhìn về phía Đế Diễn. Một bên Tô Mị cũng chuyển qua ánh mắt, sóng mắt khẽ nhúc nhích. Hai nữ ánh mắt trên không trung ngắn ngủi giao hội, tựa hồ đều hiểu Đế Diễn lời nói bên trong thâm ý bệ hạ, ngươi đây là muốn. Đế Diễn đứng dậy, chỉ để lại một câu ý vị thâm trường lời nói, "Ai phi, chấm tại tinh thần điện chờ ngươi, cũng đừng làm cho chấm sốt ruột chờ." Tiếng nói vừa ra, người đã chuyển qua bình phòng, biến mất trong điện. Thần Nguyệt đứng ở tại chỗ, nhìn qua Đế Diễn rời đi phương hướng, sắc mặt trở nên có chút vi diệu. Nàng không phải không tiếp thụ được Thần Lan trở thành Đế Diễn nữ nhân, nàng là không tiếp thụ được cùng những nữ nhân khác cùng chung một chồng, hơn nữa còn là mình bộ tộc này tiểu bối. "Tỷ tỷ, có cái gì khó xử?" Tô Mị lại gần, thanh âm mang theo trêu chọc, dù sao bệ hạ bản sự ngươi cũng không phải không biết, chỉ dựa vào chúng ta những này tần phi, có thể không ứng phó qua nổi đâu. Thần Nguyệt than nhẹ một tiếng, không phải là bởi vì việc này. Đó là bởi vì cái gì? Tô Mị có chút hiếu kỳ. Thần Nguyệt gương mặt từng đỏ, ta cũng nói, có những người khác tại, ta không thi triển được. Dứt lời liền vội vàng đuổi theo, giống như muốn chạy trốn cái này làm cho người nóng mặt đối thoại. Tô Mị đứng tại chỗ sững sờ, cái gì không thi triển được? Đột nhiên, gò má nàng đỏ lên, nhịn không được khẽ gắt một ngụm. Sống được lâu quả nhiên kiến thức nhiều, tỷ tỷ dạng này thanh lãnh người, vậy mà cũng có khuê trung tình thú. Nàng lắc đầu bật cười, đang muốn bay người về mình trong cung, đột nhiên bước chân dừng lại. Trong mắt tinh quang lóe lên, một cái ý niệm trong đầu chui lên trong lòng, vội vàng chiều điện bên ngoài hô to, "Tỷ tỷ, ngươi chờ ta một chút, ta đi giúp ngươi một tay." Nói xong ngay lập tức đi theo, trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang. Cùng lúc đó, đã trở lại Ti Thiên Giám Quỷ Cốc tử, đột nhiên thu vào Đế Diễn truyền âm. Thần sắc hắn nghiêm, đối lư không cung kính đáp lại, "Vậy hạ yên tâm, cho dù hắn là luân hồi chuyển thế người, thần cũng có nắm chắc ma diệt hắn chân linh." Bóng đêm dần dần sâu, nguyệt hòa như nước. Thần Nguyệt cùng Tô Mị đi vào chuyên môn là tinh thần tộc an bài dịch quán. Hai người tại một chỗ trước cửa dừng bước lại, trên cửa có nhàn nhạt tinh huy lưu chuyển, hình thành một đạo yêu đất bình trướng. Đây chính là Thần Lan nơi ở tỷ tỷ, chuẩn bị xong chưa? Tô Mị nhẹ giọng hỏi, trong mắt lóe ra giảo hoạt mà vẻ hưng phấn. Vừa nghĩ tới hôm nay Thần Lan trong mắt cái kia mơ hồ trào phúng, nàng liền không thể để Thần Lan không đếm xỉa đến. Nhất định phải để nữ nhân này ghi nhớ thật lâu, biết bệ hạ chỗ lợi hại. Cái gọi là kéo người xuống nước, không bên ngoài như thế. Thần Nguyệt hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Mi tâm tinh ấn hơi sáng lên, lập tức thu liễm. Nàng đẩy ra môn, chỉ gặp Thần Lan đang đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngôi sao trong bầu trời đêm xuất thần, bên mặt ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ thanh lãnh. Thủy tổ. Thần Lan xoay người, nhìn thấy Thần Nguyệt cùng Tô Mị cùng nhau đến, hơi kinh ngạc. Huyền Mộc Vương, ngươi làm sao cũng tới? Đều là tỉ muội, không cần khách khí như vậy. Tô Mị cười nhẹ nhàng đi tiến ra phòng, phối hợp tại trước bàn ngồi xuống, tư thái tùy ý tự nhiên. Tinh Lan Vương không mời chúng ta uống chén trà sao? Thần Lan liền vội vàng tiến lên cho hai người châm trà. Ánh mắt tại Thần Nguyệt trên mặt dừng lại, thủy tổ đêm khuya tới chơi, là có cái gì chuyện quan trọng sao? Thần Nguyệt tại Tô Mị đối diện ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Thần Lan, xác thực có việc muốn cùng ngươi nói chuyện, liên quan tới ngươi tương lai. Tương lai của ta? Thần Lan không hiểu. Nói chính xác, là liên quan tới ngươi tiền đồ. Tô Mị tiếp lời đầu, khinh khinh nhấp một miếng trà, tỷ tỷ, vẫn là ngươi tới nói a. Thần Nguyệt trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng, "Tiểu Lan, ngươi cũng đã biết bệ hạ là ai?" Thần Lan lắc đầu, "Ta chỉ biết hắn là Thái Diễn Tiên Đình chi chủ, thủy tổ ngài phu quân, huyền tiên sơ kỳ tu vi, nhưng thủ hạ lại có Vương Tiễn như thế tuyệt đại thiên tiêu, sát thực thâm bất khả chắc." "Thâm bất khả chắc?" Tô Mị khép cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kính sợ, cái này hình dung quá nhẹ. Bệ hạ chính là thiên cổ không có đế hoàng mệnh cách, gánh chịu lấy vô thượng khí vận. Nếu không có như thế, ngươi cho rằng ngươi thủy tổ cùng ta sẽ cam tâm lưu tại nơi này? Thân Nguyệt gật đầu, thanh âm mềm dịu, bản cung ban sơ cũng không hiểu, nhưng đi theo bệ hạ lâu ngày, mới phát hiện hắn chỗ kinh khủng. Tốc độ tu luyện của hắn vượt quá tưởng tượng, chiến lực càng là không cách nào theo lẽ thường ước đoán. Vương Tiễn dạng này thiên tiêu, ở trước mặt hắn cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Thần Lan con ngươi hơi co lại, thủy tổ có ý tứ là, bệ hạ chính là vô thượng thiên tiêu. Chương 109, hai nữ liên thủ lắc lư. Chương 109, hai nữ liên thủ lắc lư vô thượng thiên tiêu. Tô Mị đặt chén trà xuống, một mặt nghiêm nghị bắt đầu biên cố sự, bệ hạ há lại chỉ có từng đó vô thượng thiên tiêu. Ta thế nhưng là thấy tận mắt hắn xuất thủ. Nàng ánh mắt trôi hướng phương xa, phản phất nhớ lại rung động một màn, khi đó bệ hạ vẫn chỉ là chân tiên cảnh giới, đối mặt một vị tiên vương sơ kỳ cường địch, chỉ dùng một chiêu. Tô Mị dựng thẳng lên một ngón tay, ngựa khí tăng thêm, liền một chiêu, vị kia tiên vương liền bại. Bây giờ bệ hạ đã tấn thăng huyền tiên, thực lực đến trình độ nào? Nàng lắc đầu, cảm khái nói, ngay cả ta đều tưởng tượng không ra. Nói xong, nàng còn trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu, giống như chính mình nói từng chữ đều là thật. Thần Nguyệt bất động thanh sắc lườm Tô Mị một chút. Nha đầu này, gặp người cũng sẽ không lừa gạt. Chân tiên một chiêu đánh bại tiên vương, ngay cả kịch nam bên trong cũng không dám như thế biết. Điều đó không có khả năng. Thần Lan lẩm bẩm nói, cau mày. Trên đời không có gì không có khả năng. Thần Nguyệt tiếp lời đầu, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Thần Lan, bản cung lấy thủy tổ danh nghĩa cam đoan với ngươi, bệ hạ năng lực, viễn siêu phương này vũ trụ bất luận một vị nào thiên tiêu. Bao quát ngươi, cũng bao quát ta. Thần Lan trong lòng cực chấn. Thủy tổ thế mà dùng thân phận của mình bảo đảm. Xem ra việc này 89 phần 10 là thật. Thật là tiên đánh bại tiên vương. Nàng luôn cảm thấy, thủy tổ cùng Tô Mị tại liên thủ lắc lư mình. Bản cung hôm nay đến, là cho ngươi một lựa chọn. Thần Nguyệt tiếp tục nói, ánh mắt nhìn thẳng Thần Lan, ngươi có thể lựa chọn tiếp tục đi theo Thần Hạo, về vạn pháp tinh giới, đi đầu kia đã sớm định tốt đường. Ngươi cũng có thể lựa chọn lưu lại, cải biến nhân sinh của mình. Lưu lại. Thần Lan nhịp tim là vỗ. Tô Mị hợp thời xích lại gần, trong thanh âm mang theo mê người mê hoặc, lưu tại bên cạnh bệ hạ. Lấy tư chất của ngươi cùng dung mạo, nhất định có thể đạt được bệ hạ trọng dụng. Đến lúc đó, ngươi có thể cầm tới tài nguyên, lại so với tại vạn pháp tinh giới hơn rất nhiều. Còn có thể đi theo bệ hạ, tận mắt chứng kiến một cái vô địch tiên triều của khởi. Nhưng ta cùng Thần Hạo có hôn ước. Thần Lan cúi đầu xuống, ngón tay không tự giác địa quấn ở cùng một chỗ. Hôn ước. Tô Mị hừ nhẹ một tiếng, giọng nói mang vẻ mấy phần kinh thường. Thần Hạo là không tệ, tinh thần tộc ngày thứ hai tiêu, tại vạn pháp tinh giới cũng coi như cái nhân vật. Nhưng cùng bệ hạ so đâu? Nàng dừng một chút, nhìn chằm chằm Thần Lan con mắt, gằn từng chữ. Thần Hạo đời này cho ăn bệ bụng cũng liền đến tiên vương cảnh, đây là tại hắn có đại cơ duyên tình hùng dưới. Có thể bệ hạ đâu? Tô Mị thanh âm giơ lên, tiên vương chỉ là cất bước, tương lai nhất định siêu việt nhà ngươi thủy tổ, không phải Thần Nguyệt tỷ tỷ cũng sẽ không coi trọng bệ hạ. Ngươi tốt nhất ngẫm lại, đi theo dạng này một vị nhất định bất phàm tồn tại, tương lai được nhiều phong quang. Lại nói, Tô Mị lời nói xoay chuyển, thanh âm thả nhẹ. Thần Hạo đối với ngươi như vậy, ta tại vạn pháp tinh giới lúc cũng nghe qua chút phong thanh, hắn mặc dù cùng ngươi đã đính hôn, bên người cũng không có thiếu qua hồng nhan chi kỷ. Tuy nói phần lớn là những cô gái kia chủ động đụng lên tới, nhưng ngươi có thể bảo chứng Thần Hạo cả một đời chỉ trông coi ngươi một cái. Cho nên, Thần Hạo về sau tam thê tứ thiếp là chuyện sớm hay muộn. Đã đều là muốn cùng người khác chia sẻ phu quân, vì cái gì không chọn một cái tiềm lực càng lớn bệ hạ đâu? Bệ hạ mặc dù phi tần không ít, nhưng đối với người nào đều là chân tâm thật ý, từ trước tới giờ không thiên vị. Phân khí độ này, có mấy người có thể có? Thần Nguyệt gật gật đầu, tiếp lời gốc dạng, ngự trọng tâm trường nói, Tiểu Lan, bản cung nói một lời chân thật. Ngươi nếu là đi theo Thần Hạo, đời này chỉ sợ cũng vây ở vạn pháp tinh vực. Đương nhiên, nói không chừng ngươi về sau có kỳ ngộ gì, có thể đi phương này vũ trụ tinh thần một mạch. Nhưng lấy tư chất của ngươi, cuối cùng khó mà nhảy ra phương này vũ trụ. Cần phải là lưu tại bên cạnh bệ hạ. Thần Nguyệt trong mắt lóe lên một vòng quang, tương lai ngươi thậm chí có cơ hội đi ta tinh thần tộc mình vũ trụ, trở thành gần với các ngươi tinh thần một mạch thủy tổ tồn tại. Tiểu Lan, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tương lai của ngươi sẽ cỡ nào rộng lớn. Cái này không riêng gì vì chính ngươi, cũng là vì vạn pháp tinh giới tinh thần một mạch, vì tộc nhân. Thần Lan trong mắt lóe lên một tia ước mơ. Đúng. Thần Nguyệt trong mắt tinh huy lưu chuyển, phảng phất nhìn thấy tương lai xa xôi. Bệ hạ đã đáp ứng bản cung, chỉ cần ngươi gả cho hắn, hắn sẽ cho ngươi khó có thể tưởng tượng tài nguyên cùng ủng hộ. Mà lựa chọn của ngươi sẽ quyết định vạn pháp tinh vực tinh thần một mạch có thể ở trên con đường này đi bao xa. Thần Lan trầm mặc, trong lòng có hai cố lực lượng tại cực hạn lôi kéo. Một bên là nàng và Thần Hạo nhiều năm tình cảm, một bên là thủy tổ miêu tả tương lai. Ta biết cái này rất khó tuyển. Thần Nguyệt thanh âm nhu hòa xuống tới, mang theo trưởng bối quan tâm, nhưng có chút cơ hội, bỏ qua liền là cả một đời. Bên cạnh bệ hạ vị trí, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Bản cung là bởi vì trước kia liền theo bệ hạ, mới có địa vị hôm nay. Mà ngươi, là bệ hạ chính miệng khen qua người. Tô Mị lặng lẽ lườm Thần Nguyệt một chút, trong lòng có chút muốn cười. Đường đường thủy tổ, vì lắc lư tự mình hậu bối đi hầu hạ bệ hạ, thật đúng là lời gì cũng dám biên. Nếu không phải nàng trong cung đợi qua một đoạn thời gian, đoán chừng liền tin Thần Nguyệt chuyện ma quỷ. Bệ hạ khen qua ta. Thần Lan ngẩng đầu, đáy mắt rõ ràng sáng lên một cái. Tô Mị hé miệng cười một tiếng, ngựa khí mập mờ, tiến hội giải tán lúc sau, bệ hạ cùng tỷ tỷ nói, Thần Lan nàng này tâm tư thông đấu, thiên phú tâm tính đều là thượng phẩm. Lời này có ý tứ gì, ngươi hẳn là minh bạch đi. Thần Lan gương mặt ửng đỏ, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, một cỗ cảm giác kỳ dị dưới đáy lòng lặng yên lan tràn. Đúng lúc này, phanh, cửa phòng bị bỗng nhiên đá văng. Một bóng người đứng ở ngoài cửa, sắc mặt tái xanh, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, chính là Thần Hạo. Các ngươi thật tốt. Hắn tức giận đến thanh âm phát run, ta còn đang suy nghĩ, thủy tổ làm sao lại lưu tại lần này giới, nguyên lai là bị cái kia diễn đế mê tâm hồn, hiện tại còn muốn kéo lên Lan Nhi. Thần Lan biến sắc, Thần Hạo, ngươi làm sao? Ta tại sao lại ở chỗ này? Thần Hạo cười lạnh, thanh âm băng lãnh thấu xương, ta nếu là không ở chỗ này, sao có thể nghe đến mấy cái này chuyện ma quỷ? Lan Nhi, ngươi nói cho ta biết, ngươi sẽ không bị các nàng lừa gạt, đúng hay không? Thần Lan há to miệng, không biết như thế nào ngôn ngữ, trong lòng dễ rủa đến cực liệt. Tô Mị đứng người lên, ngăn tại Thần Lan trước mặt, sắc mặt lạnh xuống, Thần Hạo, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Nơi này là Thái Diễn Tiên Đỉnh, không phải ngươi tinh thần tộc địa bàn. Cũng ngay, Thần Hạo quanh thân tinh huy bạo dũng, khí thế hùng hổ, ta đang cùng ta vị hôn thê nói chuyện.
vị hôn thê.
Tô Mị cười khẽ, nói không chừng rất nhanh liền không phải. Thần Hạo giận dữ, đưa tay liền muốn đi kéo Thần Lan, Lan Nhi, theo ta đi. Chúng ta rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thần Nguyệt Mi tâm tinh ấn sáng lên, một cỗ kinh khủng thủy tổ uy áp bao phủ cả phòng. Thần Hạo, ngươi dám ở bản cung trước mặt làm cản? Mênh mông uy áp dưới, Thần Hạo động tác trì trệ, nhưng trong mắt lửa giận không chút nào giảm, ngược lại càng tăng lên. Thủy tổ, ngài thật muốn Lan Nhi cũng đi đường này? Cho lần này giới đế vương làm phi tử, cùng một đống nữ nhân chia sẻ một cái nam nhân, ngài không cảm thấy buồn cười không? Chia sẻ lại như thế nào? Tô Mị âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén, vậy hạ đáng giá. Mà ngươi, đáng giá Thần Lan từ bỏ tốt hơn tương lai sao? Thần Hạo nhìn về phía Thần Lan, trong thanh âm mang tới khẩn cầu, Lan Nhi, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, ngươi biết tâm ý của ta. Cùng ta trở về, ta sẽ cả một đời đối ngươi tốt, đối với một mình ngươi tốt. Thần Lan nhìn xem Thần Hạo trong mắt khẩn thiết, trong lòng một trận nhói nhói. Nhiều năm tình cảm, không phải nói đem thả xuống liền có thể đem thả xuống. Có thể thủy tổ miêu tả tương lai, tăng thêm có Tô Mị nữ nhân này cam đoan, nàng thật không biết nên làm cái gì. Chương 110, diễn đế bệ hạ tốt hơn chương 110, diễn đế bệ hạ tốt hơn Tô Mị thấy thế, tại Thần Lan bên thai nhẹ giọng thì thầm, ngẫm lại bệ hạ tiềm lực, ngẫm lại tinh thần tộc tương lai. Thần Hạo có thể cho ngươi những này sao? Hắn ngay cả Vương Tiễn tướng quân 10 chiêu đều không tiếp nổi, có thể bệ hạ lại có thể khống chế Vương Tiễn nhân vật như vậy. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Thần Nguyệt cũng hợp thời mở miệng, thanh âm mang theo mê hoặc, Lan Nhi, bản cung sẽ không bắt buộc ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu được, thường thường lựa chọn so cố gắng quan trọng hơn. Chọn đúng đường, làm ít công to, chọn sai đường, cả đời phí thời gian. Ngươi thiên phú dị bẩm, chẳng lẽ cam tâm dừng bước tại tiên vương? Dừng một chút, nàng lại bồi thêm một câu, ngươi chẳng lẽ không muốn đem thủy tổ nam nhân biến thành chính ngươi? Tô Mị kém chút không cười lên tiếng đến, vụ trộm cho Thần Nguyệt dựng lên cái ngón tay cái. Không hổ là sống vô số kỷ nguyên tồn tại, lắc lư người thật đúng là một bộ một bộ. Thần Lan nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên vô số hình tượng, cùng Thần Hạo khi còn bé tại tinh thần dưới cây chơi đùa, tại vạn pháp tinh giới cùng một chỗ tu luyện thời gian, đế diễn cái kia sâu không thấy đáy tiềm lực. Đặc biệt là Thần Nguyệt cuối cùng câu kia, đem thủy tổ nam nhân biến thành mình. Nàng thừa nhận, liền là câu nói này, để nàng tâm động. Thủy tổ nam nhân, nàng cũng muốn nếm thử, đến cùng là tư vị gì, có thể làm cho thủy tổ như thế lưu luyến nơi này. Lại mở mắt ra lúc, trong mắt nàng chỉ còn một mảnh thanh minh cùng quyết tuyệt. Thần Hạo, nàng thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ, chúng ta giải trừ hôn ước a. Thần Hạo như bị sét đánh, cả người cứng tại tại chỗ, không dám tin nhìn xem nàng, ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói, giải trừ hôn ước. Thần Lan lặp lại mở miệng, từng chữ đều như là một thanh lưỡi dao, cắm ở Thần Hạo trong lòng, ta muốn lưu tại Thái Diễn Tiên Đỉnh. Ngươi điên rồi. Thần Hạo giống to lên, thanh âm khàn giọng, vì một cái hạ giới đế vương, ngươi muốn bỏ lại bọn ta nhiều năm như vậy tình cảm. Vứt xuống tinh thần tộc tiêu ngạo, bỏ lại chúng ta hết thảy. Ta không có vứt xuống tinh thần tộc. Thần Lan lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định, thủy tổ nói đúng, lưu tại bên cạnh bệ hạ mới đúng ta tinh thần tộc lựa chọn tốt nhất. Mà ta muốn nhìn một chút cao hơn phong cảnh, muốn đứng tại cao hơn địa phương. Tin tưởng ta cha biết về sau cũng sẽ đồng ý ta giải trừ cùng ngươi hôn ước, gả cho diễn đế bệ hạ. Nàng nhìn về phía Thần Hạo, trong mắt có một tia áy náy, nhưng càng nhiều hơn chính là không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Thần Hạo, ngươi rất tốt, nhưng bệ hạ hắn tốt hơn. Hắn có thể cho ta, ngươi vĩnh viễn không cho được. Tốt, tốt, tốt. Thần Hạo nói liên tục ba chữ tốt, trong mắt tràn đầy tơ máu, giống như điên cuồng. Thần Lan, ngươi sẽ phải hối hận. Một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện, ngươi hôm nay lựa chọn là cơ nào ngu xuẩn. Buồn cười biết bao. Hắn quay người muốn đi, nhưng lại đống nhiên dừng lại, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Thần Nguyệt cùng Tô Mị, ánh mắt toán độc, còn có các ngươi. Dùng loại thủ đoạn này mê hoặc tộc nhân, không xứng là tinh thần tộc thủy tổ, không xứng là vạn pháp tinh giới thiên tiêu. Ta Thần Hạo ở đây thề, cái nhục ngày hôm nay, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Tô Mị cười lạnh, không sợ hãi chút nào, đi thong thả, không tạo. Thần Hạo cuối cùng nhìn chằm chằm Thần Lan một chút, ánh mắt kia có phẫn nộ, có thất vọng, có thống khổ. Cuối cùng hóa thành một tiếng thê lương thét dài, hóa thành một đạo sáng chói tinh quang sông lên trời, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại nặng nề tiếng hít thở. Thần Lan đứng tại chỗ, thân thể run nhẹ nhẹ. Dù sao nhiều năm tình cảm, không phải nói đem thả xuống liền có thể lập tức đem thả xuống. Thần Nguyệt đi đến bên người nàng, nhẹ nhàng vô vô vai của nàng, thanh âm ôn hòa, thời gian sẽ trị tốt hết thảy. Với lại rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, hôm nay lựa chọn là cơ nào chính xác. Coi ngươi đứng được cao hơn lúc, quay đầu nhìn, sẽ phát hiện đã từng chấp nhất cỡ nào nhỏ bé. Tô Mị cũng đi tới, nhuận miệng cười, chúc mừng muội muội chọn đúng đường. Bệ hạ nếu là biết, khẳng định cao hứng. Về sau chúng ta liền là chân chính tỷ muội. Đi thôi, bệ hạ còn tại tinh thần điện chờ lấy đâu. Thần Nguyệt khinh khinh nắm chặt Thần Lan vì phát run tay, thanh âm êm dịu, tối nay là ngươi tân sinh bắt đầu. Thần Lan hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đầm nói, dương mắt nhìn về phía Thần Nguyệt. Thủy tổ trong mắt thong dong, kỳ diệu địa vớt lên nàng bất an. Nàng gật gật đầu, tùy ý Thần Nguyệt nắm, cất bước rời đi dịch quán, hướng đế cung chỗ sâu đi đến. Tô Mị nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, nhếch miệng lên hài lòng độ cong, vội vàng đuổi theo. Tiến vào đế cung muốn tách ra lúc, nàng viễn viễn truyền âm cho Thần Nguyệt, tỷ tỷ, muội muội ta công thành lui thân, tiếp xuống chiến trường, liền giao cho các ngươi. Thần Nguyệt bên thai hơi nóng, không có trả lời, chỉ là đem Thần Lan tay cầm càng chặt hơn chút. Tinh thần điện, cảm ứng được hai người đến, đế diễn chậm rãi quay người. Hắn trước nhìn về phía Thần Nguyệt, trong mắt mang theo vẻ hài lòng. Sau đó ánh mắt chuyển tới bên người nàng Thần Lan. Thần Lan đã thay đổi trước đó phục sức, mặc Thần Nguyệt chuẩn bị cho nàng vượng văn váy xòe. cả người thiếu đi mấy phần khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần ôn nhu cùng trang trọng. Nàng vi vi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Đế Diễn, nhịp tim đã tăng nhanh mấy phần. Bệ hạ, thần thiếp mang tiểu Lan tới. Thần Nguyệt buông tay ra, tiến lên một bước, hạ thấp người hành lễ. Thần Lan cũng liền vội vàng đi theo hành lễ, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Thần Lan, bái kiến bệ hạ. Đế Diễn tiến lên hai bước, tự tay đỡ dậy Thần Nguyệt, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Thần Lan trên thân. Bình thân. Thanh âm hắn không cao, lại mang theo làm cho lòng người an lực lượng, đã quyết định lưu lại, sau này sẽ là chấp người. Là, bệ hạ. Thần Lan thấp giọng đáp. Đế Diễn khẽ gật đầu, đưa tay đưa đỡ, một cô nhu hòa lực lượng đưa nàng nâng lên. Thần Lan. Đế Diễn thanh âm quanh quẩn tại trống trải tinh thần điện bên trong, ngươi thiên tư xuất chúng, tâm tính cứng cỏi, càng khó hơn chính là hiểu chuyện lý, biết tiến thôi. Hôm nay ngươi có thể làm ra lựa chọn, chấm rất vui mừng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chấm từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, có công tất thưởng, có tài phải dùng. Ngươi mặc dù vừa tới, nhưng có ngươi tộc thủy tổ đảm bảo, tự thân cũng là tuyệt đại chi tài, chấm liền ban thưởng ngươi phi vị, phong hảo, Lan. Lan phi. Thần Lan tâm thần chấn động, đống nhiên ngẩng đầu, đối đầu Đế Diễn thâm thúy con mắt. Làm sao? Không hài lòng. Đế Diễn đuôi lông mày chau lên, ánh mắt lóe lên một tia giống như cười mà không phải cười. Không. Thần thiếp tạ bệ hạ long ân. Thần Lan vội vàng lại quỳ xuống, lần này là chân tâm thật ý địa lễ bái. Phi vị không chỉ là cái danh phận, càng mang ý nghĩa tại Thái Diễn Tiên Đỉnh có thể được đến tài nguyên, địa vị, cùng tới gần Đế Diễn cơ hội. Đã làm Lan phi, về sau liền cùng ngươi thủy tổ thần nguyện ở cùng nhau tại cái này tinh thần điện, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng thuận tiện cùng một chỗ lĩnh hội tinh thần đại đạo. Đế Diễn lần nữa đưa tay đỡ dậy nàng, cảm nhận được Đế Diễn lòng bàn tay nhiệt độ, Thần Lan gương mặt ửng đỏ, nhẹ giọng đáp, là thần thiếp tuân chỉ. Đa tạ bệ hạ. Hai chữ cuối cùng mang theo một tia e lệ cùng rung động. Đế Diễn thỏa mãn thu tay lại, ánh mắt đảo qua sóng vai đứng ở trước mặt Thần Nguyệt cùng Thần Lan. Một vị là thanh lãnh tuyệt diễm tinh thần thủy tổ, một vị là thiên phú tâm tính đều tốt tần tấn Lan phi, càng là Thần Nguyệt tỷ tỷ. Tinh huy chiếu rọi, hai người dung nhan mỗi người mỗi vẻ, lại đồng dạng động lòng người. Đêm đã khuya, Đế Diễn thanh âm trầm thấp mấy phần, mang theo một loại nào đó ám chỉ, tinh thần điện tinh không, nên có giai nhân cùng một chỗ nhìn. Nguyệt Nhi, Lan Nhi, theo chấm đến. Chương 111, Thủy Diệt Thần Hạo Chân Linh. Chương 111, Thủy Diệt Thần Hạo Chân Linh. Đế Diễn quay người, chắp hai tay sau lưng hướng phía nội điện đi đến. Thần Nguyệt sắc mặt đỏ lên, vội vàng đuổi theo. Trước khi đi vẫn không quên lôi kéo có chút sững sờ Thần Lan. Thần Lan tim đập loạn, nội tâm cực kỳ khẩn trương. Nàng liếc mắt trước người thủy tổ Thần Nguyệt, chỉ thấy đối phương sắc mặt từng đỏ, ánh mắt bình tĩnh. Hít thở sâu một hơi về sau, nàng vội vàng đuổi theo. Nếu như đã lựa chọn con đường này, liền không có cái gì có thể hối hận. Tẩm điện bên trong, tinh quang càng thêm mông lung, trong không khí tung bay nhàn nhạt hương hoa. Đế Diễn đã tại bên giường ngồi xuống, tư thái uy nghiêm, ánh mắt rơi vào tiến đến hai nữ trên thân. Nguyệt Nhi, ngươi là tiền bối, muốn bao nhiêu mang mang là phi. Là, bệ hạ. Thần Nguyệt nhẹ giọng mở miệng, trên mặt đỏ ửng càng sâu. Nàng bước chân không ngừng, đi đến Đế Diễn bên người, bắt đầu vì hắn cởi áo giải bảo, động tác khinh nu thuần tục. Thần Lan đứng tại xa hơn một chút địa phương, nhìn xem cái này thân mật một màn, tay chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Nàng mặc dù cùng Thần Hạo có hôn ước, nhưng từ không có thân cận qua, cái nào trải qua loại tràng diện này, huống chi còn muốn cùng thủy tổ cùng một chỗ. Kích thích, quá kích thích. Lan phi. Đế Diễn ánh mắt chuyển hướng nàng, đáy mắt tối mang phong trào, còn không qua đây. Thần Lan hít sâu một hơi, đè xuống tất cả e lệ cùng thần trường, cất bước tiến lên. Tại Thần Nguyệt ánh mắt ra hiệu dưới, nàng học Thần Nguyệt dáng vẻ, cẩn thận từng ly từng tí là Đế Diễn gỡ xuống mũ miệng, đầu ngón tay ngẫu nhiên đụng phải hắn xương trắng sợi tóc, mang đến một trận hơi lay xúc cảm. Đế Diễn tùy ý hai nữ phục thị, ánh mắt tại hai nàng ở giữa lưu chuyển. Làm ngoại bảo giúp đi, chỉ còn tiếp thân ngủ áo lúc, hắn vươn tay, một tay kéo qua Thần Nguyệt vòng eo thon gọn, một cái tay khác cầm Thần Lan có chút lạnh buốt cổ tay. Từ nay về sau, các ngươi liền là chân chính tỉ muội, cũng là ái phi của chấm. Đế Diễn thanh âm mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng, tại cái này tinh thần điện bên trong, không cần câu thúc, đi theo lòng của mình đi là được. Nói xong, hắn vi vi dùng sức, đem hai nữ đưa vào trong ngực. Thần Nguyệt thuận theo địa tới gần, Thần Lan thân thể vi vi cứng đờ, lập tức tại Đế Diễn trầm ổn khí tức trấn an dưới, cũng chậm tĩnh lại. Tinh huy trường ấm, xuân ý dần dần dày. Một đêm này, Đế Diễn tổn thương nàng. Cùng lúc đó, Thần Hạo một thân một mình hóa thành một đạo tinh quang, mang theo lòng tràn đầy hoán động, hướng phía rời xa năm diễn chân giới sâu trong tinh không phóng đi. Thần Lan, Đế Diễn, Thần Nguyệt, Tô Mị, các ngươi chờ đó cho ta. Hắn gầm nhẹ, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Hắn muốn đem nơi này hết thảy đều nói cho trong tộc trưởng lão, muốn đem việc này thêm mắm thêm muối địa nói cho phụ thân của Thần Lan Tinh Thần Vương, để hắn cách vô tận tinh không tự mình xuất thủ, đem toàn bộ năm diễn đại thiên thế giới đều biến mất. Ngay tại hắn xuyên qua một mảnh vành đai thiên thạch lúc, phía trước hư không vô thanh vô tức nổi lên gợn sóng. Một bóng người lặng yên xuất hiện, ngăn cản đường đi. Người tới một thân phong cách cổ xưa đã bảo, khuôn mặt gầy gò, cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa phát trận. Hắn khí tức tĩnh mịch, chính là Thái Diễn Tiên Đỉnh Ti Thiên Giám Giám Chính, Quỷ Quốc Tử. Thần Hạo trong lòng đống nhiên nhảy một cái, ngạnh sinh sinh dừng lại thân hình, quanh thân tinh huy kịch liệt ba động. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quỷ Quốc Tử, nghiêm nghị nói, "Là ngươi, Thái Diễn Tiên Đỉnh người, muốn làm gì?" Quỷ Quốc Tử thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, "Bệ hạ có lệnh, phàm đối Thái Diễn Tiên Đỉnh, đối bệ hạ phi tần lòng mang oán hận, lại mưu đồ làm loạn người, đáng chém." "Giết ta." Thần Hạo giận quá thành cười, ánh mắt lóe lên khinh thường, "Chỉ bằng ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là Vương Tiễn?" Bản vương chính là tinh thần tộc vô song tiên tiêu, thân phụ tinh thần thánh thể, còn có bí bảo hộ thân, há lại ngươi nói giết liền có thể giết? Quỷ cốc tử lắc đầu, ngu xuẩn mất khôn. Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn phất trần khinh khinh vung lên. Thần Hạo chỉ cảm thấy quanh thân không gian đột nhiên ngưng kết, ngay cả thể nội lao nhanh lực lượng đều trở nên vướng víu bắt đầu. Càng đáng sợ chính là, hắn cảm giác mình cùng bốn phía tinh thần liên hệ đang tại biến mất. Phải biết trong tinh không chiến đấu, bọn hắn tinh thần tộc chiến lực chí ít có thể tăng lên một thành. Hắn hiện tại, cho dù đánh giết huyền tiên trung kỳ cường giả đều có thể làm được. Nhưng trước mắt này người, lại có như thế dọa người thủ đoạn. Đây là cái gì thủ đoạn? Thần Hạo quá sợ hãi, hắn điên cuồng thôi động lực lượng trong cơ thể, muốn xông phá giam cầm, đồng thời từng kiện hộ thân tiên khí hào quang tỏa sáng, ý đồ bảo vệ mình. Nhưng mà, quỷ cốc tử chỉ là tiếp tục huy động phát trận. Âm dương nghịch loạn, tinh đấu Nazi. Chỉ một thoáng, Thần Hạo trung quanh tinh không cảnh tượng bận bèo biến ảo, trên dưới điên đảo, tả hữu sai chỗ. Hắn cảm giác mình tiến vào một cái kỳ quái mê cung, thậm chí ngay cả cơ bản nhất phương hướng cảm giác cũng bị mất. Hộ thân tiên khí phát ra quang mang, đang bận bèo trong không gian tiêu tán. Ngay sau đó, quỷ cốc tử duỗi ra khô gầy ngón tay, chỉ vào không trung. Diệt. Một điểm u quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, vô thanh vô tức xuyên tấu Thần Hạo quanh thân bận bèo không gian bình chướng, không nhìn những cái kia hộ thân tiên quang, trực tiếp điểm tại mi tâm của hắn bên trên. Không. Thần Hạo chỉ tới kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngay sau đó, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thần thánh thể, trực tiếp sụp đổ ra. Ngay tiếp theo trong cơ thể nguyên thần, đều tại cái kia một điểm hạ từng khúc tăng dã, hóa thành nguyên thủy nhất năng lượng hạt bụi nhỏ, phiêu tán trong tinh không. Vạn pháp tinh giới tinh thần tộc vô song tiên tiêu, tương lai vốn có nhìn đăng lầm tiên vương chi vị Thần Hạo, như vậy hình thần câu diện, không có để lại một tia tàn hồn vết tích. Quỷ cốc tử sắc mặt không có chút nào biến hóa. Hai tay của hắn nhanh chóng kết xuất một cái cổ lão huyền ảo pháp ấn, trong miệng ngâm tụng chú ngôn. Từng cái lóe ra ánh sáng nhạt phù văn màu vàng từ hắn lòng bàn tay bay ra, không có vào Thần Hạo tiêu tán vùng hư không kia. Ngược dòng bản quy nguyên, chân linh hiển hóa. Theo thuật pháp vận chuyển, nguyên bản không có vật gì trong hư không, cưỡng ép tụ lại lên gần như trong suốt linh quang. Những này linh quang ẩn chứa Thần Hạo sinh mệnh căn bản nhất ấn ký cùng mảnh vỡ ký ức, chính là vị tia sáng thế thần chủ lưu lại tại thế cuối cùng chân linh. Làm sao có thể, ngươi có thể bức bách ta chân linh hiện thế? Sáng thế thần chủ chân linh kịch liệt ba động, truyền ra vừa kinh vừa sợ ý thức. Hắn không chút do dự dẫn động cuối cùng át chủ bài, luân hồi chi môn mở. Tiếng nói vừa ra, một đạo tản ra sinh tử luân chuyển khí tức cự đại môn hộ hư ảnh tại phía trước chậm rãi hiện hiện. Sáng thế thần chủ chân linh thấy thế vui mừng, lúc này liền muốn nhìn về phía cái kia luân hồi chi môn, nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, hắn bỗng nhiên đã nhận ra không thích hợp. Không đúng, ta khí vận làm sao tại tán loạn? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía luân hồi chi môn, chỉ gặp cái kia nguyên bản ngưng thực môn hộ hư ảnh, như làn nến tàn trong gió bắt đầu chập chờn bắt đầu, sau đó vô thanh vô tức tiêu tán không thấy. Không, không. Sáng thế thần chủ chân linh phát ra tuyệt vọng rít lên, triệt để rối loạn tức lòng. Quỷ cốc tử hờ hững hừ lạnh một tiếng. Thái diễn ti thiên giám chính, chấp trưởng thiên cơ. Luân hồi có thứ tự, nay đoạn nơi này. Hắn chập ngón tay như kiếm, đối đoàn kia yếu ớt rung động chân linh điểm sáng lăng không gạch một cái. Một đạo vô hình lạnh tấu xương ba động lướt qua hư không. Sáng thế thần chủ chân linh trong nháy mắt đã mất đi tất cả linh tính cùng sát thái, cuối cùng hóa thành thuần túy nhất vô chủ linh chất, băng tán quy về thiên địa, lại không nửa phần Thần Hạo vết tích lưu lại. Đến tận đây, Thần Hạo thực hiện đúng nghĩa tử vong. Chương 112, thất tử, Đế Vân Sóc chương 112, thất tử, Đế Vân Sóc sau 10 ngày, sáng sớm. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ sái nhập nội thất, đem trong điện chiếu rọi đến một mảnh ấm áp. Đế Diễn dậy thật sớm rời đi, tiến về ngự thư phòng xử lý cái này 10 ngày góp nhặt triều chính. Tâm điện bên trong, Thần Lan tại toàn thân bủn rủn bên trong du du tỉnh lại. Bên cạnh, Thần Nguyệt đã tỉnh lại, chính những người, ánh mắt lẳng lặng địa rơi vào trên mặt nàng. Bốn mắt nhìn nhau. Thần Lan gương mặt trong nháy mắt bay lên hai bôi hồng hạ, một mực nhuộm đến bên hai. Cái này 10 ngày nay hoang đường hình tượng, từng màn hiện lên ở não hải, để nàng thẹn đến muốn chui xuống đất. Quá điên. Bệ hạ cũng quá không biết tiết chế. Thần Nguyệt khẽ môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười ôn hòa, ý nàng đưa tay đem Thần Lan gò má bên cạnh mấy sợi xốc xếp sợi tóc lũng đến sau tai, nói khẽ, "Tỉnh." Trên thân nhưng có chỗ nào không thoải mái. Thần Lan vô ý thức đem mặt vùi vào xóa tung cái gối bên trong, chỉ lộ ra đỏ thấu thính hai, thanh âm buồn buồn truyền ra, "Thủy tổ, ngài." "Ngài cũng đừng hỏi, còn gọi thủy tổ." Thần Nguyệt ngữ khí mang theo thân mật oán trách, "Bây giờ người ta đều là bệ hạ phi tần, gọi ta là tỷ tỷ là được." Thần Lan lặng lẽ từ gối ở giữa dương mắt, nhìn về phía Thần Nguyệt. Ánh mắt của đối phương ôn hòa bình tĩnh, mang theo một loại để nàng an tâm bao dung. Trong đáy mắt, nàng ấy lòng cái kia phần không chỗ có thể ẩn nấp ngượng ngùng, dần dần biến thành nồng đậm yên ổn cảm giác. Thần Lan mấp máy môi, rốt cục nhỏ giọng kêu, "Tỷ tỷ." "Ai?" Thần Nguyệt mỉm cười đáp ứng, trong mắt ấm áp càng đậm, "Đã tỉnh, liền rửa mặt thay quần áo a, tỷ tỷ dẫn ngươi đi nhìn một chút trong cung cái khác tỷ muội." "Là, tỷ tỷ." Thần Lan nhẹ giọng ứng mới, chống đỡ còn có chút như nhũn ra thân thể, chậm rãi ngồi dậy đến. Đông vải gấm trượt xuống, lộ ra vai nơi cổ mập mờ đỏ bừng vết tích, để nàng lại là một trận nóng mặt nhịp tim. Nhưng lần này, ngượng ngùng phía dưới, là một cỗ trước nay chưa có cảm giác thật. Cùng đối sau này cuộc sống ẩn ẩn chớ mong. Nàng, Lan Phi Thần Lan, từ giờ trở đi, liền là cái này Thái Diễn Tiên Đỉnh danh chính ngôn thuận phi thần. Là vị kia thâm bất khả chắc diễn đế bệ hạ người. Một tháng sau, trong ngự thư phòng, Đế Diễn chính chấp bút son phê duyệt tấu chương. Một tên cung nữ bước chân gấp rút đi bảo, trong điện nằm rạp người quỳ lạy. "Bệ hạ, Nhu Phi nương nương muốn sinh." Đế Diễn trong tay bút son một trận, ngước mắt, bại giá tuyển tiêu điện. Dứt lời, đứng dậy liền chiều điện đi ra ngoài, cung nữ liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Mới ra ngự thư phòng, ngẩng đầu chỉ thấy thiên khung phía trên dị tượng đột sinh. Hào quang lưu chuyển, tiên vân hội tụ, mơ hồ có reo rắt vang lên quanh quần tứ phương. Đế Diện ánh mắt bình tĩnh, đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Hắn mỗi cái hải tử hàng thế lúc đều sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Việc này tại Thái Diễn Tiên Thành đã sớm không phải bí mật. Bây giờ dân chúng trong thành vừa nhìn thấy thiên lộ ra tường thụy, liền biết là bệ hạ lại có dòng dõi ra đời. Không bao lâu, Đế Diễn đi tới Tuyển Tiêu Điện bên ngoài. Viễn Viễn chỉ thấy một đám phi tần tụ tại trước cửa điện, từng cái thần tình kích động, trông mong nhìn về phía trong điện. Bệ hạ tới. Có phi tần mắt sắc, nhẹ giọng kêu. Chúng phi nghe tiếng, nhao nhao nhượng bộ, cung kính phân ra một đầu thông lộ. Đế Diễn xuyên qua đám người, trực tiếp đi vào trong điện. Mới vừa vào cửa, chỉ nghe thấy đỡ đẻ cùng nữ hơi có vẻ dồn dập tiếng nói, "Nương nương, hấp khí, buông lỏng." Theo sát phía sau, là một tiếng vang dội hữu lực hải nhi khóc nỉ non. "Keng." Giao chỉ nữ đế Ôn Uyển Nhu là ký chủ sinh hạ vị thứ nhất dòng dõi. "Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội." Đỡ đẻ cung nữ đem anh hải dùng gấm vóc cẩn thận gói kỹ lưỡng, khinh khinh phóng tới Ôn Uyển Nhu bên gối. "Chúc mừng nương nương, là vị tiện kiện khang khang tiểu điện hạ." Ôn Uyển Nhu nghiêng đầu nhìn về phía bên người hải tử, mặt tái nhợt bên trên phun ra một vẻ ôn nhu đến cực điểm tiêu dung. "Ái phi thân thể đã hoàn hảo." Đế Diễn thanh âm từ cạnh cửa truyền đến. Ôn Uyển Nhu cùng các cung nữ muốn hành lễ, Đế Diễn bước nhanh đi đến bên giường, đưa tay khinh khinh đè lại vai của nàng, "Không cần đa lễ, nằm liền tốt." Tính danh: Ôn Uyển Nhu, tu vi: Thánh Hoàng đỉnh phong, cấm kỵ thân phận: Giao chỉ nữ đế, trạng thái: đang muốn thức tỉnh, mệnh định khí vận chi tử, Mộ Vân, Sương Hạo, Đông Hoa đế quân, khí vận lấy ra tiến trình: 100. Đế Diễn ánh mắt đảo qua quỳ đầy đất cung nữ, nhặt tiếng nói: "Đều lui ra đi, mỗi người thưởng linh tinh 10.000." Các cung nữ mặt lộ vẻ vui mừng, đồng nói: "Tạ bệ hạ." "Tạ Nhu phi nương nương." Các cung nữ thối lui về sau, Đế Diễn mới một lần nữa nhìn về phía Ôn Uyển Nhu. Chỉ thấy mặt nàng sắc hơi có vẻ tái nhợt, cái trán thấm lấy mồ hôi mịn, có thể một đôi mắt lại sáng đến lạ thường, chính Nhu Nhu nhìn qua hắn. Trên thân còn khó chịu. Ôn Uyển Nhu khinh khinh lắc đầu, ánh mắt Nhu giống như xuân thủy, "Bệ hạ, thần thiếp không có việc gì." Nói xong nàng đem trong ngực hải tử hướng Đế Diễn trước mặt đưa đưa, "Bệ hạ ngài nhìn, đứa nhỏ này là giống ngài nhiều chút, vẫn là giống thần thiếp nhiều chút." Đế Diễn rồi ra thon dài ngón tay, cực nhẹ địa chạm chạm hải nhi mềm mại gương mặt. Con vật nhỏ kia hình như có cảm giác, cái đầu nhỏ hướng đầu ngón tay của hắn cọ sát. "Con mắt giống ngươi, thanh lượng." Đế Diễn thấp giọng nói. "Bệ hạ, cho hải tử lấy cái danh tự a." Ôn Uyển Nhu mong đợi nhìn xem Đế Diễn. Đế Diễn chậm rãi nói, "Danh tự chấm đã nghĩ kỹ, liền gọi Đế Vân Sóc." "Tính danh: Đế Vân Sóc, tu vi: Không, thể chất: Vũ hành hôn độ thể, thân phận: Đế Diễn thất tử, Ôn Uyển Nhu chi tử, khí vận: 77777777777777. Đế Vân Sóc." Ôn Uyển Nhu nhẹ giọng lặp lại, trong mắt quang hoa lưu chuyển, giống như tại phẩm vị danh tự này bên trong ý cảnh, sau một lúc lâu mới mở miệng, "Mây Sóc, thật sự là tên rất hay. Đã có tiên vân chi giật, lại có sóc mạc chi thương. Thân thiếp thay mặt Mây Sóc, cảm ơn bệ hạ." Đế Diễn mỉm cười, ánh mắt rơi vào anh hải ngủ say trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai người cứ như vậy lặng lặng nhìn xem hải tử, ngẫu nhiên nói nhỏ vài câu, bầu không khí ấm áp an hòa. Ngoài điện lặng lẽ tụ lại phi tần nhóm nhìn ở trong mắt, đều là không ngừng hâm mộ. Nửa khắc đồng hồ sau, Đế Diễn bỗng nhiên dương mắt, nhìn về phía Ôn Uyển Nhu, "Ái phi, ngươi có phải hay không quên cái gì?" "Cái gì?" Ôn Uyển Nhu khẽ giật mình, lập tức giật mình, vội vàng nói, "A, thần thiếp nghĩ tới." Nói xong mí mắt không bị khống chế phát chìm, thanh âm cũng mềm nhũn xuống dưới, "Bệ hạ, ngài chiếu cố tốt chúng ta Mây Sóc, thần thiếp trước tiên cần phải choáng một hồi." Đế Diễn gật đầu, đưa nàng khinh khinh nằm ở, "An tâm ngủ đi. Chấm cam đoan với ngươi, chờ ngươi tỉnh lại, sẽ có một phần kinh hỉ lớn." Ôn Uyển Nhu cực nhẹ địa ân một tiếng, liền dựa vào tại trong ngực hắn, ngủ thật say. Bởi vì Đế Diễn sớm có phân phó, đã thức tỉnh Quý Thanh Ảnh cùng Đế Vân Thư cũng không có đem luân hồi chuyển thế sự tình nói cho cái khác phi tần. Dù sao việc này nếu là truyền ra, khó tránh khỏi gây nên không cần thiết lo sợ nghi hoặc. Huống hồ Đế Diễn trong lòng có cái suy đoán, hắn cái này trong hậu cung phi tử, chỉ sợ đại đa số người tại cái nào đó không muốn người biết đi qua, lẫn nhau đều biết. Nếu không, thế gian này lấy ở đâu nhiều như vậy cấm kỵ tồn tại? Bây giờ ảnh phi cùng thuộc phi ký ức vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Theo Đế Diễn suy đoán, những ký ức kia tương đương mấu chốt, sẽ tại sau này tuế nguyệt bên trong dần dần thức tỉnh. Đế Diễn tại Tuyển Tiêu Điện lại dừng lại chốc lát, liền đứng dậy trở về ngự thư phòng. Hắn vừa dứt tỏa, tâm niệm vừa động, hệ thống sử dụng rút thưởng cơ hội. Chương 113, tuần tra Ti Diệp Cô Thành. Chương 113, tuần tra Ti Diệp Cô Thành. Ken. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được nhân vật triệu hoán thẻ một chương. Ken. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Tam Hoàng Ngũ Đế tình như thủ tốc, yêu hoàng thẻ. Ken. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được Sơn Hà xã Tắc Cửu đỉnh chi, Vạn Linh đỉnh. Yêu hoàng thẻ cùng nhân hoàng thẻ hiệu quả một dạng. Sử dụng về sau, Đế Diễn đem thu hoạch được một vị tuyệt đối trung thành tiểu đệ, có thể đem thê nữ dâng lên cái chủng loại kia. Vạn Linh đỉnh có thể hội tụ dân tâm, ngưng tụ quốc vận, còn có thể tăng lên trên diện rộng con mới sinh tiên tiên tư chất, là tiên đỉnh dự trữ tương lai thiên tài. Hệ thống, sử dụng nhân vật triệu hoán thẻ. Đế Diễn ở trong lòng mặc niệm. Ken. Chúc mừng ký chủ, triệu hoán tiên ngoại phi tiên, Diệp Cô Thành. Sau một khắc, chói mắt bạch quang tại trong đại điện tràn ra, lạnh đấu xương kiếm ý lan tràn ra, đem bốn phía tiên khí đều cắt chém đến từ từ rung động. Quang mang tán đi, một đạo bạch y thân ảnh đứng chắp tay. Người này khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt thanh lượng, toàn thân tản ra một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cao ngạo khí chất. Hắn một chân quỳ xuống, thanh âm thanh tịnh, "Thần Diệp Cô Thành, bái kiến bệ hạ." Tính danh: Diệp Cô Thành, tu vi: Địa Tiên hậu kỳ, vũ khí: Hỏa kiếm, đại đạo: Kiếm đạo. Đế Diễn trong mắt lóe lên một vòng vẻ hài lòng. "Diệp Cô Thành, chấm thiết lập tuần tra ti, mệnh ngươi là ti chủ, quan cơ chính nhị phẩm. Chức trách của ngươi là dẫn đạo hạ giới phát triển, để nhiều người hơn mới phi thăng tới năm diễn chân giới đến." Cô Thành lĩnh chỉ. Đế Diễn đưa tay hư đỡ, "Bình thân a." "Tạ bệ hạ." Diệp Cô Thành đứng dậy, cung kính đứng thẳng. "Theo chấm đi quan tinh đài." Đế Diễn đứng dậy, cất bước chiều điện đi ra ngoài. Diệp Cô Thành vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, hai người xuất hiện tại Ti Tiên giám trên đài xem sao. Đang tại trên đài quan sát thiên tượng, Quỷ Cốc Tử gặp Đế Diễn đích thân tới, liền vội vàng hành lễ, "Lão thần bái kiến bệ hạ." Đế Diễn đi đến chú thế đỉnh trước, hỏi, "Quỷ Cốc Tử, gần đây có thể suy tính ra cái gì nguy cơ dấu hiệu?" Quỷ Cốc Tử cung kính hồi bẩm, "Bệ hạ, thần đang muốn bẩm báo việc này. Thần mới thôi diễn đến, trong vòng nửa năm sợ có kiếp nạn giáng lâm, nhưng kỳ quái là, ngay tại vừa rồi, cái kia kiếp tượng đột nhiên từ đi tiêu tán." Khi đang nói chuyện, hắn dư quang thoáng nhìn một bên Diệp Cô Thành, trong lòng âm thầm giật mình. Người này lặng lặng đứng ở nơi đó, liền như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, thuần túy mà lạnh thấu xương. Diệp Cô Thành hướng hắn gật đầu ra hiệu, xem như lên tiếng chào hỏi. "Nếu như đã hóa giải, vậy liền không ngại." Đế Diễn tâm niệm vừa động, Vạn Linh đỉnh trống rông xuất hiện tại bên người. Cùng chú thế đỉnh nặng nề phong cách cổ xưa khác biệt, Vạn Linh đỉnh toàn thân lưu chuyển lên ôn nhuận thanh ngọc rực rỡ. Thân đỉnh phía trên, nông phu cày ruộng, phụ nhân dệt vải, thợ thủ công rèn sắt, học sinh đọc sách, tướng sĩ trấn thủ biên cương. Vô số thật nhỏ quang ảnh chậm rãi lưu chuyển, hội tụ thành một cỗ sinh sôi không ngừng mênh mông ý cảnh. Đây là Vạn Linh đỉnh, có thể hội tụ dân tâm, ngưng tụ quốc vận, càng có thể tăng lên con mới sinh tiên tiên tư chất. Đế Diễn dứt lời, Vạn Linh đỉnh liền hóa thành một đạo ôn nhuận thanh quang, bay về phía trên đài xem sao một chỗ khác hoạch tâm trận nhãn. Quỷ Cốc Tử trong mắt đạo văn lấp lóe, vớt dâu tán thưởng, "Bệ hạ, đỉnh này cùng chú thế đỉnh một cương một đu, một cái tạo nên tiên địa căn cơ, một cái ngưng tụ chúng sinh linh tính, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thực sự huyền diệu." Đế Diễn gật đầu phân phó, "Đỉnh này cùng chú thế đỉnh một dạng, giao cho ngươi thay mặt chấm chấp trưởng." "Lão thần tuân chỉ." Quỷ Cốc Tử vi vi không người. "Đông." Theo Vạn Linh đỉnh rơi xuống đất, một tiếng kinh nu vang lên quanh quẩn tại mỗi một vị thái diễn con dân trong lòng. Trong chốc lát, thái diễn cương vực bên trong, vô luận là tu sĩ vẫn là phàm nhân, vô luận thân ở chỗ nào, đều cảm thấy tâm thần một linh, lập tức dâng lên một cô ấm áp an ninh cảm giác. Đồng thời, vô số nhỏ xíu điểm sáng từ cương vực các nơi dâng lên, hóa thành màu vàng kim nhạt ấm áp khí lưu, hướng phía đế đô mà tới, rót vào trong đỉnh. Thân đỉnh quang ảnh lưu chuyển, càng tươi sống sinh động. Đó là các con dân cầu nguyện, đối tương lai chờ đợi, đối tiên đỉnh cường thịnh chân thành tha thiết chúc phúc. Tu đến dân tâm chi lực đi qua Vạn Linh đỉnh chuyển hóa, biến thành càng tinh khiết hơn quốc vận, trả lại toàn bộ thái diễn. Đế Diễn chỉ cảm thấy mình đế hoàng mệnh cách khẽ chấn động, cùng mảnh đất này liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Trước đây không lâu mới đột phá tu vi lần nữa bùng lòng, trong nháy mắt từ huyền tiên sơ kỳ bước vào huyền tiên trung kỳ. Bên cạnh, Quỷ Cốc Tử cùng Diệp Cô Thành cũng riêng phần mình đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cùng lúc đó, toàn bộ thái diễn cương vực bên trong, đột phá khí tức liên tiếp phóng lên tận trời. Có người thành tựu đế vị, có người đăng lâm tiên cảnh. Nhất là những cái kia đã thần phục thái diễn các tộc lão tổ cùng nhân vật trọng yếu, tu vi đều có rõ ràng tiến tiến. Cái này, lão phu lại đột phá. Nào đó tộc lão tổ cảm thụ được trong cơ thể mới phun trào chuẩn đế chi lực, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trước đây không lâu hắn mới chí tôn cảnh bắt trọng, từ khi gia nhập thái diễn, tu vi tinh tiến nhanh đến mức dọa người. "Lão tổ, xem ra quy thuận thái diễn, thật là cử chỉ sáng suốt." Tộc trưởng nghe tiếng chạy đến, cảm nhận được lão tổ khí tức tăng cường, thần sắc không khỏi kích động. Lão tổ gật đầu, may mắn lúc trước không cùng những tộc quần khác mở dạng, cùng thái diễn tử chiến đến cùng, nếu không bây giờ sợ là hải cốt không còn. Bây giờ thái diễn đang tại trung bình, ngươi đi xem một chút danh ngạch phải chăng đã đủ. Nếu như không có đầy, liền để trong tộc điều kiện phù hợp từ đệ tiến đến tham quân, là thái diễn kiến công lập nghiệp. Tộc trưởng giật mình, "Lão tổ, đây là muốn để tộc nhân triệt để dung nhập thái diễn?" Lão tổ nhìn về phía thái diễn tiên thành phương hướng, chậm rãi nói, "Diễn đế bệ hạ từ nhất thống năm diễn đến nay, vô luận là nhân tộc hay là tộc khác, đều đối xử như nhau. Bệ hạ có dạng này lòng dạ, chúng ta cần gì phải lại có tâm tư khác?" Tộc trưởng do dự nói, "Cái kia cùng ngoại tộc không thông hôn tổ hấn, phải chăng sửa đổi?" Lão tổ trầm mặc một lát, kiên quyết nói, "Đổi, nhưng chỉ chuẩn cùng nhân tộc thông hôn. Dạng này, có lẽ tộc ta có thể nên đón mới hương thịnh." Tộc trưởng vẫn còn có chút lo lắng, thế nhưng là lão tổ, tộc ta coi trọng nhất huyết mạch truyền thừa, thậm chí một chút cao thâm bí pháp, chỉ có huyết mạch tinh khiết tộc nhân mới có thể thức tỉnh. Nếu như cùng nhân tộc thông hôn, huyết mạch một khi pha loãng, cái kia không bao lâu, tộc ta huyết mạch chẳng phải là sẽ mỏng manh đến ngay cả huyết mạch truyền thừa đều thức tỉnh không được. Với lại, cùng nhân tộc sinh hạ hải tử, coi như ta tộc, vẫn là tính nhân tộc. Lão tổ trầm ngâm nửa ngày, rốt cục mở miệng, "Huyết mạch. Tộc ta hiện tại thức tỉnh huyết mạch truyền thừa có thể có mấy cái? Coi như đã thức tỉnh, những người này thiên phú mạnh bao nhiêu? Hiện tại tộc ta huyết mạch mạnh nhất liền là ngươi đi. Có thể bằng thiên phú của ngươi, có thể thành đế sao?" Nghe nói như thế, tộc trưởng á khẩu không trả lời được, sa sút tinh thần địa lắc đầu. Nhưng vẫn là tranh luận nói, "Lão tổ, nói thì nói như thế, nhưng nếu như huyết mạch của ta độ tinh khiết có thể đạt tới tiên tổ hải thành, đừng nói thành đế, liền là thành tiên cũng không phải vấn đề." Lão tổ giận dữ nói, "Chiết xuất huyết mạch nào có dễ dàng như vậy? Nếu như có thể, tộc ta làm sao lại ngay cả một cái đại đế cũng không ra được, trước đây không lâu thậm chí ngay cả một cái chuẩn đế đều không có. Nếu như không phải dựa vào diễn đế bệ hạ, tộc ta lúc nào hủy diệt cũng không biết." Hắn nhìn xem tộc trưởng, trịnh trọng mở miệng, trước đây không lâu ta đi một chuyến Trung Châu, ngươi biết ta thấy được cái gì sao? Tộc trưởng hứng thú, tò mò hỏi, nhìn thấy cái gì? Lao tổ ngữ khí rung động, nhân tộc, cơ hồ mỗi một triệu trong đám người, liền có một người có thành tựu đế chi tư, mỗi một ức trong đám người, liền có một người có thành tiên chi tư. Với lại ta tới gần Thái Diễn lúc đầu địa bàn lúc, phát hiện nơi đó nhân tộc người người như long, đều có thành tựu đế chi tư. Đặc biệt là có một lần, ta ngẫu nhiên gặp được một chi thiên quân từ bên cạnh ta đi qua. Dòng dã 10 triệu người, toàn đều có thành tiên chi tư. Cho nên, cùng thiên phú mạnh nhân tộc thông hôn, nói không chừng tộc ta có thể đi ra một đầu hoàn toàn mới phồn bình con đường. Nghe nói như thế, tộc trưởng kinh ngạc đến há to miệng. 10 triệu người có thành tiên chi tư. Hiện tại thành tiên đều dễ dàng như vậy. Lao tổ nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, về phần tộc ta cùng nhân tộc sinh hạ hải tử, liền là diễn tộc. Bọn hắn là bệ hạ con dân, cả đời đều vì Thái Diễn, là bệ hạ mà tồn. Tộc trưởng lấy lại tinh thần, trong lòng vẫn là có lo lắng. Không có diễn đế bệ hạ huyết mạch, vẹn vẹn dung nhập nhân tộc huyết mạch liền tự xưng diễn tộc, bệ hạ nếu là biết, có thể hay không giáng tội. Nếu như bởi vậy đưa tới diệt tộc họa, vậy coi như không đáng giá. Lao tổ dường như xem thấu tộc trưởng tâm tư, khoát tay áo, yên tâm đi làm. Bằng vào ta đối bệ hạ hiểu rõ, hắn tuyệt không phải khí lượng nhỏ hẹp người. Tộc trưởng gặp đây, đành phải không người đáp, tuân lão tổ chi mệnh. Chương 114, xuyên tạc yêu hoàng vận mệnh chương 114, xuyên tạc yêu hoàng vận mệnh ti thiên giám trên đài xem sao. Đế diễn tâm niệm lưu chuyển, đối cương vực chi lực khống chế càng phát ra tự nhiên. Phần này ra chỉ huyền diệu phi thường, xa không chỉ tăng lên tiên linh chi khí đơn giản như vậy. Trong triều văn võ ba quan, phàm là tâm hướng Thái Diễn người, đều cảm giác tinh thần thanh minh, xử lý chính vụ cùng lĩnh hội pháp tắc giống như thần trợ. Mà những cái kia tối mang tâm tư người, lại không hiểu cảm thấy tim đập nhanh kiềm chế. Luôn cảm thấy phía sau có một đôi ánh mắt lạnh như băng tại thời khắc nhìn chăm chú lên mình, làm bọn hắn đứng ngồi không yên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền hô hấp đều trở nên không khoái. Biến hóa rõ ràng nhất là những cái kia sắp đản sinh tân sinh mệnh. Cương vực bên trong, tất cả có thai nữ tử đều cảm thấy trong bụng chuyển đến trận trận mạnh mẽ sinh cơ. Một cỗ ôn hòa năng lượng xuyên thấu qua mẫu thể, tư dưỡng còn không có xuất thế hải tử. Những này anh hải căn cốt, kinh mạch thậm chí tiên tiên linh tuệ, còn tại thai bên trong liền đã đạt được tăng lên. Đợi một thời gian, Thái Diễn chắc chắn hiện lên càng nhiều thiên tài tu luyện cùng trị quốc năng thần. Liền ngay cả chưa đầy 18 tuổi thiếu niên hài đồng, cũng tại ngây thơ bên trong nhận cố lực lượng này tầm bổ, khí huyết ngày càng tràn đầy, linh hải ngày càng minh triệt. Cuối cùng, là phương diện tinh thần ngưng tụ. Giờ này khắc này, tất cả Thái Diễn con dân, vô luận tu sĩ vẫn là phàm nhân, vô luận thân ở phồn hoa đô thành vẫn là xa xôi bộ lạc, đều tại từ nơi sâu xa cảm nhận được, mình cùng dưới chân mảnh này quốc thổ, cùng trên 9 tầng trời bị kia đế quân ở giữa, sinh ra một loại khó nói lên lời liên hệ. Đồng thời, ta là Thái Diễn người lòng cảm mến, tại chúng sinh linh tâm ngọn nguồn lặng yên nảy mầm. Giới thiệu Diệp Cô Thành cùng Quỷ Cốc Tử hai người biết nhau sau, Đế Diễn mang theo Diệp Cô Thành rời đi quan tinh đài. Vừa trở lại ngự thư phòng, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp đội vã mà đến, chính là Tô Mị. Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn. Đế Diễn dương mắt nhìn lại, Tô Mị đã nhanh chân đi vào trong điện, trên mặt tiểu diễm mang theo hiếm thấy hào sắc. Gần như đồng thời, trong đầu hắn vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, keng. Kiểm chắc đến yêu hoàng mệnh cách người sở hữu long giận, phải chăng sử dụng Tam Hoàng Ngũ Đế tình như thủ tốc yêu hoàng thẻ. Đế Diễn tâm thần khẽ nhúc nhích, ánh mắt đảo qua Tô Mị, trong lòng mặc niệm, sử dụng. Keng. Đang tại xuyên tạc yêu hoàng long giận vận mệnh cùng ký ức. Hắn trên mặt không lộ mảy may, bình tĩnh hỏi, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Tô Mị lấy ra một viên chính vi phát sáng đưa tin ngọc bội, thần sắc trịnh trọng, ngươi không phải một mực nhớ ta cái kia khuê mật à? Nàng muốn thành cưới. Đế Diễn thần sắc khẽ động, yêu hoàng long giận nữ nhi, Long Quỷ. Tô Mị dùng sức chút đầu, chính là nàng. Lời mới vừa ra miệng, nàng đỗng nhiên sửng sốt, ngạc nhiên nhìn về phía Đế Diễn, chờ một chút, ngươi làm sao lại biết nghĩa phụ ta tục danh? Đế Diễn trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là hắn. Hắn trên mặt lại nhàn nhạt hỏi lại, ngươi nói cho chấm chuyện này để làm gì? Lúc trước không phải sợ chấm đi quấy rầy ngươi bị kia khuê mật thanh tinh a? Tô Mị trên mặt lướt qua một tia mất tự nhiên, thanh âm cũng thấp mềm nhũn mấy phần, ta tại trong cung này ở lâu, khó tránh khỏi có chút buồn bực, nghĩ đến nếu là có cái quen biết tỷ muội có thể tới làm bạn, cũng là tốt. Đế Diễn khỏe miệng hơi câu, lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, cho nên, ngươi đây là muốn chấm đi đoạt thân. Tô Mị dứt khoát đến gần, trực tiếp nghiêng người ngồi vào Đế Diễn trong ngực, hai tay vòng lấy cổ của hắn, không sai, ngươi phải đi đoạt, với lại nhất định phải đem nàng cướp đến tay mới được. Đế Diễn một cách tự nhiên vòng lấy eo nhỏ của nàng, ngươi không sợ nàng sau khi biết trận tướng, ngược lại giận ngươi. Tô Mị lập tức bày ra một bộ nghĩa chính từ nghiêm bộ dáng, đáy mắt hiện lên giảo hoạt, ta đây là cứu nàng tại thủy hỏa, miễn nàng rơi vào bất hạnh tung ra. Nàng ngày sau biết được, cảm kích ta còn đến không kịp đâu. Các ngươi bao lâu không gặp? Nàng muốn gả lại là người nào? Đế Diễn hỏi tiếp. Tô Mị hồi ức nói, nhanh 20 năm không gặp. Khi đó nàng còn tiêu diêu tự tại, không nghĩ tới đảo mắt liền muốn gả làm vợ người. Về phần chỗ gả người, nghe nói là Đường Kim thần tộc thiếu chủ. Nàng dừng một chút, nghĩ đến trong đó có thiếu, ngựa khí không khỏi nhiễm lên một tia lo lắng. Bệ hạ, nếu là thật sự đi đoạt thân, vậy coi như là đồng thời đắc tội thần tộc cùng yêu tộc hai thế lực lớn. Hai tộc tiên vương thêm bắt đầu, bên ngoài chí ít có 4 vị. Ngươi. Tiếng nói im bặt mà dừng, nhưng trong đó lo lắng đã rõ rành rành. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Ken. Chúc mừng ký chủ thành công xuyên tạc yêu hoàng long giận vận mệnh cùng ký ức. Đế Diễn khoẹt miệng ý cười sâu mấy phần, duỗi ra ngón tay, khinh khinh vuốt xuôi Tô Mị ngạo nghệ lướt lên trong mũi. Ngươi tin hay không? Ngươi bị kia nghĩa phụ, không chỉ có sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ tự tay đem nữ nhi đưa đến chấm tới trước mặt. Tô Mị đầu tiên là sững sờ, lập tức nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, thân thể mềm mại tại trong ngực hắn run rẩy. "Bệ hạ, lời này của ngươi thật đúng là." Nàng nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, khinh khinh điểm một cái Đế Diễn lồng ngực, trong mắt tràn đầy danh mãnh cùng không tin, nghĩa phụ ta là nhân vật bậc nào? Chấp trưởng yêu tộc 1 triệu trở yêu hoàng, uy nghiêm sâu nặng. Nếu như hắn thực biết tự tay đem nữ nhi đưa tới, cái kia trừ phi. Nàng cố ý kéo dài thanh âm, nháy mọng nước con ngươi, nhìn từ trên xuống dưới Đế Diễn, trừ phi nghĩa phụ ta bị hóa điên. Ngươi đã không tin, không bằng dựa mắt mà đợi. Đế Diễn cũng bất quá giải thích thêm, ngược lại đối lập ở một bên Ngụy Trung Hiền phân phó nói, tuyên nhân hoàng tới gặp chấm. Là, bệ hạ. Ngụy Trung Hiền không người lĩnh mệnh, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Đế Diễn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mị bên eo, đi, là chấm lấy một phần trống không thánh chỉ đến. Tô Mị mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, vẫn là theo lời đứng dậy, đi đến một bên gỗ tử đàn đỡ trước, mang tới một quyển màu vàng sáng trống không thánh chỉ, trải ra tại rộng lượng ngự án bên trên. Đế Diễn nâng bút chấm mực, múa bút viết. Tô Mị ghé vào một bên ngưng thần quan sát. Khi thấy rõ trên thánh chỉ nội dung về sau, nàng không khỏi che miệng thấp giọng hô, đôi mắt đẹp trợn lên, tràn đầy chấn kinh. Bệ hạ, thân thiếp là cho ngươi đi cướp cô dâu, không phải cho ngươi đi hạ sách phi thánh chỉ. Đế Diễn không có tiếp lời này đâu, chỉ là gác lại bút, hỏi, bọn hắn cụ thể khi nào thành hôn? Thứ nơi này bởi tới vạn pháp tinh giới, lại cần bao lâu? Tô Mị lấy lại tinh thần, đè xuống trong lòng sóng lớn, vội vàng nói, hôn kỳ định tại sau 3 tháng. Nếu như muốn tại hôn kỳ trước đổi tới vạn pháp tinh giới truyền chỉ, chí ít cần điều động một vị huyền tiên đi cả ngày lẫn đêm, mới có thể kịp thời đến. Đế Diễn khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Không bao lâu, Ngụy Trung Hiền liền dẫn một vị thân hình thẳng tắp nam tử đi vào trong điện. Người tới mày kiếm mắt sáng, quanh thân ẩn có hoàng đạo chi khí lưu chuyển, chính là nhân hoàng Hiên Viên Triệt. Thần đệ, bái kiến bệ hạ. Hiên Viên Triệt không mình hành lễ, thanh âm trầm ổn. Đế Diễn gật đầu, bình thân. Tạ bệ hạ. Hiên Viên Triệt đứng dậy, đáy mắt hiện lên một tia hiếu kỳ. Không biết vị này thâm bất khả chắc đại ca, gọi mình đến cần làm chuyện gì. Đế Diễn đem Long Quỷ Sắc cùng thần tộc thiếu chủ thông ra sự tình giản lược cáo chi, sau đó đem trong tay thánh chỉ đưa tới. A Triệt, ngươi tự mình tiến về vạn pháp tinh giới, tuyên đọc này chỉ, cần phải đưa ngươi vị kia lưu lạc bên ngoài tẩu tử bình an tiếp trở về. Hiên Viên Triệt hai tay tiếp nhận thánh chỉ, không người lĩnh mệnh, thần đệ, tuân chỉ. Đế Diễn vừa nhìn về phía Diệp Cô Thành, Diệp Cô Thành, tuần tra ti sự tỉnh trước để một bên, ngươi hộ tống nhân hoàng tiến về vạn pháp tinh giới, cần phải trong 3 tháng đến. Diệp Cô Thành tiến lên một bước, không người nói, thần, tuân chỉ. Đế Diễn gật đầu, nếu như thế, các ngươi lập tức lên đường, chớ có chậm trễ việc này. Hiên Viên Triệt do dự một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, đại ca, đã nhiều năm như vậy, không biết ngươi nhưng có tam đệ tin tức của bọn hắn. Chương 115, Linh Lung Sư Tôn đến chương 115, Linh Lung Sư Tôn đến. Đế Diễn mắt sắc khẽ nhúc đích, trấn an nói, A Triệt, đại ca biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm, những năm gần đây đại ca chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm tam đệ bọn hắn. Tin tưởng chỉ cần chúng ta vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, một ngày nào đó, nhất định có thể huynh đệ đoàn tụ. Hiên Viên Triệt trọng trọng gật đầu, trong mắt hiện hiện kiên định quang mang, ân. A Triệt tin tưởng đại ca. Đi thôi, trên đường hết thảy cẩn thận. Đế Diễn lại dặn dò một câu. Thần đệ tuân mệnh. Hiên Viên Triệt ôm quyền hành lễ, sau đó cùng Diệp Cô Thành trao đổi một ánh mắt, hai người cùng nhau thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Đế Diễn nhìn qua Hiên Viên Triệt rời đi thẳng tắp bóng lưng, thấp giọng tự nói, A Triệt, rất nhanh, ngươi liền có thể nhìn thấy tam đệ. Một bên Tô Mị nhìn về phía Đế Diễn góc cạnh rõ ràng bên mặt, đáy mắt đan xen chấn kinh cùng thật sâu hoang mang. Bệ hạ thật đúng là phái người đi truyền đạo thánh chỉ này. Cuối cùng là tự tin, vẫn là tự phụ. Các ngươi đều lui ra đi. Đế Diễn phất phất tay, phân phó nói, là, lao nô cáo lui. Ngụy Trung Hiền ngầm hiểu, mang theo cái khác thái giám cấp tốc thối lui ra khỏi ngự thư phòng, đồng thời khinh khinh cài đóng cửa điện. Thấy tình cảnh này, Tô Mị đầu tiên là sức sở, lập tức hiểu được, gương mặt xinh đẹp bay lên hai bôi hường hạ, gắt giọng, hôn đản, đi ta tẩm điện bên trong. Đế Diễn miết miệng lên một vòng tà mị ý cười, đưa tay đem cái kia mềm mại không xương thân thể mềm mại ôm vào lòng. Tẩm điện nào có nơi này có ý tứ. Dứt lời, hắn cầm một cái chế trụ nàng mảnh khảnh phần gáy, đưa nàng đặt tại tượng trưng cho vô thượng quyền uy ngự án bên trên. Tô Mị quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cặp kia cặp mắt đào hoa bên trong thủy quang liễm diễm, bị ý mọc lan tràn, khẽ gắt một ngụm, biến thái. Có thể ngay sau đó, nàng lại đem phiếm hồng gương mặt quay trở lại, dùng cơ hồ nghe không được thanh âm nói bổ sung, bất quá, thần thiếp ưa thích. Một tháng sau, thần hoa điện bên trong, Đế Diễn lười biếng nghiêng dựa vào đầu giường, trong ngực ôm tóc mây hơi tán Đế Vân Thư. Nàng da thịt trắng nõn bên trên hiện ra nhàn nhạt phấn hồng, tăng thêm mấy phần kiểu diễm. Vậy hạ, Đế Vân Thư thở phào, ngước mắt oán trách mà nhìn xem hắn, ngươi lần sau có thể hay không đi thêm tìm xem cái khác tỉ muội. Thần thiếp lúc này mới vừa tỉnh lại không bao lâu, ngươi liền lại tới. Đế Diễn tay cầm tại nàng bóng loáng lưng bên trên chậm rãi truyền ra rời, cảm thụ được cái kia mỹ diệu xúc cảm, nghe vậy cười nhẹ nói, ai bảo ái phi của chấm như thế để cho người ta yêu thích không buông tay đâu. Đế Vân Thư tức giận lườm hắn một cái, phong tình vạn trùng, thần thiếp nhìn a, rõ ràng là bệ hạ chính ngươi muốn thỏa mãn trong lòng điểm này đặc thù yêu thích, mới tổng tìm đến thần thiếp. Đế Diễn khỏe miệng đường cong càng sâu, chẳng lẽ ái phi ngươi cũng không phải là? Mới không phải đâu. Đế Vân Thư lập tức phủ nhận, gương mặt lại càng đỏ hơn. Nàng đương nhiên sẽ không thừa nhận, chính là bởi vì cái kia phần quan hệ đặc thù mới khiến cho nàng có loại khó nói lên lời kích thích cảm giác. Đế Diễn cười khẽ, cố ý xích lại gần bên tai nàng, hạ giọng nói, a, vừa rồi không biết là ai phối hợp đến như vậy ăn ý, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Vậy hạ. Đế Vân Thư thẹn đến muốn chui xuống đất, đưa tay đi che miệng của hắn. Đế Diễn tùy tiện bắt được cổ tay của nàng, mỉm cười nhìn nàng. Đế Vân Thư gặp đây, chỉ có thể tức giận trừng mắt Đế Diễn, vô ngôn phản bác. Đúng lúc này, Nguyên Sơ cái kia thanh lãnh thanh âm tại Đế Diễn thức hải bên trong vang lên, "Bệ hạ, có hai cỗ thiên tiên sơ kỳ khí tức đang từ tinh hải bên ngoài hướng phía Nam Diễn chân giới cấp tốc tới gần." Đế Diễn lông mày hơi nhíu, một cái tay khác tùy ý trên không trung bạch một cái. Phía trước không gian nhộn nhạo lên, cấp tốc tạo thành một mặt rõ ràng màn ánh sáng. Màn sáng bên trong, tinh không sáng chói bối cảnh lưới, một nam một nữ hai đạo bao khỏa tại độn quang bên trong thân ảnh, chính bằng tốc độ kinh người phá toái hư không, mục tiêu minh xác hướng phía Nam Diễn đại thiên thế giới mà đến. Đế Vân Thư cũng nhìn thấy màn sáng bên trong cảnh tượng, thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng, trước đó kiểu diễm bầu không khí quét sạch sành sanh. Hai vị thiên tiên sơ kỳ, bệ hạ, làm sao bây giờ? Bọn hắn nếu là kẻ đến không thiện, lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể ứng phó sao? Đế Diễn thần sắc không thấy khẩn trương, ngược lại cười cười, không sao. Chỉ cần không phải kim tiên trở lên tồn tại, đều tính không được cái gì đại phiền toái. Nói xong, ánh mắt của hắn trở nên có chút hăng hái, thẳng vào khóa chặt tại màn sáng bên trong trên người nữ tử kia. Nữ tử kia một thân nguyện bạch váy dài, khí chất thanh lãnh, dung mạo tuyệt lệ, tại tinh quang chiếu rọi xuống tựa như nguyệt cung tiên tử. Đế Vân Thư thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức minh bạch cái gì, ngữ khí có chút phức tạp, làm sao? Lúc này mới nhìn một chút, liền lại nhìn chúng vị tiên tử này. Đế Diễn không che giấu chút nào gật gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại nữ tử kia trên thân. Nàng này căn cơ vững chắc, có thai tử chi tư. Tính danh: Diệp Liên, tu vi: Thiên Tiên sơ kỳ, phổ thông thân phận: Vạn Pháp Tinh giới Táng Kiếm Tông Hồng Liên Phong phong chủ, cấm kỵ thân phận: Hồng Liên thần đế, trạng thái: chưa mang thai, mệnh định khí vận chi tử, sở thắng: Xương Hạo, tình thế Phật tôn, khí vận lấy ra tiến trình: 0000. Lập tức, tâm hắn niệm bi động, trực tiếp truyền âm cho thân ở đế cung một chỗ khác Linh Lung, đơn giản bàn giao vài câu. Tiếp vào truyền âm Linh Lung, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, ngọc trong tay ngọn khinh khinh nhoáng một cái. Nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng phân loạn suy nghĩ, sửa sang lại một cái dung nhan, đứng dậy hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay khỏi Thái Diễn Tiên Thành, tiến về tinh không biên giới chuẩn bị nên đón. Đế Diễn thông qua màn sáng nhìn thấy Linh Lung thân ảnh xuất hiện tại tinh không nên đón vị trí, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Một nam một nữ này, chính là nguồn gốc từ Linh Lung xuất thân thế lực. Nữ tử là Linh Lung sư tôn, Táng Kiếm Tông Hồng Liên Phong phong chủ, Diệp Liên. Nam tử thì là Diệp Liên người theo đuổi, cùng thuộc Táng Kiếm Tông một cái khác phong phong chủ, Sở Thắng. Đồng thời cũng là Diệp Liên mệnh định khí vận chi tử. Nếu như không có Đế Diễn can thiệp, cuối cùng hai người đem tiến tới cùng nhau. Bọn hắn chuyến này, bên ngoài là điều tra Diệp Huyền cùng Triệu Lôi cái chết, càng quan trọng hơn là nhận được Linh Lung tin tức mà đến. Nguyên bản Linh Lung chỉ truyền tin tức cho sư tôn Diệp Liên, không nghĩ tới Sở Thắng cũng theo tới. Nhìn xem màn sáng bên trong, Linh Lung cùng hai người gặp mặt, lẫn nhau chào, sau đó dẫn bọn hắn hướng Thái Diễn Đế cung bay tới. Đế Diễn tâm niệm vừa động, tán đi màn sáng. Hắn quay đầu trở lại, trong ngực Đế Vân Thư chân bóng trên trán khẽ hôn một cái, "Vân Thư, đi giúp Linh Phi." Đế Vân Thư chống lên thân thể, nửa giận nửa quái mà nhìn xem hắn, ngươi thật đúng là không thể chờ đợi. Đế Diễn gật đầu, đương nhiên nói, tự nhiên. Nhân tài, há có thể bỏ lỡ. Đế Vân Thư quay mặt chỗ khác, ngữ khí mang theo điểm ghen vùng, không đi. Ngươi trong hậu cung mỹ nhân còn chưa đủ cỡ nào, thay nhau ra trận cũng đủ ngươi hưởng thụ. Đế Diễn thấp giọng cười bắt đầu, trong tiếng cười mang theo một tia trêu tức cùng không thể nghi ngờ, ngươi không đi cũng được. Bất quá, lần sau tụ hội, nếu là thu thập không đủ nhân thủ, chấm coi như chỉ có thể chuyên sủng ngươi một người. Đến lúc đó, mặc kệ ngươi là tỉnh là bất tỉnh, chỉ cần chấm chưa tận hứng, liền sẽ không ngừng. Nếu là ái phi không cẩn thận mệnh muốn chết rồi, vậy coi như trách không được chấm không hiểu thương hương tiếc ngọc. Chương 116, đệ tử đã nghi ngờ tể chương 116, đệ tử đã nghi ngờ tể Đế Vân Thư thân thể mềm mại run lên bần bật, trong nháy mắt hồi tưởng lại một chút không chịu nổi gánh nặng kinh lịch, đáy mắt hiện lên một tia khó mà che giấu ý sợ hãi. Đế Diễn một khi triệt để bung ra, phương diện kia năng lực đơn giản kinh khủng. Đơn đả độc đấu căn bản không mấy cái phi tử có thể chịu được, thường thường cần bọn tỷ muội liên thủ mới có thể ứng đối. Theo hắn thực lực ngày càng tăng cường, phương diện này càng là làm trầm trọng thêm. Nếu là không có máu mới gia nhập, hậu cung hiện hữu tỷ muội chỉ sợ thật không đáng kể. Nghĩ đến cái kia đáng sợ hậu quả, sắc mặt nàng biến đổi, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, được, ta đi còn không được sao. Nàng đứng dậy, một bên chỉnh lý có chút sốc xếp cung trang, một bên nói lẩm bẩm, ta có thể đi thử một chút, nhưng cũng không thể cam đoan nhất định có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Đế Diễn cười nói, bản lĩnh của ngươi chấm còn không rõ ràng lắm, nếu là không thuyết phục được đâu. Đế Vân Thư buộc lại dây thắt lưng, dương mắt hỏi. Đế Diễn ngữ khí bình thản, tiên lễ hậu binh, không thuyết phục được vậy liền đánh phục. Vậy nếu là ngay cả đánh đều đánh không phục đâu? Đế Vân Thư truy vấn. Đế Diễn tầm mắt cụ xuống, phun ra lời nói không mang theo mảy may tình cảm, đó chính là nàng này cùng chấm vô duyên. Đã vô duyên, từ làm đưa nàng vãng sinh cực lạc, thanh tỉnh không ngại. Đế Vân Thư nghe được không còn gì để nói. Trong hậu cung nữ nhân, phần lớn đều chạy không khỏi hai cái này trình tự. Tuyệt đại bộ phận tại cửa thứ nhất liền ấm ở địa đáp ứng. Chân chính cần đi đến cửa thứ hai cực thiếu. Về phần được đưa đến thế giới cực lạc, chí ít trước mắt còn không có tiền lệ. Đi thôi, chấm chờ tin tức tốt của ngươi. Đế Diễn một lần nữa dựa vào về đầu giường, ánh mắt thâm thúy, tốt nhất đêm nay liền có thể để nàng mang thai chấp thể. Đế Vân Thư chỉnh lý tốt dung nhan, phức tạp nhìn hắn một cái, tiếp lấy quay người rời đi thần hoa điện. Đế Diễn nhìn qua nàng rời đi bóng lưng hiểu điệu, đầu ngón tay ở giường xuôi theo khinh khỉnh đánh, trong mắt lộ ra một chút chờ mong. Cùng lúc đó, Thái Diễn Đế cung, đón khách trong điện. Linh Lung một thân phi tần cung trang, ngồi ngay ngắn ở khách tịch chủ vị. đối diện nàng ngồi một vị khí chất thanh lãnh nữ tử, chính là sư tôn của nàng Diệp Liên. Diệp Liên bên cạnh thần thì là một vị khuôn mặt tuấn lãng nam tử áo xanh, chính là Sở Thắng. Trong điện hương trà lượn lờ, Linh Lung tự thân vì hai người châm bên trên linh trà, động tác thanh tao lịch sự, thần sắc mang theo vài phần không dễ dàng phát giác khẩn trương. Lung Nhi, Diệp Liên khẽ nhấp một cái trà, đem thả xuống chén ngọn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Linh Lung, thanh âm réo rát, đưa tin bên trong không có nói rõ ràng. Ngươi lại chi tiết nói cho vi sư, Diệp Huyền cùng Triệu Lôi, đến tột cùng là như thế nào bất lạc. Linh Lung đầu ngón tay nhỏ không thể thấy địa run lên, lập tức ổn định tâm thần, dựa theo Đế Diễn trước đó lời nhắn nhủ mở miệng, hồi bẩm sư tôn, trước đây không lâu ta cùng Diệp Huyền sư mình, Triệu Lôi sư đệ cùng nhau tìm kiếm một chỗ tinh không di tích cổ, không muốn lọt vào một đầu thượng cổ tinh không cự thú tập kích. Cái kia cự thú thực lực ngập trời, ít nhất là chân tiên tu vi, Triệu Lôi sư đệ đứng núi chịu sào, trong nháy mắt chết thảm. Diệp Huyền sư minh vì hộ ta đào tẩu, liều chết ngăn cản, cũng vẫn lạc hắn miệng. Đệ tử may mắn, thiêu đốt bản nguyên tinh huyết tôi động tông môn bảo mệnh bí phủ, mới khó khăn lắm có thể làm bệnh, bất quá cũng là trọng thương ngã gục, lưu lạc đến phương này đại thiên thế giới bên dưới. Lúc nói chuyện, nàng mi mắt buông xuống, thanh âm mang theo vừa đúng nghĩ mà sợ cùng đau thương. Diệp Liên lặng lặng nghe, ánh mắt thâm thúy, giống như đang phán đoán Linh Lung nói thật giả. Nàng vị trí có thể, ngược lại hỏi, nếu như đã thoát hiểm, vì sao không lập tức trở về tông môn? Ngược lại đưa tin để vi sư đến đây cái này vắng vẻ hạ giới. Còn có, nàng ánh mắt đảo qua Linh Lung trên thân rõ ràng thuộc về cung đình phi tần trang phục, ngươi bây giờ mặc đồ này, lại là ý gì? Linh Lung hít sâu một hơi, ngửa mặt lên, gương mặt hợp thời bay lên hai bôi đỏ ửng, trong mắt lộ ra mấy phần hâm mộ cùng kiên định, sư tôn minh giám. Đệ tử trọng thương lưu lạc đến tận đây, may mắn được Thái Diễn Tiên Đình chi chủ Diễn Đế bệ hạ cứu. Bệ hạ không chỉ muốn chân quý tiên dược làm đệ tử chữa thương, càng là đối với đệ tử quan tâm đầy đủ. Tiếp xúc lâu ngày, đệ tử cùng bệ hạ vừa gặp đã cảm mến, cho nên đệ tử đã gả cho bệ hạ làm phi, đời này nguyện đi theo bệ hạ tả hữu. Cái gì? Một mực trầm mặc Sở Thắng đỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt tái xanh, trong mắt chứa tức giận. Linh Lung, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi cùng Diệp Huyền lưỡng tình tương duyệt, sớm đã là trong tông môn công nhận một đôi. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi di tình biệt luyến, gả cho lần này giới một cái gọi là đế vương. Diệp Huyền thi cốt chưa lạnh, ngươi liền ủy thân cho người khác, ngươi xứng đáng hắn sao? Linh Lung đối mặt Sở Thắng lửa giận, sắc mặt có chút trắng bệnh, bất quá cũng không có lùi bước. Nàng nên tiếp Sở Thắng ánh mắt, thanh âm rõ ràng, Sở Thắng sư thúc, chuyện tình cảm, có khi cũng không phải là nhân lực có khả năng hoàn toàn khống chế. Diệp Huyền sư huynh đợi ta tình thâm nghĩa trọng, hắn bất lạc ta cũng như thế đau thấu tim gan. Nhưng tư nhân đã qua đời, người sống như vậy, Diễn Đế bệ hạ cứu ta tính mệnh, đợi ta thực tình, ta không cách nào cố phụ. Bây giờ lòng ta đã thuộc về bệ hạ, còn xin sư thúc thành toàn. Thành toàn. Ha ha. Sở Thắng giận quá mà cười, khí tức quanh người ẩn ẩn ba động, tốt một cái không cách nào cố phụ, tốt một cái vừa gặp đã cảm mến. Linh Lung, sư thúc là nhìn ngươi quên mình thân phận, cũng quên Diệp Huyền đối ngươi một lòng say mê. Ngươi đơn giản không biết liêm sỉ. Sở Thắng. Diệp Liên nhíu mày, khẽ quát một tiếng, ngừng Sở Thắng càng kịch liệt ngôn từ. Nàng nhìn về phía Linh Lung, ngữ khí phức tạp, Lung Nhi, ngươi quả thực nghĩ thông suốt. Nơi này tuy tốt, có thể thủy chung không phải ta Táng Kiếm Tông căn cơ sở tại. Ngươi là tông môn dốc lòng bồi dưỡng thiên tiêu, tương lai vốn có rộng lớn hơn thiên địa, theo vi sư trở về, việc này còn có thể cứu vãn được. Linh Lung chậm rãi lắc đầu, một cái tay khinh khinh chụp lên bụng của mình, trên mặt hiện ra một vòng mâu tính ánh sáng nhu hòa cùng quyết tuyệt. Sư tôn, đệ tử tâm ý đã quyết. Thú hổ, đệ tử đã có mang bệ hạ cốt đủ. Đời này kiếp này cũng sẽ không rời đi bệ hạ, rời đi Thái Diễn. Ngươi nói cái gì? Diệp Liên cùng Sở Thắng đồng thời nghẹn ngào, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Có thai. Linh Lung thế mà đã là cái kia hạ giới đế vương có con. Cái này theo bọn hắn nghĩ, quả thực là tự hủy tương lai, hoang đường đến cực điểm. Sở Thắng càng là muốn rách cả mí mắt, chỉ vào Linh Lung, ngón tay đều đang run rẩy. Ngươi vậy mà. Linh Lung. Ngươi quá làm cho sư thúc thất vọng. Diệp Liên nếu là dưới suối vàng có biết, thật là bực nào đau lòng. Ngay tại trong điện bầu không khí căng cứng đến cực điểm thời điểm. Một đạo dung mạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp chầm chậm mà vào, chính là Đế Vân Thư. Nàng trên mặt cười yếu ớt, ánh mắt đầu tiên là tại sắc mặt tái nhợt Sở Thắng trên thân đảo qua, lập tức dừng lại đang khiếp sợ vẫn còn Diệp Liên trên mặt. Bản cung Đế Vân Thư, Thái Diễn Đế Phi. Đế Vân Thư thanh âm êm tai, mang theo một loại thiên nhiên tôn quý, Diệp Liên tiên tử hữu lễ. Vừa rồi tại bên ngoài, vừa vặn nghe được mấy vị nói chuyện với nhau. Có mấy lời, bản cung có lẽ có thể thay phân trần một hai. Diệp Liên tập trung ý chí, nhìn về phía Đế Vân Thư. Nàng có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia cỗ mơ hồ áp lực. Cái này khiến nàng mười phần không nghĩ ra. Người này rõ ràng mới chân tiên cảnh giới, thế mà để nàng vị này thiên tiên cảm nhận được áp lực, thật sự là không thể tưởng tượng. Đế Phi nương nương thỉnh giảng. Đế Vân Thư mỉm cười, phối hợp tại Linh Lung bên cạnh thân không bị ngồi xuống, ánh mắt bình thản nhìn xem Diệp Liên, tiên tử cảm thấy, ta Thái Diễn Tiên Đỉnh, so với bạn pháp tinh giới Táng Kiếm Tông như thế nào? Diệp Liên trầm ngâm nói, Thái Diễn Tiên Đỉnh có thể tại giới này thống ngự bát phương, tất nhiên là cao minh. Nhưng bạn pháp tinh giới chính là tầng thứ cao hơn thế giới, Táng Kiếm Tông càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, tuyệt không phải bình thường thế lực nhưng so sánh. Nàng lời nói này đến khách khí, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cho rằng Táng Kiếm Tông hơn xa Thái Diễn. Đế Vân Thư từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi, tiên tử kia có thể từng cẩn thận cảm ứng qua giới này. Chương 117, đồ đệ mê hoặc sư tôn chương 117, đồ đệ mê hoặc sư tôn Linh Lung chậm rãi lắc đầu, một cái tay khinh khinh chụp lên bụng của mình, trên mặt hiện ra một vòng mâu tính ánh sáng nhu hòa cùng quyết tuyệt. Sư tôn, đệ tử tâm ý đã quyết. Thú hổ, đệ tử đã có mang bệ hạ cốt đủ. Đời này kiếp này cũng sẽ không rời đi bệ hạ, rời đi Thái Diễn. Ngươi nói cái gì? Diệp Liên cùng Sở Thắng đồng thời nghẹn ngào, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Có thai. Linh Lung thế mà đã là cái kia hạ giới đế vương có con. Cái này theo bọn hắn nghĩ, quả thực là tự hủy tương lai, hoang đường đến cực điểm. Sở Thắng càng là muốn rách cả mí mắt, chỉ vào Linh Lung, ngón tay đều đang run rẩy. Ngươi vậy mà. Linh Lung, ngươi quá làm cho sư thúc thất vọng. Diệp Huyền nếu là dưới suối vàng có biết, thật là bực nào đau lòng. Ngay tại trong điện bầu không khí căng cứng đến cực điểm thời điểm, một đạo dung mạo tuyệt thế bóng hình xinh đẹp chậm chậm mà vào, chính là Đế Vân Thư. Nàng trên mặt cười yếu ớt, ánh mắt đầu tiên là tại sắc mặt tái nhợt Sở Thắng trên thân đảo qua, lập tức dừng lại đang khiếp sợ vẫn còn Diệp Liên trên mặt. Bản cung Đế Vân Thư, Thái Diễn Đế Phi. Đế Vân Thư thanh âm êm tai, mang theo một loại thiên nhiên tôn quý, Diệp Liên tiên tử hữu lễ. Vừa rồi tại bên ngoài, vừa vặn nghe được mấy vị nói chuyện với nhau. Có mấy lời, bản cung có lẽ có thể thay phân trần một hai. Diệp Liên tập trung ý chí, nhìn về phía Đế Vân Thư. Nàng có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia cố mơ hồ áp lực. Cái này khiến nàng mười phần không nghĩ ra. Người này rõ ràng mới chân tiên cảnh giới, thế mà để nàng vị này thiên tiên cảm nhận được áp lực, thật sự là không thể tưởng tượng. Đế Phi nương nương thỉnh giảng. Đế Vân Thư mỉm cười, phối hợp tại Linh Lung bên cạnh thân không bị ngồi xuống, ánh mắt bình thản nhìn xem Diệp Liên, tiên tử cảm thấy, ta Thái Diễn Tiên Đỉnh, so với Vạn Pháp Tinh Giới Táng Kiếm Tông như thế nào? Diệp Liên trầm ngâm nói, Thái Diễn Tiên Đỉnh có thể tại giới này thống ngự bát phương, tất nhiên là cao minh. Nhưng Vạn Pháp Tinh Giới chính là tầng thứ cao hơn thế giới, Táng Kiếm Tông càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, truyền thừa đã lâu, nội tình thâm hậu, tuyệt không phải bình thường thế lực nhưng so sánh. Nàng lời nói này đến khách khí, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cho rằng Táng Kiếm Tông hơn xa Thái Diễn. Đế Vân Thư từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói, tiên tử kia có thể từng cẩn thận cảm thụ qua cái thế giới này. Diệp Liên nghe vậy, vô ý thức thả ra thần thức, cẩn thận cảm giác chung quanh thiên địa linh khí. Cái này một cảm giác, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi. Vừa rồi chỉ lo nói chuyện với Linh Lung, không có quá lưu ý, hiện tại mới phát hiện, cái này năm diễn chân giới tiên linh chi khí, tinh thuần nồng đậm trình độ, so với nàng trong dự đoán cao hơn ra không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí, đều nhanh gặp phải bạn pháp tinh giới khu vực hạch tâm một chút động thiên phúc địa. Có thể cái này sao có thể? Một cái đại thiên thế giới mà thôi. Tại sao có thể có như thế ưu việt tu luyện hoàn cảnh? Xem ra tiên tử cảm thấy. Đế Vân Thư nhìn xem Diệp Liên biến hóa sắc mặt, mỉm cười, năm diễn chân giới đã sớm không phải quá khứ bộ dáng. Vậy hạ lấy vô thượng thần thông tái tạo thiên địa, điều trị đại đạo, bây giờ nơi này tiên linh chi thịnh, tiềm lực chi lớn, tại toàn bộ vạn pháp tinh giới đều mười phần hiếm thấy. Tiếp qua chút năm tháng, siêu việt vạn pháp tinh giới cũng không phải không có khả năng. Nàng dừng lại một chút, thanh âm mang theo trực thấu lòng người lực lượng, tiên tử kẹt tại thiên tiên sơ kỳ, đã khá nhiều năm rồi à? Có phải hay không cảm thấy con đường phía trước xa vời, làm sao cũng không đột phá nổi? Táng Kiếm Tông tài nguyên là không ít, nhưng phân đến tất cả đỉnh núi mọi người trong tay, còn có thể thừa nhiều thiếu. Nội bộ cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, tiên tử ngươi so ta rõ ràng hơn. Diệp Liên trầm mặc. Đế Vân Thư lời nói, vừa vặn nói chúng nàng đấy lòng sâu nhất sầu lo. Nhưng lưu tại chúng ta Thái Diễn, liền hoàn toàn khác biệt. Đế Vân Thư ngữ khí khẳng định, bệ hạ cầu tài như khát nước, đối với mình người càng là hào phóng. Tài nguyên, công pháp, chỉ điểm, chỉ cần ngươi có tiềm lực, bệ hạ tuyệt sẽ không keo kiệt. Tiên tử không ngại nhìn xem Linh Lung muội muội, nhìn lại một chút. Ta. Nói xong, Đế Vân Thư chủ động phóng xuất ra một tia tự thân khí tức. Trong chốc lát, một cỗ tinh thuần mênh mông ba động ẩn ẩn truyền ra. Thiên tiên viên mãn. Diệp Liên chấn động trong lòng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách vừa rồi cảm thấy Đế Vân Thư có áp lực, nguyên lai là che giấu tu vi. Một bên Sở Thắng nhỏ không thể thấy cau lại lông mày, đáy mắt hiện lên ngưng trọng. Cái này Thái Diễn, không đơn giản. Nhìn thấy Diệp Liên ánh mắt biến hóa, Đế Vân Thư khỏe miệng nhỏ không thể thấy nhất câu. Nàng nào có cái gì thiên tiên viên mãn tu vi, bất quá là vận dụng một chút kiếp trước dọa người thủ đoạn thôi. Ta nguyên bản tư chất chỉ có thể coi là trung thượng, có thể tu luyện thành tiên đã là bất khí. Đế Vân Thư thu hồi khí tức, bình tĩnh nói, nhưng đi theo bệ hạ về sau, bị ân trạch, không chỉ tu là tăng nhiều, căn cơ tái tạo, càng là cảm thấy con đường phía trước bừng sáng. Đây hết thảy đều bởi vì bệ hạ năng lực vượt quá tưởng tượng. Tương lai của hắn, bất khả hạn lượng. Đi theo hắn, liền là đạp vào một đầu thông thiên đại đạo. Linh Lung lúc này cũng mở miệng, ngữ khí chân thành, sư tôn, Vân Thư tỷ tỷ nói đều là thật. Đệ tử ở chỗ này lấy được, xa so với tại tông môn lúc nhiều. Bệ hạ hùng tài đại lượng, ý chí rộng lớn, đối đãi người bên cạnh càng là chân tâm thật ý. Đệ tử tin tưởng, nếu như sư tôn nguyện ý lưu lại, nhất định có thể thoại nguyện đột phá bình cảnh, nhìn thấy cao hơn phong cảnh. Về phần Táng Kiếm Tông, đã không cho được sư tôn những thứ này. Hai người kẻ sướng người họa, lời nói không ngừng cọ rửa Diệp Liên tâm phòng. Nàng gây ở thiên tiên đã lâu, đạo tâm có thiếu, đối lực lượng càng thêm khát vọng, nội tâm dần dần dao động. Nói hiệu nói vượng, nói năng bậy bạ. Sở Thắng rốt cuộc nghe không vô, giận tím mặt, Diệp Liên, ngươi đừng nghe hai cái này yêu nữ mê hoặc. Cái gì thông thiên đại đạo, cái gì bất khả hạn lượng, bất quá là cái hạ giới đế vương, ỷ có điểm cơ duyên, liền dám như thế cuồng vọng. Diệp Liên, cùng ta trở về. Táng Kiếm Tông mới là nơi trở về của ngươi. Hắn căm tức nhìn Đế Vân Thư cùng Linh Lung, sắc ý sôi trào, hai người các ngươi, mê hoặc ta tông phong chủ, ly gián tông môn tình cảm, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay, ta liền muốn thay tông môn thanh lý môn hộ. Tiếng nói vừa ra, Sở Thắng quanh thân kiếm khí bộc phát, liền muốn ra tay với Linh Lung. Cái này tiện nữ nhân, không chỉ có phản bội hắn đồ đệ, bây giờ còn mê hoặc người trong lòng của hắn, đơn giản chết không có gì đáng tiếc. Nhưng mà, Đế Vân Thư chỉ là lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác. Sau một khắc, một cỗ vô hình lực lượng chống rông xuất hiện, trong nháy mắt bao lấy nổi giận Sở Thắng. Sở Thắng chỉ cảm thấy không gian xung quanh ngưng kết, đại đạo chi lực vận chuyển không khoái, cả ngón tay đều khó mà động đậy, vẻ kinh hãi vẫn chưa hoàn toàn lộ ra, cả người liền biến mất khỏi chỗ cũ. Trong điện chỉ còn lại Đế Vân Thư, Linh Lung cùng tâm thần kịch chấn, sắc mặt biến đổi Diệp Liên. Chỉ là thiên tiên sơ kỳ, cũng dám ở Thái Diễn Dương Ai. Đế Vân Thư ngữ khí đạm mạc, sau đó đưa mắt nhìn sang Diệp Liên, ngữ khí hòa hoãn lại, "Tiên tử, vướng bận người đã dọn dẹp. Hiện tại, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ ta cùng đề nghị của Linh Lung. Là trông coi cái kia đã chỉ trệ không tiến đi qua, vẫn là ôm cái này tràn ngập vô hạn khả năng tương lai." Chương 118, Nguyên Sơ gạt bỏ Sở Thắng. Chương 118, Nguyên Sơ gạt bỏ Sở Thắng. Tiếng nói vừa ra, nàng đưa tay một chỉ điểm tại Diệp Liên mi tâm, đem một môn cựu phẩm tiên kinh truyền vào nàng thức hải. Tiên kinh từ thấp đến cao làm một đến cựu phẩm. Cựu phẩm tiên kinh đã là phương này vũ trụ đỉnh phong công pháp thứ nhất. Diệp Liên con ngươi chấn động. Cựu phẩm tiên kinh, thế mà thật là cựu phẩm tiên kinh. Có công pháp này tại, nàng muốn tu luyện tới tiên vương dễ dàng. Nàng vô ý thức nhìn về phía Đế Vân Thư, một cái đại tiên thế giới, làm sao có thể có được cựu phẩm tiên kinh? Hơn nữa nhìn Đế Vân Thư dáng vẻ, tựa hồ cái này cựu phẩm tiên kinh không đáng giá nhắc tới. Kinh khủng như vậy, nếu có đầy đủ thiên phú, chỉ dựa vào bản này tiên kinh, nàng thậm chí có hy vọng tu luyện tới tiên đế cảnh. Cái này Thái Diễn, thật là thần bí. Trong lúc nhất thời, nàng đối vị kia chưa từng thấy mặt Diễn Đế bệ hạ, dâng lên nồng đậm hiếu kỳ. Đế Vân Thư thu tay lại, đáy mắt hiện lên một tia tự tin. Có thể tu luyện thành tiên, cơ hồ tất cả tu sĩ đều hiểu thực lực vi tôn đạo lý. Vì đạt thành mục đích này, cái khác đều không đáng nhắc lên. Về phần Diệp Liên cùng Sở Thắng ở giữa cái kia một tia tình cảm, cũng mẹn mẹn chỉ là một tia mà thôi. Lúc này, Linh Lung đến gần Diệp Liên, nắm chặt tay của nàng, trong mắt rưng rưng, ánh mắt kiên định, "Sư tôn, ở lại đây đi. Bệ hạ hắn thật rất tốt. Đệ tử cũng hy vọng có thể thường thường nhìn thấy sư tôn." Diệp Liên cảm thụ được Linh Lung lòng bàn tay nhiệt độ, nhìn xem trong mắt nàng chờ đợi, lại hồi tưởng Đế Vân Thư biểu hiện ra hết thảy, cùng cái này Thái Diễn Tiên Đỉnh, cái này năm diễn chân giới, còn có trong đầu cựu phẩm tiên kinh mang đến trùng kích. Nội tâm cái kia đạo thủ vững mấy ngàn năm đế đập, rốt cục xuất hiện vết nứt. Hồi lâu, nàng thở ra một hơi thật dài. Trong mắt dây rủa cùng hoang mang dần dần rút đi, ngược lại hóa thành quyết định bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia chính nàng đều không phát giác được chờ mong. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Đế Vân Thư, thanh âm hơi khô chát chát, "Ta như vậy bội phản Táng Kiếm Tông, Thiên Vương cũng có thể giết." Đế Vân Thư trực tiếp đánh gãy, "Mặc kệ có thể hay không giết, trước hết để cho Diệp Liên lưu lại nói." Nàng lại bổ sung một câu, "Nói thật cho ngươi biết, bệ hạ chính là thần linh chuyển thế, một thế này chắc chắn tái nhập đỉnh phong, thống ngự bản cổ." Diệp Liên tâm thần lần nữa chấn động, khó trách Đế Vân Thư có cựu phẩm tiên kinh, xem ra là Diễn Đế bệ hạ chuyển cho nàng. Như vậy, hết thảy đều nói đến thông. Thần linh trong truyền thuyết chuyển thế, Diễn Đế bệ hạ lại là khủng bố như thế tồn tại. Trong lúc nhất thời, Diệp Liên nội tâm kích tình bành trướng. Cuối cùng điểm này bất an cũng dần dần tiêu tán. Bất quá vẫn là duy trì nữ tử nên có thận trọng, rõ ràng mở miệng, "Ta muốn trước gặp thấy một lần Diễn Đế bệ hạ." Đế Vân Thư nhuyễn miệng cười, "Khuynh quốc khuynh thành, bệ hạ đã đợi chờ tiên tử lâu ngày. Linh Lung muội muội, chúng ta mang Diệp Liên tiên tử đi qua đi." Linh Lung tiến lên kéo lại Diệp Liên cánh tay, xinh đẹp cười nói, "Sư tôn, đi theo ta." Sau đó, Diệp Liên tại Đế Vân Thư cùng Linh Lung chen chúc dưới, hướng Thần Hoa Điện đi đến. Nhiều năm về sau, làm Diệp Liên thức tỉnh ký ức, nhớ tới mình bởi vì một môn phổ thông công pháp liền lên đế diễn giường, vừa tức vừa bất đắc dĩ cho mình một bạn hai. Sau đó hướng đế diễn tác thủ một vạn năm tổn thất tinh thần phí. Cùng lúc đó, tinh không bên trong, Sở Thắng chưa tỉnh hồn địa ngắm nhìn bốn phía, lập tức vô biên lửa giận cùng khuất nhục sông lên đầu. "Ai? Giấu đầu lộ đôi, cút ra đây cho ta." Hắn nghiêm nghị quát, tiên kiếm nơi tay, kiếm khí tung hoành ngàn vạn dặm, xé rách tinh không. "Đối ta tỉ mội bất kính, đáng chém." Một đạo ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm trong tinh không quanh quẩn. Ngay sau đó, một đạo bao phủ tại hỗn độn khí tức bên trong thân ảnh từ trong hư không bước ra. Chính là năm diễn đại tiên thế giới đại đạo hóa thân, tu vi đã đạt địa tiên hậu kỳ nguyên sơ. "Địa tiên hậu kỳ, cũng dám cả ta?" Sở Thắng đầu tiên là sững sờ, lập tức cảm giác được nguyên sơ cảnh giới, mặc dù kinh ngạc tại hơi thở đối phương kỳ lạ, nhưng tự cao thiên tiên tu vi, lơ đễnh. Hắn đưa tay vung lên, kiếm quang như thiên hà cuốn ngược, chém về phía nguyên sơ. Nguyên sơ mặt không biểu tình, ngọc thủ khinh vừa nhấc. "Chấn." Nam diễn đại thiên thế giới bên trong, luôn xuất phát tùy. Toàn bộ tinh vực đại đạo hóa thành vô hình công xiềng, tầng tầng bộ hướng Sở Thắng kiếm khí, càng áp bách hắn tiên thể cùng nguyên thần. Sở Thắng kinh hãi phát hiện, mình phảng phất tại cùng toàn bộ đại thiên thế giới là địch. Đối phương mỗi một lần công kích, đều dẫn động mênh mông thế giới chi lực, rõ ràng cảnh giới thấp hơn mình, lực lượng lại bàng bạc vô tận, đại đạo phương diện càng là hoàn toàn nghiền ép. "Không có khả năng, ngươi đến cùng là quái vật gì?" Sở Thắng gầm hét, thi triển suốt đời sở học, kiếm quyết thần thông bí pháp tầng tầng lớp lớp, tinh không vỡ vụn. Nhưng mà, Nguyên Sơ thủy chung đứng ở thế bất bại, công kích của nàng nhìn như đơn giản, lại đại đạo rất đơn giản, mỗi lần phát sau mà đến trước, dùng tuyệt đối lực lượng tan rã Sở Thắng tất cả thủ đoạn. Bất quá mười mấy cái hiệp, Sở Thắng đã hiểm tượng hoàn sinh, tiên kiếm vỡ vụn, miệng phun máu tươi. "Không, ta là Táng Kiếm Tông phong chủ, ngươi không thể giết ta." Sở Thắng cảm nhận được sợ hãi tử vong, khàn giọng gào thét. Nguyên Sơ ánh mắt hờ hững, không có chút nào ba động, mạo phạm đế uy người, tiên thần cũng chạm. Nàng hai tay kết ấn, dẫn động năm diễn chân giới bản nguyên chi lực, hóa thành một đạo hỗn độn ma bản hư ảnh, xoay chậm chậm, bao phủ lại Sở Thắng. Ma diệt. A. Sở Thắng phát ra thê lương không cam lòng kêu thảm, tiên thể tại cối xay hạ từng khúc vỡ vụn, hóa thành nguyên thủy nhất linh khí. Ngay sau đó là nguyên thần của hắn, hỗn độn khí cọ rửa phía dưới, ý thức dần dần mất diệt. Cuối cùng, một điểm ẩn chứa hắn chi nhớ kiếp trước cùng linh hồn lạc ấn chân linh, tại cối xay hạch tâm dưới, triệt để quy về hư vô. Một vị tiên tiên cảnh luân hồi đại năng, như vậy hình thần câu diện, chân linh không còn. Thần Hoa Điện bên trong, Đế Diễn chính miễn cưỡng tựa ở trên giường êm, một tay bám lấy đầu, một cái tay khác nắm một viên ngọc giản, nhìn nhập thần. Cứ như vậy ngắn ngủi một hồi, hắn đã lĩnh ngộ được không ít thứ. Cửa điện khinh khinh mở ra. Đế Vân Thư cùng Linh Lung một trước một sau đi đến, dẫn sau lưng Diệp Liên. Diệp Liên biểu hiện trên mặt có chút phức tạp, bước chân cũng hơi có vẻ cứng ngắc, tựa hồ không quá tự tại. "Bệ hạ, Diệp Liên tiên tử tới." Đế Vân Thư nở nụ cười xinh đẹp, lặng lẽ cùng Linh Lung trao đổi cái ánh mắt. Diệp Liên ngẩng đầu, nhìn về phía trên giường êm nam tử. Hắn dung mạo tuấn mỹ vô song, khí chất tôn quý bệ nghệ, một đôi mắt giống như cười mà không phải cười, cất giấu mấy phần bất cần đời tà khí. Chỉ một chút, Diệp Liên liền cảm thấy một cỗ vô hình áp lực bao phủ xuống. Đồng thời, lại có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lực hấp dẫn, để nàng đấy lòng khẽ run lên. Diệp Liên gặp qua Diễn Đế bệ hạ. Nàng rủ xuống mắt, vi vi không người. Đế Diễn khỏe miệng giơ lên một vòng hài lòng độ cong, ánh mắt không e dè địa rơi vào Diệp Liên thanh lãnh tuyệt lệ trên mặt, lại chậm rãi đảo qua nàng linh lung tinh tế tư thái. "Bình thân a." Hắn ngữ điệu khoan thai, Liên Nhi đã quyết định lưu lại, về sau cũng không cần khách khí như vậy. Nghe được cái kia âm thanh thân mật Liên Nhi, Diệp Liên thân thể vi vi cứng đờ, gương mặt không bị khống chế phát nhiệt, bất quá không có lên tiếng phản bác. Đế Vân Thư hợp thời cười nói, "Bệ hạ, Diệp Liên tiên tử mới tới, chắc hẳn có nhiều chuyện muốn cùng ngài nói riêng." Thân thiếp cùng Linh Lung muội muội trước hết lui xuống. Nói xong, nàng lôi kéo Linh Lung, hướng Diệp Liên ném đi một cái ánh mắt khích lệ. Lập tức hai người rời khỏi ngoài điện, thuận tay khép lại cửa điện. Trong điện lập tức an tĩnh lại, chỉ còn lại Đế Diễn cùng Diệp Liên hai người. Bầu không khí vô thanh vô tức trở nên mờ mờ. Đế Diễn hướng Diệp Liên vẫy vẫy tay, ngữ khí không thể nghi ngờ, "Tới." Chương 119, nhớ ký loại cảm giác này, chương 119, nhớ ký loại cảm giác này, Diệp Liên khinh khinh cắn cắn môi, do dự một cái chớp mắt, vẫn là nhấc chân đi hướng giường em. Nàng chưa kịp đứng vững, Đế Diễn đã đưa tay kéo một phát. Nàng thở nhẹ một tiếng, cả người liền ngã tiến hắn kiên cố mà ấm áp trong lồng ngực. Vậy hạ. Diệp Liên vùng vẫy một hồi, cảm giác đối phương cánh tay khó mà dùng chuyện. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, càng có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia cổ bá đạo mà xí liệt khí tức, để nàng nhịp tim bối rối, khí tức đều có chút bất ổn. Bối rối ở giữa, nàng ánh mắt vô ý đảo qua hắn một cái tay khác nắm ngọc giản. Chỉ thoáng nhìn khúc dạo đầu mấy chữ, nàng cả khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đấu, bên hai đều đốt đi bắt đầu. Vị này Diễn Đế bệ hạ, thế mà lĩnh hội loại này cảm thấy khó xử công pháp. Nếu đã lưu lại, sau này sẽ là chấm nữ nhân. Đế Diễn túi đầu xuống, ấm áp khí tức phát qua nàng bên hai, ngươi muốn lực lượng, địa vị, tiền đồ, chấm đều sẽ cho ngươi. Nhưng đầu tiên, ngươi phải học được phục tùng, học được như thế nào lấy lòng chấm. Diệp Liên thân thể run rẩy, lý trí nói cho nàng hẳn là phản kháng, có thể trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại Đế Vân Tư lời nói, linh lung chờ đợi, còn có cái kia làm lòng người động cửu phẩm tiên kinh. Cùng sâu trong nội tâm mình đối đột phá khát vọng, đối càng cường lực hơn lượng hướng tới. Nàng nhắm mắt lại, lông mi thật dài không ngừng run rẩy. Cuối cùng, người cứng ngắc chậm rãi trầm tĩnh lại, ngầm cho phép Đế Diễn cử động. Đế Diễn khép cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, túi đầu hôn lên nàng hơi lạnh cánh môi, bàn tay lớn cũng bắt đầu thuần thục giải khai nàng màu xanh nhạt dây buộc. Diệp Liên lặng quặng đáp lại, thanh lãnh dung nhan dần dần nhiễm lên vi hồng, tựa như trong đống tuyết tràn ra hồng mai, có một phen đặc biệt động lòng người phong tình. Đi vào quỹ đạo sau, Đế Diễn ánh mắt ngưng lại, trong lòng mặc niệm phát quyết. Đế ngự âm dương vô thượng diệu pháp lặng yên vận chuyển, một cỗ huyền ảo dòng nước cấm từ hắn trong cơ thể sinh ra, theo da thịt ra mắt, chậm rãi độ nhập Diệp Liên kinh mạch bên trong. Diệp Liên thân thể run lên bần bật. Một cỗ nàng chưa hề thể nghiệm qua tinh thuần năng lượng, chính lấy loại này thân mật nhất phương thức tràn vào tứ chi của nàng bách hải. Cái kia năng lượng ôn hòa bằng bạc, những nơi đi qua, vướng hữu kinh mạch trong nháy mắt mở rộng, tiên lặng tiên nguyên cũng theo đó nhảy cấm sôi trào. Tinh tâm, dẫn đường. Đế Diễn thanh âm trầm thấp tại bên thai nàng vang lên, mang theo làm cho người tin phục ma lực. Diệp Liên bản năng làm theo, tập trung ý chí, nếm thử dẫn đạo cái kia cố lực lượng ngoại lai tụ hợp vào đan điền. Bắt đầu có chút không lưu loát, nhưng ở Đế Diễn chủ đạo tiết tấu cùng công pháp dẫn dắt dưới, rất nhanh liền đi vào quỹ đạo. Cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Đó cũng không phải đơn thuần dục vọng, mà là một loại cấp độ càng sâu giao hòa của mình. Nàng tiên tiên sơ kỳ bình cảnh, tại cái này âm dương giao hội bên trong, chậm chậm bắt đầu bung lỏng. Đế Diễn đồng dạng tu hoạch không ít. Diệp Liên thân là thiên tiên, nguyên âm tinh khiết thâm hậu, giờ khắc này ở công pháp vận chuyển ở dưới, hóa thành bản nguyên nhất tinh khí phản hồi mà đến. Hắn huyền tiên trung kỳ tu vi đạt được cỗ này tinh thuần trợ lực, trong cơ thể tiên nguyên lập tức bành trướng, hướng về kia tầng kiên cố hàng rào khởi xướng trùng kích. Thần Hoa Điện bên trong, hồng chướng nhẹ lay động. Hai đạo khí tức lẫn nhau dây dưa, tuần hoàn qua lại, dần dần hình thành hài hòa bất luật. Trong không khí tràn ngập không chỉ có là ám muội, càng có một tầng nhàn nhạt linh quang mờ mịt. Không biết qua bao lâu, Diệp Liên trong cơ thể đột nhiên truyền ra một tiếng rất nhỏ giòn vang. Bàng bạc tiên nguyên như là nước vỡ đê, trào lên hướng rộng lớn hơn kinh mạch. Khí tức của nàng liên tục tăng lên, cấp tốc ổn định tại một cái cao độ toàn mới. Thiên tiên trung kỳ. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Đế Diễn khí tức quanh người cũng đột nhiên nội liễm, trầm vang một phát, lại cấp tốc quy về thâm trầm. Một cỗ xa so với trước đó mênh mông uy nghiêm ba động lóe lên một cái rồi biến mất. Huyền Tiên đỉnh phong. Hồng trướng bên trong, mây mưa dần dần nghỉ. Diệp Liên nằm ở đế diễn trước ngực, thân thể mềm mại khẽ run, đổ mồ hôi lâm ly, thanh lãnh gương mặt bên trên đỏ ửng dị thường, ánh mắt so dị vãng bất cứ lúc nào đều muốn sáng tỏ. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng tự thân lực lượng tăng trưởng, đó là khổ tu nhiều năm cũng không thể tùy tiện đạt tới đột phá. Đế diễn nắm cả nàng, đầu ngón tay hứng hờ địa phất qua nàng bóng loáng lưng, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong. Cảm giác như thế nào? Hắn thấp giọng hỏi, tiếng nói mang theo sau đó lười biếng. Diệp Liên đem nóng lên gương mặt chôn đến càng sâu, thanh âm nhỏ như mũi bẩn, lại không thể che hết cái tia tơ kích động cũng phức tạp, tạ bệ hạ ban ân. Thân thiếp được ích lợi không nhỏ. Ân. Đế diễn nhàn nhạt lên tiếng, nhớ kỹ loại cảm giác này. Về sau dụng tâm hầu hạ, tự có vận mệnh của ngươi. Công pháp này mặc dù không bằng hắn vạn diễn đế kinh trí cao huyền ảo, bất quá cũng là hoàn vũ ở giữa hiếm thấy đỉnh cấp bí truyền. Từ đó về sau, công thủ dễ hình. Nghỉ ngơi một chút. Hắn vô vô vai thơm của nàng, ngựa khí bình thản, tối nay, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút cái khác tỉ muội. Là, bệ hạ. Diệp Liên thấp giọng đáp, đáy lòng dâng lên một vòng chờ mong. Về sau, nàng không còn là Táng Kiếm Tông thanh lãnh tiên tử, mà là đế diễn trong hậu cùng một thành viên. Thanh Phong Trấn. Ngoài trăm dặm trong sân cốc, cự thạch đá lởm chởm. Chân thân cùng tiểu thanh từ một tảng đá lớn sau nhô đầu ra, hai người trên mặt đều mang chạy thoát may mắn. Nơi xa, cuối cùng mấy tên Trần gia tộc người thân ảnh rốt cục biến mất tại dãy núi ở giữa. Hô. Tiểu thanh cả người sủi lơ xuống tới, dựa lưng vào băng lanh thạch đầu trượt ngồi trên mặt đất, ngực kịch liệt chập trùng, thiếu gia, bọn hắn cuối cùng đi. Chân thân cũng thuận thạch đầu ngồi xuống, kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái mang theo vết máu cười lạnh, Trần Tiêu, Nhị Thúc, còn có toàn bộ Trần gia, hôm nay truy sát mối thù, ta Trần Thần nhớ kỹ. Thanh âm hắn không cao, nhưng từng chữ lộ ra hàn ý một tháng trước trận kia mưu đồ, là bọn hắn tại trong tuyệt cảnh duy nhất sinh lộ. Bây giờ hai người quần áo tạc hơi, trên thân hiện đầy đảo vong trên đường lưu lại vết thương. Có nhánh cây phá phá vết máu, cũng có tránh né truy sát lúc té bị thương máu ứ động, không thể bảo là không thế thảm. Trong sơn cốc gan tính lại, hai người cứ như vậy ngồi liệt lấy thở dốc, qua trọn vẹn một phút, khí lực mới thoáng khôi phục. Tiểu Thanh lau trên mặt xám, nhìn về phía Trần Thần, thiếu gia, tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Trần Thần ánh mắt nhìn về phía Đông Vương, nơi đó núi non trùng điệp, vân hải cuộn cuộn. Thái Diễn Tiên Thành. Thái Diễn Tiên Thành. Tiểu Thanh sững sờ, đây chính là tại 18 vực bên ngoài. Ta có thể nghe nói mỗi một vực đều cách xa nhau ước vạn dặm xa. Bằng vào chúng ta tu vi hiện tại, sợ là bay lên cả một đời đều đi không ra một vực chi địa. Nàng dừng một chút, thanh âm thấp xuống, với lại coi như thật đến nơi đó, cường giả như vân, chúng ta chút tu vi ấy, sợ là. Nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã sáng tỏ. Thiên cực cảnh nàng và địa cực cảnh Trần Thần, tại loại này địa phương chỉ sợ ngay cả tự vệ cũng khó khăn. Trần Thần quay đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, ngươi quên ta chuyển cho ngươi cái kia bộ công pháp, tăng thêm trước đó tạo hóa cam lâm đối ngươi tẩy lễ. Ngươi căn cơ đã thắng qua trên đời này chín thành người. Nói đến tạo hóa cam lâm, Trần Thần đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng. Trần kia quét sạch toàn bộ năm diễn chân giới thiên địa quả tặng, người người đều phải chỗ tốt, hết lần này tới lần khác hắn không có cái gì là được. Tiểu Thanh đã biết Trần Thần cùng yêu thú không thể không nói cố sự. Nàng mặt ngoài xem như không biết, chỉ là yên lặng đem cái kia phần ghét bỏ dằn xuống đáy lòng. Nếu như không phải nhớ tới ơn nuôi dưỡng, nàng có lẽ đã rời đi. Sau đó thì sao? Tiểu Thanh nhẹ giọng hỏi, vẫn như cũ duy trì thuận theo tư thái. Trần Thần trong mắt dấy lên hy vọng, chúng ta không cần một bước một cái dấu chân địa đi đường. Đoạn đường này, nhiệm vụ thiết yếu là tăng lên tu vi của ngươi, đồng thời kiếm lấy đủ nhiều linh tinh. Chỉ cần linh tinh đầy đủ, liền có thể ngồi các vực chuyển tống trận, một vực địa nhảy xoay qua chỗ khác. Hắn đưa tay để lại Tiểu Thanh bả vai, ngữ khí trịnh trọng, "Tiểu Thanh, thiếu gia có thể hay không xoay người, toàn trông cậy vào ngươi." Trong đầu hắn nhớ kỹ không thiếu tiên kinh, tùy tiện xuất ra một bộ tàn quyển đấu giá, đều đủ để đổi lấy kết xù linh tinh. Có thể mang ngọc có tội, không có thực lực chèo chống, tài phú sẽ chỉ đưa tới hỏa sát thân. Tiểu Thanh nhẹ gật đầu, "Thiếu gia yên tâm, ta sẽ dẫn ngươi đến Thái Diễn Tiên Thành." Chân thân nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Tiểu Thanh không giúp hắn, vậy hắn chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Cũng may Tiểu Thanh hắn từ nhỏ nuôi đến lớn, không phải vong ân phụ nghĩa người. "Đi." Chân thân đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, nhắm hướng đông phương cất bước, chờ đến Thái Diễn Tiên Thành, ta để một vị đại năng thu ngươi làm đồ. Đến lúc đó, tiền đồ của ngươi đem vô khả hạn lượng. Tiểu Thanh đi theo đến, nhìn qua Trần Thần tại thần quang bên trong hơi có vẻ đơn bạc bóng lưng, nhẹ nhàng lên tiếng, "Ân." Nàng nhìn qua đông phương kéo dài vô tận dãy núi, đáy mắt chỗ sâu, cất giấu một tia không người phát giác mê mang. 18 vực, mỗi vực chí ít ước và dặm. Con đường này, thật có thể đi đến đầu sao? Hai người một trước một sau, đạp trên thần lộ chưa khô cỏ dại, dần dần biến mất tại xanh ngắt sâu trong thung lũng. Phương xa, luồng thứ nhất chiều dương đâm rách tầng mây, đem dãy núi nhuộm thành kim sắc. Chương 120, chuẩn bị thôn phệ huyền thương chương 120, chuẩn bị thôn phệ huyền thương năm diễn đại thiên thế giới bên ngoài. Hư không vô tận, tinh thần thưa thớt. Lục đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh bạch phá tinh không, giáng lâm ở đây. Bọn hắn chia ba đội, giới hạn rõ ràng. Bên trái hai vị, quanh thân bao phủ thần quang, trong mắt hình như có vô số quốc độ hư ảnh chìm nổi, chính là thần tộc địa tiên, khí tức còn không tính quá ổn, hiển nhiên vừa đột phá không lâu. Bên phải hai vị, ma khí cuồn cuộn, đỉnh đầu mơ hồ có ma quốc huyết tượng, tiếng gào thét không ngừng, là ma tộc cường giả. Ánh mắt của bọn hắn đảo qua chỗ, ngay cả hư không cũng vì đó ngưng kết. Ở giữa hai vị, yêu khí tràn ngập, sau lưng hình như có to lớn hồng hoang thú ảnh đang gầm thét, quay đến chung quanh năng lượng hỗn loạn. Bọn hắn địa tiên uy áp không chút nào thu liễm, phụ cận mấy quả ngôi sao loại nhỏ im ắng biến thành một phấn. Sáu vị dị tộc cường giả thần sắc nghiêm túc, riêng phần mình thả ra thần niệm, dò xét năm diễn đại thiên thế giới. Khó trách ta tộc trước đó phái tới người sẽ chết ở chỗ này. Một vị thần tộc điệu tiên mở miệng nói, cái này đại thiên thế giới lại có 14 vị huyền tiên, một vị điệu tiên tọa trấn. Có chút ý tứ. Ma tộc cường giả cười lạnh, nơi này tiên linh chi khí nồng độ so với bình thường đại thiên thế giới cao hơn nhiều, đều nhanh gặp phải chúng ta vạn pháp tinh giới. Sợ cái gì? Cường giả yêu tộc liếm môi một cái, trong mắt lóe lên hung quang, tại cái này vạn pháp tinh vực, còn không có ba chúng ta tộc không dám động địa phương. Trước đó đến trợ giúp tộc nhân, rất có thể liền là chết ở trong tay bọn họ. Theo bản tiên ý kiến, trực tiếp nuốt phương thế giới này chính là. Thần tộc cường giả đội vàng ngăn lại cường giả yêu tộc, không thể, nhân tộc hai vị tiên vương cùng các tộc tiên vương có ước định, mặc dù có tại lớn thù cùng hận, đều phải cho các phương thế giới lưu lại một phần tân hỏa. Ma tộc cường giả tiến lên phía trước nói, nếu như thế, mỗi cái chủng tộc lưu lại một nam một nữ liền có thể. Lời này vừa ra, chúng cường nhíu mày suy tư. Thần tộc cường giả đồng ý nói, thiện. Còn lại năm vị cường giả gặp đây, cũng lần lượt gật đầu. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Sáu vị đủ để tại đông đảo thế giới nhấc lên tai nạn địa tiên cường giả, động tác đột nhiên dừng lại. Trong mắt bọn họ thần quang, ma diễm, yêu mang, trong cùng một lúc dập tắt. Ngay sau đó, thân thể của bọn hắn bắt đầu từ nhỏ bé nhất xử lý giải, tiêu tán. Thậm chí ngay cả tồn tại qua vết tích, đều cấp tốc biến mất. Không đến một hơi thời gian, tại chỗ trống rỗng, ngay cả một điểm cho bụi đều không còn lại. Sáu vị địa tiên cứ như vậy y mắng biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho đến lúc này, vùng hư không kia mới vì dập dần. Một đạo huyền chuyển thân ảnh chậm rãi rõ ràng bắt đầu. Nàng mặc thanh lịch cung trang, dung nhan tuyệt thế, thon dài cặp đùi đẹp để quanh mình tinh thần cũng vì đó ảm đạm. Chính là Nguyên Sơ, nam diễn đại thiên thế giới đại đạo hóa thân, đế diễn ái phi. Vài đầu địa tiên sơ kỳ tiểu côn trùng cũng dám đánh nơi này chủ ý. Nàng bình tĩnh nhìn thoáng qua sáu người biến mất địa phương, thanh âm trong hư không gây nên đại đạo của mình. Ngay tại nàng chuẩn bị biến mất thân hình lúc rời đi, một vị người mặc màu đen đế bảo nam tử xuất hiện tại nàng bên cạnh. Nam tử khuôn mặt tuấn lãng, khí chất cổ lão uy nghiêm, trong mắt mang theo một tia lười biếng. Chính là Đế Diễn. Bệ hạ. Nguyên Sơ đội vàng hạ thấp người thi lễ. Đế Diễn nhìn về phía vừa rồi sáu người biến mất vị trí, ngữ khí bình thản, xuất động địa tiên, cũng coi như có chút thành ý đáng tiếc, tới chậm. Nguyên Sơ vi vi quay đầu, quanh thân đạo vận lưu chuyển, bệ hạ, sáu vị địa tiên chết ở chỗ này, nam diễn đại tiên thế giới cũng đã gây nên vạn pháp tinh giới tam tộc cao tầng chú ý. Không sao. Đế Diễn khoát tay áo. Chỉ cần Hiên Viên triệt chuyện bên kia thuận lợi xong xuôi, liền có thể vì hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Tiếp theo, hắn còn có một bước kế hoạch. Lúc này, Đế Diễn ánh mắt xuyên qua hư không vô tận, nhìn về phía Huyền Thương Đại Thiên Thế Giới phương hướng. Nguyên Sơ, thôi động năm diễn đại thiên thế giới, hướng Huyền Thương Đại Thiên Thế Giới di động. Lưỡng giới dung hợp, thế tất tiến hành. Nguyên Sơ tuyệt mỹ trên mặt đạo vận khẽ nhúc đích, lập tức minh bạch Đế Diễn dự định. Trước đó liền đã cầm xuống Huyền Thương Đại Thiên Thế Giới, hiện tại đem năm diễn đại thiên thế giới rời qua đi, không phải là vì đơn giản quyết trường, mà là muốn thôn phệ, dung hợp huyền đường, lớn mạnh thế giới bản nguyên, vì tương lai khả năng đối mặt vạn pháp tinh giới tam tộc càng ma túy hơn phiền chuẩn bị sẵn sàng. Tuân mệnh. Nguyên Sơ nhẹ giọng đáp. Nàng giơ tay lên, huyền diệu đại đạo gợn sóng từ đầu ngón tay quyết tán, vô thanh vô tức dung nhập năm diễn đại thiên thế giới bản nguyên chỗ sâu. Trong khoảnh khắc, toàn bộ năm diễn đại thiên thế giới phát sinh căn bản tính biến hóa. Thế giới bên trong, toàn bộ sinh linh, vô luận là tiên nhân vẫn là phàm nhân, chim thú vẫn là cỏ cây, đều không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Nhật nguyệt như thường lệ dâng lên rơi xuống, linh khí vận chuyển như thường. Chỉ có số ít mấy vị huyền tiên trở lên đại năng, đối thế giới bản nguyên cảm giác nhạy cảm, mới mơ hồ cảm giác được dưới chân thế giới tựa hồ chính gánh chịu lấy hết thảy, hướng về một phương hướng bắt đầu chậm chạp di động. Mà ở thế giới bên ngoài trong tinh không, cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Gánh chịu lấy vô số sinh linh năm diễn đại thiên thế giới, hắn kiên cố thế giới hàng rào bên ngoài, bắt đầu tràn ngập ra nồng đậm bản nguyên chi khí. Những khí tức này tại nguyên sơ không chế giới, ở thế giới dưới đáy ngưng tụ thành vô số đạo màu vàng kim nhạt sợi rễ, thật sâu đâm vào hư không. Những này bản nguyên sợi rễ như là thuyền lớn mái chèo, lấy một loại nào đó huyền ảo tiết tấu chậm rãi đung đưa, thôi động toàn bộ năm diễn đại thiên thế giới, hướng phía huyền thương đại thiên thế giới tọa độ ổn định tiến lên. Có nguyên sơ tự mình điều khiển, toàn bộ quá trình bình ổn vô cùng, giới bên trong ngay cả nhẹ nhàng nhất phong đều không có hù dọa. Đế Diễn cùng Nguyên Sơ đứng tại thế giới biên giới trong hư không, nhìn qua chính chậm rãi lái về phía huyền thương năm diễn đại thiên thế giới. Hắn thấp giọng tự nói, không bao lâu, vạn pháp tinh vực liền nên đổi tên gọi năm diễn tinh vực. Hai tháng sau, năm diễn đại thiên thế giới hàng rào tại huyền thương đại thiên thế giới biên giới chậm rãi dừng lại. Hai tòa đại thiên thế giới như là ngủ say cự thú, trong tinh không đứng đối mặt nhau. Đế Diễn thanh âm vang vọng tại huyền thương bách tộc toàn bộ sinh linh đáy lòng, cũng trở về đáng tại năm diễn vạn linh bên hai, huyền thương chúng sinh, chấm chính là Thái Diễn Tiên Đỉnh chi chủ, Đế Diễn. Từ hôm nay, năm diễn đại thiên thế giới đem cùng huyền thương tương dung, lượng giới quý nhất. Từ đó, huyền thương bách tộc đặt vào Thái Diễn Tiên Đỉnh chi hạ, thụ tiên đỉnh che chở, thưởng vĩnh hằng an ninh. Thanh âm rơi xuống, yên lặng như tờ. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, vô số chủng tộc cường giả hoảng sợ ngẩng đầu. Tinh linh tộc, sinh mệnh cổ thụ chi đỉnh. Lấy đại trưởng lão cầm đầu một đám tinh linh tộc cường giả, ngưỡng vọng tiên cung, cảm thụ được cái kia mênh mông ý chí, khuôn mặt ngốc trệ. Thái Diễn Tiên Đỉnh, Đế Diễn. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm, trong tay phỉ thúy quyển trượng run nhẹ nhẹ. Nàng nhớ tới trước đây không lâu Lục Thần Quân lấy sức một mình giết đến huyền thương đại thiên thế giới máu chảy thành sông, càng làm cho nàng tâm tình phức tạp chính là vị kia bệ hạ từng hạ xuống ý chỉ, trực tiếp nạp các nàng tinh linh tộc nữ vương là phi. Lúc ấy toàn bộ tinh linh tộc đều lòng đầy căm phẫn, cho rằng đây là đối tinh linh tộc vũ nhục. Nhưng bây giờ, cảm thụ được cái kia vang vọng linh hồn mênh mông ý chí, đại trưởng lao đáy lòng cuối cùng một tia bất mãn triệt để tiêu tán. Nữ vương có thể đi theo mạnh như thế người, đối tinh linh tộc mà nói, có lẽ không phải chuyện xấu. Đại trưởng lão, cái này, đây là sự thực sao? Nhị trưởng lao run giọng hỏi. Đại trưởng lao hít sâu một hơi, quyền trượng ngừng lại địa, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đã nữ vương bệ hạ đã đi theo vị này tồn tại, kia chính là ta tinh linh tộc cơ duyên. Chương 121, hủy diệt huyền thương thiên đạo. Chương 121, hủy diệt huyền thương thiên đạo không chỉ là tinh linh tộc. Giao long cốc, vạn trượng long đàm chỗ sâu. Mấy đầu thân dài ngàn trượng viễn cổ cự long vọt ra khỏi mặt nước, xoay quanh trên không trung, to lớn long nhãn bên trong tràn đầy kinh nghi. Bọn chúng có thể cảm nhận được, cái kia cô ý chí bên trong ẩn chứa lực lượng, viễn siêu bọn chúng thấy qua bất kỳ tồn tại. Nhân tộc thánh thành, chí cao hội nghị. Mấy vị đại đế xông ra cung điện, ngưỡng vọng tương cùng, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn có thể mơ hồ cảm ứng được, toàn bộ thế giới bản nguyên đều đang rung động. Thế giới các nơi, những cái kia ẩn tàng bí cảnh, cổ lão trong cấm địa, nhao nhao truyền ra khiếp sợ nói nhỏ, loại khí tức này, ít nhất là huyền tiên cấp bậc. Không, khả năng cao hơn. Hai cái đại thiên thế giới va chạm, thật có thể dung hợp. Vẫn là hủy diệt. Giờ khắc này, huyền thương bách tộc, vô luận mạnh cùng yếu, đều hiểu một sự kiện. Ngày này, muốn triệt để thay đổi. Ngay tại bách tộc cường giả vẫn còn trong rung động lúc, huyền thương đại thiên thế giới thiên khung đỉnh chót, đột nhiên nổi lên bọn sóng. Một đạo người mặc thanh lịch cùng trang nguyện chuyển thân ảnh, chậm rãi hiển hóa, chính là Nguyên Sơ. Nàng quan sát phía dưới rộng lớn huyền thương đại thiên thế giới, trong mắt không vui không buồn. Tiếp theo, Nguyên Sơ nâng tay phải lên, năm ngón tay khinh khinh mở ra. Ông, vô hình ba động từ nàng lòng bàn tay quyết tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ huyền thương đại thiên thế giới. Sau một khắc, sông núi bắt đầu lệch vị trí, giang hà tự mình thay đổi tuyến đường. Vô số sinh linh tính cả bọn hắn ở lại thổ địa, thành trì, rừng rậm, hồ nước, toàn bộ hóa thành từng đạo lưu quang, có thứ tự hướng lấy năm diễn đại thiên thế giới nội bộ di chuyển. Toàn bộ quá trình mau lẹ mà bình ổn. Những sinh linh kia thậm chí không có cảm giác được bất kỳ sốc này. Trước một giây đang ở nhà bên trong, một giây sau liền đã đưa thân vào một mảnh linh khí càng thêm nồng đậm thổ địa bên trên. Phong ốc hoàn hảo không chút tổn hại, ruộng đồng vẫn như cũ chỉnh tề, ngay cả nước trà trên bàn đều không có vẩy ra một giọt. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Một vị huyền thương nhân tộc đại đế ngước nhìn bầu trời, thanh âm phát run. Di sơn đảo hải hắn đã qua, nhưng đem triệu tỷ tỷ sinh linh tính cả bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh chỉnh thể di chuyển, lại không để sinh linh có chút phát giác. Cái này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Ít nhất là địa tiên, thậm chí có thể là thiên tiên. Một vị khác yêu tộc chân tiên trầm giọng nói. Ngay tại di chuyển tiến hành đến một nửa lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Huyền thương đại thiên thế giới thương khung kịch liệt chấn động, toàn bộ thế giới pháp tắc bắt đầu bạo động. Vô cùng vô tận bản nguyên chi lực từ thế giới các nơi tuôn ra, ở trên bầu trời hội tụ, ngưng tụ thành một trương mơ hồ mà tức giận gương mặt khổng lồ. Gương mặt này không có ngũ quan, chỉ có vô số biến ảo phù văn cùng đạo ngân, tản mát ra băng lãnh ý chí ba động. Đây là huyền thương đại thiên thế giới thiên đạo ý chí, là thế giới bản nguyên bản năng hiển hóa. Nó cảm nhận được uy hiếp, bắt đầu sau cùng dãy rủa. Giống vô hình gào thét vang vọng đất trời, thiên đạo gương mặt khổng lồ ý đồ thôn vệ những cái kia di chuyển sinh linh lưu quang, ngăn cản thế giới tiêu vong. Kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, vô số sinh linh quỷ dạp trên đất, ngay cả những cái kia chân tiên cường giả đều cảm thấy hô hấp khó khăn. Nhưng mà đối mặt cái này đủ để hủy thiên diệt địa chẳng cảnh, Nguyên Sơ chỉ là nhàn nhạt lướt qua, môi đỏ khẽ mở, chỉ phun ra một chữ tán. Thanh âm rất nhẹ, lại ẩn chứa chí cao vô thượng đại đạo chi lực. Và anh, tấm kia vừa mới ngưng tụ thiên đạo gương mặt khổng lồ, trong nháy mắt cứng đờ, cấu thành nó vô số pháp tắc phù văn, từ biên giới bắt đầu vỡ vụn. Thiên đạo ý chí phát ra y mắng gào thét, ngay cả dãy ruột đều làm không được. Ba hơi, vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, huyền thương đại thiên thế giới thiên đạo ý chí triệt để chôn bụi, không còn chút nào nữa vết tích. Toàn bộ thế giới lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả thấy cảnh này cương giả, toàn đều đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Một chữ, Diệt Thiên nói, đây là cái gì cấp độ tu vi? Thiên đạo ý chí tiêu tán về sau, thôn vệ dung hợp lại không trở ngại. Nam diễn đại thiên thế giới bản nguyên chi lực hóa thành vô hình xúc tu, kiên định bao trùm huyền thương thế giới hàng rào, bắt đầu thôn vệ hắn thế giới bản nguyên. Huyền thương đại thiên thế giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, hắn bằng bạc bản nguyên chi lực liên tục không ngừng mà tràn vào Nguyên Sơ trong cơ thể, chậm chạp tăng lên tu vi của nàng. Mà Nam diễn đại thiên thế giới nội bộ đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tiên linh chi khí nồng độ bằng tốc độ kinh người tăng lên, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang trở nên nồng đậm. Bầu trời trở nên càng thêm cao xa thâm thúy, tinh thần biến đến càng thêm sáng chói sáng tỏ. Đại địa biến đến càng thêm dày hơn nặng kiên cố, sông núi tại uy mắng cất cao, giang hà tại tự mình mở rộng, hải dương đang phong thả khuyết trương. Thế giới biên giới chỗ, hư không không ngừng kéo dài, mới lục địa, hải dương, dãy núi từ trong hỗn độn sinh ra. Vô số tiên mạch dưới đất sinh sôi, lớn mạnh, một chút nguyên bản phúc địa đầu tiên, phẩm giai bắt đầu nhảy lên, nồng độ linh khí tăng vọt mấy lần. Toàn bộ thế giới pháp tắc cùng đại đạo trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm vững chắc. Kim, mộc, nước, lửa, thổ, thời gian, không gian, sinh tử, luân hồi, rất nhiều đại đạo pháp tắc tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng. Nam diễn đại thiên thế giới đang theo lấy tầng thứ cao hơn thay biến. Toàn bộ sinh linh, vô luận tu vi cao thấp, đều bản năng cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng. Rất nhiều khốn thủ bình cảnh nhiều năm tu giả, tại nồng đậm linh khí cọ rửa dưới, tại chỗ đột phá. Linh thảo sinh trưởng tốt, khoáng thạch vật linh, ngay cả phổ thông giá thú cũng bắt đầu sinh ra linh trí, mở ra con đường tu luyện. Đây là thế giới tấn thăng mang cho toàn bộ sinh linh phản hồi cùng ngân trạch. Thế giới bên ngoài, Đế Diễn đứng chắp tay, ngắm nhìn cái này bao la hùng vĩ dung hợp cảnh tượng. Nguyên Sơ hoàn thành di chuyển cùng xóa đi thiên đạo chỉnh tự về sau, im lặng trở lại hắn bên cạnh thân, tuyệt mỹ gương mặt bên trên bình tĩnh không lay động, chỉ có quanh thân lưu chuyển đạo vận, tựa hồ so trước đó càng thâm thúy hơn một kia. Vậy hạ, thôn vệ huyền thương đại thiên thế giới về sau, Nam Diễn đại thiên thế giới có lẽ có thể tấn cấp làm Nam Diễn chí cao thế giới. Nguyên Sơ đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Một khi Nam Diễn tấn cấp thành công, thực lực của nàng sẽ được khó có thể tưởng tượng tăng lên. Cái này vẫn phải nhờ vào phệ trụ nguyên thai. Nếu không, cho dù nàng có thể thôn vệ thế giới khác, cũng rất khó tấn cấp làm chí cao thế giới. Trừ phi đi thôn vệ vạn pháp tinh giới. Nhưng vạn pháp tinh giới đại đạo cấp độ cao hơn nhiều nàng, trước mắt còn làm không được. Đế Diễn nghe vậy, khẽ bước cằm, cụ thể cần bao lâu? Ngắn thì mấy tháng, lâu là nửa năm, liền có thể hoàn thành tấn cấp. Nguyên Sơ thanh âm êm dịu, bệ hạ, tại trong lúc này, lượng giới sinh linh có thể sẽ có xung đột, còn cần tiên đỉnh ra mặt điều đình. Việc này chấm sẽ phái người đi làm, ngươi không cần quan tâm. Đế Diễn gật đầu. Vâng. Nguyên Sơ đáp ứng. Đế Diễn thân hình lóe lên, lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã trở lại Thái Diễn trong ngự thư phòng. Truyền Tiêu Hàng tới gặp chấm. Hắn lúc này phân phó. Một bên Ngụy Trung Hiền không người đáp, là, bệ hạ. Lập tức, hắn lui ra ngoài. Không bao lâu, Ngụy Trung Hiền dẫn Tiêu Hàng bước nhanh đi vào, cung kính hành lễ, bệ hạ, Tiêu tướng đến. Tiêu Hàng không người thi lễ, lao thần Tiêu Hàng, tham kiến bệ hạ. Bình thân. Đế Diễn thẳng vào chủ đề, lưỡng giới dung hợp sự tình, ngươi nhưng có biết? Tiêu Hàng ngồi thẳng lên, thần sát trang nghiêm, thần có chỗ nghe thấy. Nam Diễn đại thiên thế giới thôn vệ huyền thương, thiên địa kỳ biến, tiên linh chi khí tăng vọt, quả thật ta Thái Diễn tiên đỉnh vạn thế chi cơ. Ân. Đế Diễn gật đầu, quá trình dung hợp bên trong, lưỡng giới sinh linh có thể sẽ có ma sát, việc này cần xử lý thích đáng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chấm mệnh ngươi phụ trách việc này. Truyền lệnh các đại thiên quân, điều đình các phương ma sát, cần phải để lượng giới sinh linh ở chung hòa thuận. Như có người không phục, vô luận chủng tộc, trực tiếp chấn sát, gian đe. Thần tuân chỉ. Tiêu Hàng không người lĩnh mệnh. Đế Diễn nói tiếp, mặt khác, Nam Diễn đại thiên thế giới thôn vệ huyền thương về sau, địa vực tương nên đến tăng gọn. Chấp quyết định một lần nữa phân chia cương vực. Vốn có 108 vực, đem mở rộng đến 365 vực, đối ứng chu thiên số lượng. Các vực chủ, từ các đại tộc trong đám chọn lựa chân tiên cường giả đảm nhiệm. Nếu quả thật tiên số lượng không đủ, liền từ đại đế cảnh cường giả tạm thời đại diện, chờ bọn hắn sau khi đột phá lại chính thức sắc phong. Thần lập tức đi làm. Tiêu Hằng nói. Đế Diễn gật đầu, việc này liên quan đến tiên đỉnh căn cơ, cần phải làm thỏa đáng. Tuân chỉ. Tiêu Hằng không người cáo lui, bước nhanh rời đi ngự thư phòng. Đế Diễn ánh mắt thì xuyên qua trùng điệp thành cung, nhìn về phía thế giới bên ngoài hư không vô tận. Chỉ cần nửa năm, Thái Diễn có lẽ liền có thể có được sức tự vệ. Chương 122, chung với lẫn nhau tình ý chương 122, chung với lẫn nhau tình ý tinh hải vô ngân, sáng chói lưu quang sen lẫn thành vĩnh hằng bức tranh. Một đạo lăng lệ kiếm quang xé rách tinh không, từ xa đến gần, cuối cùng lơ lửng tại vạn pháp tinh giới biên giới. Kiếm quang tán đi, lộ ra hai đạo nhân ảnh. Bên trái nam tử thân mang ám kim áo mãng bảo, hai đầu lông mày mang theo phong trần cùng mọi mệnh, chính là Hiên Viên Triệt. Phía bên phải bạch y kiếm khách ôm ấp trường kiếm, khí tức cô lạnh, chính là Diệp Cô Thành. Cuối cùng chạy tới, Hiên Viên Triệt thở ra thật dài khẩu khí, lồng ngực vi vi chập trùng. Hắn nghiêng người, trịnh trọng hướng Diệp Cô Thành ô quyền, đoạn đường này nhờ có Diệp Ti chủ bảo hộ, nếu không chỉ bằng vào chúng ta, chỉ sợ 3 năm cũng không đến được nơi này. 3 tháng trước, hai người từ Nam Diễn chân giới xuất phát, vượt ngang vô số nguy hiểm tinh vực. Trên đường tao ngộ 3 lần tinh không phong bạo, 7 lần cự thú tập kích, nhất hiểm một lần, một đầu thôn tinh thú cơ hồ muốn đem hai người một ngụm nuốt vào. Nếu không phải Diệp Cô Thành tại sống chết trước mắt ngộ ra hư không kiếm ý, một kiếm chạm phá cái kia cự thú cổ họng, bọn hắn đã sớm hóa thành bụi bặm. Đương nhiên, liều mạng tranh đấu cũng mang đến cơ duyên. Hiên Viên Triệt từ chân tiên đỉnh phong đột phá tới huyền tiên sơ kỳ, quanh thân hoàng đạo khí tức càng thêm cô đọng. Diệp Cô Thành thì tại một chỗ hư không kẽ nứt bên trong tìm được một viên kiếm đạo chí bảo hư không kiếm tinh, nhờ vào đó từ địa tiên đỉnh phong vừa bước một bước vào thiên tiên cánh cửa, kiếm khí càng lạnh thấu xương bức người. Bệ hạ ý chỉ, việc nằm trong phận sự. Diệp Cô Thành thanh âm thanh lãnh, ánh mắt nhìn về phía phương xa cái kia phiến mênh mông tinh vân. Hôm nay liền là thần tộc thiếu chủ cưới long quỷ công chúa thời gian, chỉ mong chúng ta không có tới trễ. Hiên Viên Triệt trong lòng căng thẳng, đại ca đem chuyện này giao phó cho hắn, nếu như ngay cả việc này đều làm không xong, hắn còn có mặt mũi nào trở về thấy đại ca? Diệp Ti chủ, cuối cùng một đoạn đường, còn xin lại giúp ta đoạn đường. Diệp Cô Thành khẽ gật đầu, một đạo màu bạc nhạt kiếm quang chống rông hiện hiện, bao trùm hai người, hóa thành lưu tinh bắn về phía cái kia phiến xoay tròn tinh vân. Vạn pháp tinh giới không phải một cái hình cầu, mà là một mảnh chậm chạp xoay tròn tinh vân trạng kết cấu. Vô số quang mang ở trong đó chạy xuôi, xen lẫn, mỗi một đạo quang mang đều từ ngàn vạn cái hơi co lại thế giới quang ảnh ngưng tụ mà thành. Có minh, có tối, có sinh sinh diệt diệt. Hai người hóa thành lưu tinh như là bụi bặm. Không, so bụi bặm càng nhỏ bé. Là nhìn về phía vạn pháp tinh giới hai hạt ánh sáng nhạt, cơ hồ có thể không cần tính. Một cái chớp mắt, hai người hóa thành lưu tinh liền biến mất tại tinh vân chỗ sâu. Vạn pháp tinh giới, yêu tộc tổ điện. Vạn cổ thanh loan dậy núi dưới, hào quang thủy khí bao phủ liên miên cung điện. Chỗ sâu nhất một tòa đình viện bên trong, long lân nhánh cây diệp tại trong gió nhẹ nhẹ lay động. Long quỷ công chúa ngồi tại trang điểm trước gương, tùy ý thị nữ vì nàng chỉnh lý cái kia thân hoa lệ đến cực điểm áo cưới. Hồng y liễu như lửa, kim tuyến thêu thành phượng hoàng tử váy xoay quanh đến đầu vai, mỗi một phiến lông vũ đều khảm nạm nhỏ vụn tinh thần bảo thạch, lúc đi lại quang hoa lưu chuyển, tựa như vật sống. Chết Tô Mị, thối Tô Mị, nói xong ta thành hôn trước theo giúp ta 3 ngày. Long Quỳ nhìn gương khẽ cáu, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve ống tay áo bảo thạch, hiện tại ngay cả bóng người cũng không thấy, đưa tin cũng không trở về, không biết lại chạy tới chỗ nào điên rồi. Trong kính chiếu ra một trương khuynh thế dung nhan, mày như biển sơn, mắt chứa thu thủy. Chỉ là giờ phút này đôi lông mày khỏe mắt đều cất giấu một vòng ý giận. Công chúa, canh giờ nhanh đến. Thiếp thân thị nữ nhẹ giọng nhắc nhở, cẩn thận từng ly từng tí đem cuối cùng một chi châm phượng cắm vào Long Quỷ sinh ra cái hở. Long Quỷ hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không hiểu bất an, chậm rãi đứng dậy. Giáp địa váy xẹt qua chân bóng mặt đất, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên. Nàng xuyên qua giường cột chạm trổ hành lang, đi vào yêu tộc tổ địa chính điện. Trong điện, cha mẹ của nàng, đương đại yêu hoàng Long Dận cùng yêu hậu Long Tình Nhi, đã đợi chờ lâu ngày. Long Dận thân hình vĩ ngạn, một bộ huyền kim long bào, vẻn vẹn đứng yên, liền để không gian bốn phía vi vi mà mèo. Long Tình Nhi ung dung hoa quý, giờ phút này hốc mắt từng đỏ, hiển nhiên là khóc qua. Phía sau hai người, Hạch Tâm trưởng lão cùng tử đệ đều tại. Hạch Tâm tử đệ nhìn về phía Long Quỷ ánh mắt tràn đầy tiếc nuối cùng yêu say đắm. Bọn hắn truy cầu qua Long Quỷ, làm sao cuối cùng vẫn để thần tộc thiếu chủ cắt hổ. Trong lúc nhất thời, những này hái mộ Long Quỷ yêu tộc tử đệ đáy lòng dâng lên một vòng không cam lòng. Quý Nhi, Long Tình Nhi bước nhanh về phía trước, cầm thật chặt tay của nữ nhi, thiên ngôn bạn ngữ ngạnh tại trong cổ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu, đến thần tộc bên kia, muốn sống tốt chiếu của mình. Long Quỷ chóp mũi chua chua, dùng sức chút đầu. Long Giận ánh mắt rơi vào trên người nữ nhi, tiến lên một bước, thanh âm trầm ổn, "Quý Nhi, ngươi cùng thần diệu lưỡng tỉnh từng duyệt, vi phụ trong lòng rất an ủi." Dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm trọng, nhưng tình một chữ này, dịch sinh vẫn sóng. Hôm nay vui vẻ, chưa hẳn có thể ngăn cản thế sự tham hại. Ngươi phải hiểu được, cái gọi là tình yêu là một loại lựa chọn. Là tại vô tận thời gian bên trong, đối mặt dụ hoặc, khó khăn lúc, y nguyên lựa chọn kiên thủ ý chí. Trung trinh không đổi, không phải trói buộc, mà là tự do. Là thấy rõ tình yêu tất cả diện mục về sau, ý nguyên nhận định một người, không rời không bỏ. Long Tình Nhi ở một bên yên lặng rơi lệ, khinh khinh gật đầu. Long Giận đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, thần diệu cái đứa bé kia tâm cao khí ngạo, bản tính không xấu. Người đã trung tình với hắn, liền muốn dùng trí tuệ cùng chân tình đi thủ hộ phần này sơ tâm. Đừng cho vụn vặt tiêu ma thâm tình, để ngoại lực dao động căn bản. Hắn nhìn chăm chú nữ nhi hai con ngươi, chuyến đi này, ngươi không chỉ có là yêu tộc công chúa, càng là thần diệu thế tử. Hy vọng ngươi thủy chung nhớ kỹ vi phụ lời nói, chung với lựa chọn của mình, chung với lẫn nhau tình ý. Long Quỷ trong mắt nổi lên lệ quang, trịnh trọng hành lễ, nữ nhi ghi nhớ phụ hoàng dạy bảo, nhất định không phụ kỳ vọng, cũng không phụ thần diệu. Long Giận gật đầu, đi thôi, đừng cho thần diệu đợi lâu. Nói xong, một đoàn người hướng phía tổ địa đi ra ngoài. Tổ địa bên ngoài, tường vân lắt thành dài vạn trượng trên đường, chín cái thần phượng dẫn dắt loan giá hào quang rạng rỡ. Tiên nhạc phiếu miểu, cánh hoa như vũ. Loan giá bên cạnh, thần tộc thiếu chủ thần diệu đã chờ đợi ở đây lâu ngày. Hắn hôm nay thân mang kim bạch nhị sắc thần giáp, giáp vai điêu khắc nhật nguyệt tinh thần, lưng đeo thần ngọc, vai hùng phi phàm. Nhìn thấy Long Quỷ xuất hiện, trong mắt của hắn lập tức tách ra không che giấu chút nào hâm mộ cùng vui mừng. Ánh mắt di động, đảo qua Long Giận cùng Long Tình Nhi, thần diệu lập tức tiến lên, không người đi một cái tiêu chuẩn đại lễ, tư thái thả cực thấp. Tiểu tế thần diệu, bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân. Thanh âm hắn trong sáng, mang theo người thiếu niên chân thành, mời nhị lão yên tâm, ta thần diệu lấy thần tộc tên, lấy tự thân đạo tâm phát thệ, đời này nhất định dốc hết tất cả bảo vệ Quỷ Nhi, mời nàng, nặng nàng, hộ nàng, không cho nàng thụ nửa phần ủy khuất. Long Tình Nhi gặp hắn tình chân ý thiết, thần sắc hơi chậm. Long Giận nhìn chằm chằm thần diệu một chút, ánh mắt phức tạp khó hiểu, cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, đưa tay đưa đỡ, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay chi ngôn. Đi thôi. Nhạc phụ đại nhân yên tâm. Thần diệu cung kính lại lễ. Long Quỷ tại thị nữ nâng đỡ, cuối cùng hướng phụ mẫu doanh doanh cúi đầu, sau đó quay người đi vào cái kia hào quang lưu chuyển phượng liễn. Bước rèm rủ xuống, che giấu nàng dung nhan tuyệt mỹ. Khởi giá. Người điều khiển chương trình hát vang, cửu phượng cùng vang lên, kéo động hoa liễn chậm rãi lên không. Điềm lành rực rỡ, hào quang vạn đạo, cả chi đưa thân đội ngũ trùng trùng điệp điệp lái về phía thần tộc phương hướng. Long Giận cùng Long Tình Nhi đứng ở miệng hang, ngóng nhìn lưu quang dần dần từng bước đi đến. Chương 123, diễn đế bệ hạ pháp chỉ. Chương 123, diễn đế bệ hạ pháp chỉ. Ngay tại phượng liễn rời đi tổ địa không hơn vạn bên trong, phía trước hư không đột nhiên nổi lên gợn sóng. Ông, không gian dập dờn, hai bóng người chống rông xuất hiện, vững vàng ngăn ở đưa thân đội ngũ ngay phía trước. Chính là Diệp Cô Thành cùng Hiên Biên Triệt. Đưa thân cùng đón dâu đội ngũ dừng lại, cửu phượng phát ra bất an hót vang. Thần diệu nhướng mày, tách mọi người đi ra, lạnh giọng quát, các ngươi là người phương nào, dám can đảm ngăn trở bản tiểu chủ đón dâu? Thanh âm quán chú đại đạo chi lực, chấn động đến quanh mình không gian vi vi phát run. Hiên Biên Triệt ánh mắt bình tĩnh, vượt qua thần diệu, nhìn lướt qua cái kia bức rèm chập chờn lộng lây phượng liễn, lập tức triển khai trong tay thánh chỉ. Trong sáng thanh âm quán chú tiên lực, trong nháy mắt chuyển khắp tứ phương hư không, phụ diễn đế bệ hạ pháp chỉ. Làm cản. Thần diệu sau lưng, một vị râu tóc bạc trắng kim tiên trưởng lão tách mọi người đi ra. Quanh người hắn lôi đỉnh quấn quanh, mỗi đạt một bước, hư không đều nổi lên địa quang. Vô chi tiểu bối, dám can đảm quấy nhiễu tộc ta thiếu chủ đại hồn, lão phu hôm nay liền gọi các ngươi hình thần câu diệt. Dứt lời, quanh thân lôi đỉnh ngành mình, đang muốn xuất thủ. Cựu trưởng lão, không đổi. Thần diệu đưa tay ngăn lại đối phương. Cựu trưởng lão thấy thế, dừng bước. Thần diệu tiến lên mấy bước, trên dưới dò xét Hiên Biên Triệt cùng Diệp Cô Thành, ánh mắt nhất là tại Hiên Biên Triệt trong tay trên thánh chỉ dừng lại chốc lát. Cái kia thánh chỉ tản ra tử kim khí vận, để hắn bản năng cảm thấy khó chịu. Diễn đế, chưa từng nghe thấy. Thần diệu niết miệng lên một vòng giọng niệm ai, tại cái này vạn pháp tinh giới, còn chưa tới phiên cái nào không biết tên đế vương đến khoa tay múa chân, chớ nói chi là can thiệp ta thần tộc sự tình. Ánh mắt của hắn khóa chặt Hiên Viên Triệt, chiến ý bốc lên, bất quá, bản tiểu chủ hôm nay tâm tình không tệ, cho ngươi một cái cơ hội. Thần Diệu cổ tay khẽ đảo, một cây toàn thân trắng bạc trường thương xuất hiện trong tay. Thân thương khắc đầy cổ lão thần văn, mũi thương một điểm hàn mang giống như có thể đâm xuyên hư không. Tuyên đọc ngươi cái kia không biết cái gọi là thánh chỉ. Có thể. Hắn cười nhạo một tiếng, mũi thương trực chỉ Hiên Viên Triệt, nhưng trước tiên cần phải hỏi qua trong tay của ta cái này nước tinh thần thương có đáp ứng hay không. Đánh thắng ta, ngươi mới có tư cách mở miệng. Nếu là thua, Thần Diệu trong mắt hàn quang lóe lên, liền lưu lại hai người các ngươi tính mệnh, làm ba chạm bản tiểu chủ đại hôn đại giới. Tiếng nói vừa ra, quanh người hắn thần quang tăng gọn, huyền tiên sơ kỳ uy áp không giữ lại chút nào địa phóng thích ra. Thần đạo chi lực tuôn ra, tại sao lưng ngưng tụ thành một tôn mơ hồ thần chỉ hư ảnh, quấy tứ phương hư không. Phượng Liên bên trong, Long Quỷ lặng yên xốc lên bức rèm một góc, đại mi nhẹ trao lại. Nàng xác thực không biết hai người này, không phải là ái mộ nàng người, hôm nay nhìn nàng xuất giá, cố ý đến đây quấy nhiễu. Nàng xem thấy giữa sân rằng có hai người, đôi mi thanh tú giãn ra. Thần Diệu thực lực nàng lại quá là rõ ràng, cùng thế hệ bên trong Hán Hữu địch thủ, từng vượt cấp đã đánh bại Huyền Tiên hậu kỳ cường giả tiền bối. Trước mắt mãng xà này bảo nam tử mặc dù cũng là Huyền Tiên sơ kỳ, nhưng nàng tin tưởng Thần Diệu, trong vòng 10 chiêu nhất định có thể kết thúc chiến đấu. Hiên Viên Triệt mặt không đổi sắc, cầm trong tay thánh chỉ đưa cho bên cạnh Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành tiếp nhận, lui ra phía sau nửa bước, ôm ấp trường kiếm, khí tức như gần như xa bao phủ toàn trường. Đã như vậy, Hiên Viên Triệt chậm rãi rút ra bên hông bộ kiếm. Thân kiếm phong cách cổ xưa, ẩn có long văn, hiện ra cùng bảo phục đồng nguyên ánh sáng bằng sậm. Kiếm ra khỏi vỏ nháy mắt, một cỗ đường hoàng thật lớn hoàng đạo uy áp tràn ngập ra. Vậy liền, xin chỉ giáo. Không có càng nhiều nói nhảm, Thần Diệu trong mắt tàn khốc lóe lên, thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Thần hành, phá hư. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại Hiên Viên Triệt hướng trên đỉnh đầu mười chỗ chỗ, nước tinh thần thương hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, mang theo băng diệt tinh thần chi lực, đâm thẳng Hiên Viên Triệt thiên linh. Thương chưa đến, lăng lệ sát ý đã để nhân thần hồn nói nhói. Một thương này nhanh đến cực hạn, bình thường huyền tiên căn bản không kịp phản ứng. Hiên Viên Triệt bước chân bất động, trong tay nhân hoàng kiếm hướng lên như vậy. Keng. Tiếng sắt thép va chạm vang vọng tứ phương, cuồn bạo khí lãng hiện lên hình khuyên nổ tung, đem phụ cận ngàn dặm sơn hà chấn thành một mịn, ngay cả nơi xa đưa thân đội ngũ phòng hộ kết giới cũng hơi ba động một chút. Hai người thân hình đồng thời nhoáng một cái. Thần Diệu mượn lực phản chấn lăng không xoay chuyển, thương thế như long, trong nháy mắt rũ ra ngàn vạn thương ảnh. Mỗi một đạo thương ảnh chân thật bất hư, phong tỏa Hiên Viên Triệt quanh thân tất cả không gian. Thần phạt, mưa to. Đây là thần tộc tuyệt học, từng có một đời tiên vương dùng cái này chiêu đồng thời xuyên thủng tám tòa đại thiên thế giới. Phượng Liên bên trong, Long Quỷ ngừng thở. Nàng biết một chiêu này đáng sợ, Thần Diệu từng dùng nó tại trăm chiêu bên trong đánh bại một vị huyền tiên hậu kỳ ma tộc tướng lĩnh. Hiên Viên Triệt đối mặt cái này bao phủ thiên địa thương ảnh mưa to, thần sắc bình tĩnh như trước. Trong tay hắn nhân hoàng kiếm phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, thân kiếm ánh sáng vàng sầm đại thịnh, ẩn ẩn hiện ra một đầu hư ảo ngũ trảo kim long hư ảnh quấn quanh trên đó. Không có phức tạp chiêu thức, hắn chỉ là thật đơn giản một kiếm chém ngang. Hoàng cực, khai thiên. Kiếm quang cũng không lóa mắt, ngược lại nội liêm đến cực điểm, ngưng tụ thành một đạo mỏng như cánh ve ám kim dây nhỏ. Dây nhỏ vô thanh vô tức xẹt qua hư không. Cái kia đẩy trời đủ để xuyên thủng tinh thần ngân sắc thương ảnh, chạm vào liền tan nát, nhao nhao cho bụi. Ngay cả một hơi đều không có thể kiên trì. Thần Diệu con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy một cỗ đường hoàng thật lớn lực lượng dọc theo thân thương truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, trong cơ thể thần đạo chi lực bốc lên, nhịn không được bay ngược về đằng sau 10 dặm mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn cầm thương tay khẽ run, hổ khẩu đã băng liệt, chảy ra kim sắc thần huyết. Làm sao có thể? Thần Diệu trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn một thức này, từng vượt cấp trọng thương huyền tiên hậu kỳ đối thủ, giờ khắc này ở người trước mắt này trước mặt, tự nhiên như thế không chịu nổi một kích, thậm chí chỉ là lực phản chấn, liền để mình bị thương nhẹ. Người này đến tột cùng lai lịch ra sao? Khủng bố như thế. Hắn mới vừa rồi không có để cựu trưởng lao xuất thủ, liền là cảm nhận được Hiên Viên Triệt không tầm thường. Lúc này mới có một trận chiến ý nghĩ. Dù sao toàn bộ vạn pháp tinh giới thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể kích thích hắn chiến ý, không đủ ba người. Nhưng bây giờ, hắn thế mà đã rơi vào hạ phong. Thậm chí hắn có cảm giác, đối diện người này còn ẩn tàng thực lực. Không chỉ có Thần Diệu, cựu trưởng lão càng là sắc mặt biến. Hoàng đạo kiếm ý, kẻ này tu luyện tuyệt không phải bình thường hoàng đạo công pháp. Cựu trưởng lão ánh mắt đống nhiên chuyển hướng một bên thủy trung trầm mặc ôm kiếm Diệp Cô Thành. Vừa rồi sự chú ý của hắn nhiều tại Hiên Viên Triệt cùng trên thánh chỉ, giờ phút này cẩn thận cảm ứng, trong lòng còi báo động đại tác. Diệp Cô Thành đứng yên tại chỗ, khí tức như có như không, phản phất cùng chung quanh hư không hòa làm một thể. Nhưng hắn trong ngực trôi này không có ra khỏi vỏ trường kiếm, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đây không phải là cảnh giới mang tới nguy hiểm, mà là một loại kiếm đạo bên trên uy hiếp. Phản phất người này không phải một vị tu sĩ, mà là một thanh đủ để phá diệt vạn pháp tuyệt thế thần kiếm. Hai người này đến cùng lai lịch gì? Cựu trưởng lão trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, âm thầm vận chuyển thần đạo chi lực, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Phượng Liên bên trong, Long Quỷ đã đem thả xuống bức rèm, nhưng thần thức vẫn như cũ một mực khóa chặt chiến trường. Giờ phút này, nàng dung nhan tuyệt mỹ bên trên tràn ngập khó có thể tin chấn kinh. Có thể làm cho Thần Diệu thụ thương, nhân tộc lúc nào xuất hiện trẻ tuổi như vậy thiên tiêu? Thần Diệu đã là có thể càng hai cảnh mà chiến vô song thiên tiêu. Chẳng lẽ người này là càng phía trên tuyệt đại thiên tiêu? Có thể càng ba cái tiểu cảnh giới mà chiến. Long Quỷ song quyền nắm chặt, nội tâm dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Bất quá vừa nghĩ tới sau lưng yêu tộc tổ địa, nội tâm bất an hơi giảm bớt một tia. Cùng lúc đó, tại bên ngoài vạn dặm yêu tộc tổ địa phương hướng, đang cùng thê tử đưa mắt nhìn nữ nhi rời đi long giận, hình như có nhận thấy, đột nhiên quay đầu. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không vô tận, trong nháy mắt vượt qua và dặm, tinh chuẩn nhìn về phía đưa thân đội ngũ tao ngộ trở ngại chiến trường. Long giận hô hấp, tại thời khắc này, triệt để đình trệ. Ngoài vạn dặm chiến trường, cái kia áo mãng bảo thanh niên huy kiếm tư thế, hai đầu lông mày nghiêm nghị khí độ, thậm chí chiêu kiếm kia bên trong giấu giếm hoàng đạo chân ý không, không có khả năng. Long giận tự lẩm bẩm, uy nghiêm khuôn mặt lần thứ nhất xuất hiện khó có thể tin. Bên cạnh thân Long Tình Nhi đã nhận ra dị dạng, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, ngươi thế nào?" Long giận không có trả lời. Trước mắt hắn cảnh tượng bắt đầu mơ hồ, thời không giống như tại thời khắc này đảo ngược, về tới cái kia sớm đã trần phong tuyết dạng. Chương 124, thạch đầu đổi tên Long giận chương 124, thạch đầu đổi tên Long giận tốt nhất ở kiếp trước. Bác Hoàng Tuyên Nguyên. Hàn Phong hô hô, cắt đứt lấy đại điện. 7 tuổi Long giận. Thời điểm đó hắn còn gọi thạch đầu, chính có quắp tại một chỗ đổ sụp tường đất hạ. Cha mẹ chết bởi 3 ngày trước một trận yêu thú tập kích, người trong thôn Úc còn không mang nổi mình Úc, không ai quản cái này cô nhi. Hắn đã 3 ngày 3 đêm không có ăn uống gì, toàn thân quắng đến phát tím, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. "Uy, tiểu tử, còn sống sao?" Một thiếu niên thanh âm truyền đến. Long giận miễn cưỡng mở mắt ra, chỉ gặp trước mặt đứng đấy hai cái thiếu niên. Dẫn đầu đại khái 12-13 tuổi, trên thân bọc lấy cũ nát áo da, trên mặt có loại siêu việt tuổi tác cổ trọng. Phía sau hắn đi theo cái hơi thấp chút nam hải, 10 tuổi tả hữu, con mắt sạch sẽ, lộ ra cố quật cường. Chính là Đế Diễn cùng Hiên Viên Triệt. Đế Diễn ngồi xổm người xuống, đưa tay thăm dò Long giận hơi thở, còn có khí. Hắn cởi xuống da của mình áo, cuốn tại Long giận trên thân, lại từ trong ngực móc ra một khối cứng rắn lương khô, bóp nát đút tới bên miệng hắn. "Diễn ca, chúng ta lương cũng không nhiều." Hiên Viên Triệt nhỏ giọng nói. "Cứu người quan trọng." Đế Diễn cũng không quay đầu lại nói, hắn so với chúng ta nhỏ, không thể trơ mắt nhìn xem cứ như vậy chết đi. Long giận bản năng nuốt đồ ăn, ấm áp dòng nước ấm thuận huyết hầu chảy xuống, để hắn cơ hồ đồng cứng thân thể khôi phục một tia trí giác. "Người tên là gì?" Đế Diễn hỏi. Thạch đầu. Đế Diễn lặp lại một lần, lắc đầu. Hắn đưa tay, khinh khinh đặt tại Long giận băng lãnh trên trán, một tia nhỏ xíu linh lực rót vào, danh tự này không xứng với ngươi. Ta vừa rồi cảm ứng được, trong cơ thể ngươi ngủ say lấy một tia tôn quý huyết mạch, mặc dù yếu ớt, bất quá ẩn ẩn có long uy. Dạng này đến xem, ngươi tổ tiên hẳn là cưới qua long, hoặc là bị long kỵ qua. Hắn nhìn xem Long giận cặp kia cho dù ở trong tuyệt cảnh vẫn như cũ sáng đến kinh người con mắt, tiếp tục nói, long chính là vạn thú chi tôn, hành vân bố vũ, trao liệm cửu thiên. Giận là huyết mạch kéo dài, tân hỏa tương truyền, sinh sôi không ngừng. Đế Diễn thanh âm 10 phần rõ ràng, kể từ hôm nay, ngươi liền gọi Long giận. Nhớ kỹ, ngươi là thân phụ long huyết Long giận, không phải tuyết này nguyện tiền nhiệm người trà đạp thạch đầu. Mệnh của ngươi, không nên nơi này. Hiên Biên Triệt ở một bên nghe được có chút sững sờ, lập tức nhếch miệng cười một tiếng, Diễn ca liền ưa thích cho người ta đặt tên. Ta gọi Hiên Biên Triệt, cũng là Diễn ca lên. Long giận kinh ngạc nhìn nghe, mặc dù cái hiểu cái không, nhưng Long giận hai chữ này, tính cả Đế Diễn trong lời nói lực lượng, thật sâu ấn tiến vào hắn băng lãnh đáy lòng. Lập tức, Đế Diễn cong lên hắn, ba người chậm rãi từng bước đi tại trong đống tuyết. Diễn ca, chúng ta đi cái nào? Hiên Viên Triệt hỏi. Tìm có thể tránh gió địa phương, trước sống qua đêm nay. Đêm hôm ấy, ba đứa hài tử tại tuyết trong động ôm nhau sưởi ấm. Đế Diễn đem giày nhất quần áo cho hai cái đệ đệ, mình chỉ bọc lấy một tầng vải mỏng, cong đến bờ môi phát tím, nhưng thủy chung thẳng tắp lưng, ngăn tại cửa động phòng tuyết trước. Diễn ca, ngươi có thể hay không lạnh? Long giận nhỏ giọng hỏi. Không lạnh. Đế Diễn thanh âm rất ổn, các ngươi ngủ, ta trông coi. Long giận nhìn xem Đế Diễn tại trong gió tuyết run nhẹ nhẹ bóng lưng, nước mắt im ắng trượt xuống. Từ một khắc kia trở đi, trong lòng của hắn lập xuống lời thề, người đại ca này, hắn muốn nhận cả một đời. 10 năm sau, Bắc Hoang chỗ sâu, ba cái thiếu niên đã trưởng thành thanh niên bộ dáng. Long giận tiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện nhanh nhất, đã đột phá tới thánh vương. Nhưng hắn tính tình vội vàng sao động, làm việc thường thường bất chấp hậu quả. Tam đệ, phía trước là lôi trạch, bên trong khả năng có thánh hoàng yêu thú, chúng ta đừng vòng. Đế Diễn ngăn lại muốn xông về phía trước Long giận. Sợ cái gì? Ta hiện tại thánh vương đỉnh phong, tăng thêm nhị ca thánh vương cửu trọng, còn sợ một đầu yêu thú. Long giận chẳng hề để ý Hiên Viên Triệt cũng quên, tam đệ, nghe đại ca. Đại ca không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Các ngươi liền là quá cẩn thận. Long giận hất ra tay của hai người, chờ ta giết con yêu thú kia, lấy nó yêu đan, chúng ta liền có thể đổi tốt hơn công pháp. Hắn không nghe quên ngăn, một đầu vọt vào lôi trạch. Sau nửa canh giờ, lôi trạch chỗ sâu truyền đến kinh thiên động địa thú giống. Đế Diễn biến sắc, không tốt. Hắn cùng Hiên Viên Triệt xông vào lôi trạch, chỉ gặp Long giận bị một đầu ba đầu lôi dao bức đến tuyệt cảnh, máu me khắp người, cánh tay trái đã vặn vẹo biến hình. Tam đệ. Hiên Viên Triệt nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, cùng lôi dao chiến tại một chỗ. Đế Diễn thì vọt tới Long giận bên người, cấp tốc vì hắn cầm máu chữa thương. Đại ca, ta sai rồi. Long giận cục lấy máu, khắp khuôn mặt là hối hận. Đừng nói chuyện. Đế Diễn sắc mặt nghiêm trọng, kinh mạch của ngươi bị hao tổn, ta chưa ổn định thương thế của ngươi. Đúng lúc này, lôi dao một đôi quét bay Hiên Viên Triệt, há mồm phun ra hủy diệt tính lôi đỉnh thổ tức, trực chỉ Long giận. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đế Diễn bỗng nhiên quay người, dùng phía sau lưng của mình ngạnh sinh sinh chặn lại một kích này. Phúc. Đế Diễn phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ phía sau lưng máu thịt bé bét, cháy đen một mảnh, thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt ấm ú, nhưng hắn không nhúc nhích tí nào, hai tay vẫn như cũ vững vàng là Long giận chuyển vận linh khí chữa thương. Đại ca. Long giận cùng dãy rủa bỏ dậy Hiên Viên Triệt đồng thời khàn giọng hô to. Đế Diễn sắc mặt trắng bệnh, kéo ra một cái tiểu dung, không có việc gì, các ngươi không có việc gì liền tốt. Trận chiến kia, ba người liều chết trọng thương lôi dao, miễn cưỡng chạy thoát. Hiên Viên Triệt cong hôn mê đế diễn, long giận kéo lấy tay cụt, tại trong đống tuyết đi 3 ngày 3 đêm, mới tìm được một cái ẩn cư y tu. Bị thương quá nặng đi, đạo cơ bị hao tổn, đời này chỉ sợ khó thành tiên nói. Lao y tu lắc đầu thở dài. Long giận quỳ gối y tạo mặt trước, dập đầu đập đến cái trán máu thịt bé bét, cầu ngài mau cứu ta đại ca. Dùng ta mệnh đổi mệnh của hắn đều được. Cuối cùng, đế diễn mệnh bảo vệ, nhưng trên lưng vĩnh viễn lưu lại giữ tận vết sẹo, tu vi cũng dừng lại hồi lâu. Đêm hôm ấy, Long giận canh giữ ở đế diễn trước giường, nhìn xem đại ca mặt mũi tái nhợt, khóc không thành tiếng. Tam đệ, đừng khóc. Đế diễn suy yếu đưa tay, sờ lên đầu của hắn, huynh đệ chúng ta ba người, một cái cũng không thể thiếu. Đây là đại ca nên làm. Thế nhưng là tu vi của ngươi. Tu vi không có có thể luyện thêm. Đế diễn cười, huynh đệ không có, liền thật không có. Trăm năm về sau, thượng cổ di tích. Ba người đã danh chấn một phương, Long giận trong cơ thể Long tộc huyết mạch không chỉ có thức tỉnh, còn có thể miễn cưỡng hóa Long. Lần này, bọn hắn xâm nhập một chỗ thượng cổ di tích, tìm kiếm có thể ngưng tụ nhân hoàng mệnh cách nhân hoàng ấn. Di tích chỗ sâu, cấm chế trung điệp, nguy cơ từ phía. Đại ca, nhị ca, phía trước liền là chủ điện. Long giận hưng phấn nói. Đế diễn cau mày, không thích hợp, nơi này cấm chế quá an tĩnh. Vừa dứt lời, lối đi bên trái đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Ba người liếc nhau, lập tức chạy tới. Chỉ gặp một vị thân mang màu xanh váy lụa nữ tử, bị vây ở một chỗ tàn phá trong cấm chế. Nàng khuôn mặt thanh lệ, cái trán có một viên màu vàng kim nhạt long lân ấn ký, hiển nhiên là Long tộc. Giờ phút này, nàng quanh thân hộ thể thanh quang đã lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt. Là Long tộc. Long giận thần sắc cứng lại, đưa tay đánh ra một đạo yêu lực, làm vỡ nát chỗ kia tàn phá cấm chế. Nữ tử thoát khốn về sau này lảo đảo hai bước, đế diễn vội vàng đưa tay đỡ lấy. Đa tạ ba vị cứu giúp. Nữ tử trì hoãn qua đến về sau, thở hào hển hành lễ, tiểu nữ tử Long Tình Nhi, Long tộc tử đệ. Nàng ngẩng đầu đảo qua trước mắt ba người, tại đế diễn trầm ổn trên khuôn mặt dừng lại một cái trước mắt, lại tại Long giận anh tuấn hai đầu lông mày lướt qua, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Nơi này rất nguy hiểm, cô nương vẫn là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Đế diễn ấm giọng khuyên nhủ. Long Tình Nhi lắc đầu, ta là vì tìm tiên tổ di vật mà đến, không thể tay không mà về. Nếu như ba vị không chê, có thể để cho ta đồng hành. Yên tâm, ta đối Long tộc cấm chế hơi có nghiên cứu, có lẽ có thể giúp đỡ bận điệu. Chương 125, có thể cho phép hạ hai người. Chương 125, có thể cho phép hạ hai người. Đế diễn trầm ngâm một lát, nhìn về phía Hiên Viên Triệt cùng Long giận. Long giận gật đầu, đã là đồng tộc, lẽ ra tương trợ. Hiên Viên Triệt cũng nói, nhiều người nhiều phần lực, bốn người kết bạn mà đi. Ven đường, Long Tình Nhi quả nhiên đối Long tộc cấm chế biết sơ lược, mấy lần hiểm cảnh đều bởi vì chỉ điểm của nàng mà biến nguy thành an. Nàng lúc nói chuyện, ánh mắt luôn luôn không tự giác địa trôi hướng Đế diễn. Rõ ràng tu vi không phải cao nhất, lại luôn có thể làm ra chính xác nhất quyết đoán, để cho người ta không tự chủ được tín nhiệm. Có thể khi nàng gặp được nguy hiểm lúc, cái thứ nhất xông lên bảo vệ nàng, thường thường là Long giận. Hắn có cùng nàng đồng nguyên huyết mạch khí tức, cười bắt đầu lúc để nàng nhịp tim không tự giác gia tốc. Nàng ánh mắt lấp lóe, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khó xử. Đáng chết, đến cùng nên lựa chọn ai? Nếu không, đều nạp. Tình Nhi cô đương, cẩn thận bên trái. Long giận một thanh kéo về suýt nữa phát động cấm chế Long Tình Nhi. Tay của hai người ngắn ngủi chạm nhau, Long Tình Nhi gương mặt ửng đỏ, cuống quýt thu tay lại, đa tạ Long giận công tử. Phía trước dẫn đường Đế diễn quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt thâm thúy, không hề nói gì. Hiên Viên Triệt đi tại cuối cùng, đem hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng khe khẽ thở dài. Đây coi là chuyện gì? Hy vọng sẽ không ảnh hưởng giữa huynh đệ tình cảm a. Mấy ngày về sau, bốn người rốt cục đến di tích hạch tâm. Chủ điện Minh Nga, trung ương lơ lửng một phương phong cách cổ xưa nặng nề đại ấn, chính là Nhân Hoàng ấn. Liền là nó. Hiên Viên Triệt kích động nói. Nhưng mà, liền tại bọn hắn bước vào chủ điện mấy mắt, toàn bộ di tích đột nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu. Không tốt, là bẫy dập. Đế diễn nghiêm nghị quát. Vô số hủy diệt tính cấm chế cổ sáng từ bốn phương tám hướng phong tới, phong kín tất cả đường lui. Càng đáng sợ chính là những cấm chế này bên trong vậy mà trộn lẫn lấy đặc biệt nhằm vào Long tộc Lục Long chú văn. Làm sao lại? Những cấm chế này là chuyên môn bố trí. Long Tình Nhi sắc mặt trắng bệch, bốn người lưng tựa lưng liều chết chống cự, nhưng cấm chế uy lực quá mạnh, hộ thể linh lực tầng tầng vỡ vụn, Lục Long chú văn càng làm cho Long giận cùng Long Tình Nhi huyết mạch sôi trào, thống khổ không chịu nổi. Tiếp tục như vậy chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Long giận cắn răng nhìn thoáng qua bên cạnh sắc mặt trắng bệch Long Tình Nhi, đại ca nhị ca, các ngươi mang theo Tình Nhi cô nương cùng Nhân Hoàng ấn đi, ta đoạn hậu. Nói bậy bạ gì đó. Đế diễn nghiêm nghị nói, muốn chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ sống. Long Tình Nhi đột nhiên mở miệng, thanh âm mang theo đắng chát, không, là lỗi của ta, những cấm chế này là bởi vì ta mới phát động. Nàng đau thương cười một tiếng, di tích này là ta tiên tổ lưu lại, chỉ có thân phụ thuần khiết Long huyết hậu duệ bước vào hải tâm, mới có thể phát động cuối cùng này thủ hộ cấm chế. Ta coi là, ta có thể phá giải. Nàng nhìn về phía Long giận, trong mắt lóe lên thật sâu không bỏ, vừa nhìn về phía Đế diễn, cái nhìn kia bên trong cất giấu chưa từng nói ra miệng tình cảm. Ba vị công tử đối ta có ân cứu mạng, hiện tại liền để Tình Nhi đến hoàn lại a. Dứt lời, nàng quanh thân long khí sôi trào, là muốn thiêu đốt Long tộc bản nguyên, cưỡng ép phá tan cấm chế. Không thể. Long giận một phát bắt được cổ tay của nàng, nắm thật chặt, muốn chết cũng chết. Đế diễn nhìn chằm chằm Long Tình Nhi một chút, lại nhìn một chút gắt gao bảo hộ ở trước người nàng Long giận, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Đúng lúc này, một đạo mạnh nhất cổ sáng xuyên thấu phòng ngự, bắn thẳng đến Long giận tim. Cái kia trong cổ sáng, ẩn chứa nhằm vào Long tộc mệnh môn Lục Long chân ý. Đế diễn cùng Hiên Viên Triệt đồng thời động, nhưng Đế diễn càng nhanh một bước. Hắn đẩy ra muốn xông đi lên Hiên Viên Triệt, dùng thân thể của mình cực kỳ chặt chẽ địa ngăn tại Long Giận cùng Long Tỉnh Nhi trước mặt. Phốc phốc. Cô sáng quán xuyên Đế Diễn lồng ngực, Lục Long chân ý ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi. Thời gian tựa như tại thời khắc này ngưng kết. Đại ca, ba người đồng thời phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Đế Diễn chậm rãi ngã về phía sau, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất, nhưng hắn khỏe miệng lại mang theo một tia thoải mái ý cười. Hắn khó khăn giơ tay lên, đem một viên nhẫn chữ vật nhét vào Long Giận trong tay, sau khi trở về lại nhìn. Long Giận như bị sét đánh, toàn thân kịch chấn. Long Tình Nhi càng là nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Đế Diễn vừa nhìn về phía Hiên Viên Triệt, hơi thở mong manh, "Á Triệt, dẫn bọn hắn đi. Các ngươi nhất định phải hảo hảo còn sống."
"Không,
đại ca, chúng ta cùng đi." Long Giận điên cùng địa gào thét, muốn đỡ dậy Đế Diễn. Long Tình Nhi quỳ gối Đế Diễn bên người, tay run run muốn vì hắn cầm máu, lại phát hiện cái kia Lục Long chân ý đã phá hủy Đế Diễn tất cả sinh cơ. Đế Diễn dùng hết cuối cùng khí lực, một trường đem ba người đẩy hướng tới thông đạo, mình thì dứt khoát quay người, bốc cháy lên còn sót lại thần hồn, nghĩa vô phản cố xông về cấm chế hạch tâm. Hắn cuối cùng nhìn lại một chút, cái nhìn kia, nhìn về phía chính là ôm ở cùng nhau Long Giận cùng Long Tình Nhi, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng chúc phúc. "Đi." Ầm ầm. Hủy diệt tính bạo tạc thôn vệ hết thảy. Long Giận, Hiên Viên Triệt cùng Long Tình Nhi bị cuồng bạo khí lãng xông ra di tích, quay đầu lúc, chỉ nhìn thấy phóng lên tận trời ánh lửa, cùng Đế Diễn cuối cùng nhìn lại lúc, cái kia ôn nhu mà quyết tuyệt ánh mắt. "Đại ca." Long Giận quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời phát ra thống khổ gào thét. Long Tình Nhi ngồi liệt trên mặt đất, nhìn qua cái kia dần dần tiêu tán ánh lửa, nước mắt triệt để vỡ đê. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, Đế Diễn đã sớm nhìn ra tâm ý của nàng, cho nên hắn lựa chọn thành toàn. Dù mệnh của hắn, đổi bọn hắn sinh, cũng đổi bọn hắn có thể cùng một chỗ khả năng. Nhưng hắn càng hẳn phải biết, trong nội tâm nàng càng có thể cho phép hạ hai người. Về phần thế tục lễ pháp, nàng căn bản vốn không quan tâm. Thế nhưng là Đế Diễn quan tâm, cho nên hắn lựa chọn thành toàn. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Hiên Viên Triệt hai mắt xích hồng, cố nén bi thống đỡ dậy hai người, "Đi, không thể để cho đại ca hy sinh vô ích." Ba người lảo đảo thoát đi mảnh này thương tâm chi địa. Di tích bên ngoài, Long Giận ôm Đế Diễn lưu lại cái viên kia nhận chữ vật, khóc đến bất tỉnh đi. Long Tình Nhi canh giữ ở bên cạnh hắn, khinh khinh nắm chặt tay của hắn. Chiếc nhẫn kia bên trong có hai phần lễ vật, một phần là cho Long Giận Long tộc công pháp chí cao tổ Long quyết, một phần là cho Long Tình Nhi Long tộc chí bảo Thương Hải Nguyệt Minh Châu. Còn có một phong thư, "Tam đệ, Tình Nhi cô nương là tốt nữ tử, chớ có phụ nàng." A Triệt tính tình thẳng, "Ngươi muốn bao nhiêu giúp đỡ?" Huynh đệ như tay trần, nhưng có chút duyên phận, bỏ qua liền là cả đời. "Đại ca nguyện các ngươi, bạch đầu giai lão." Tin cuối cùng, còn có một hàng chữ nhỏ, "Tình Nhi cô nương, A Giận làm việc lỗ mãng, nhìn ngươi nhiều bao dung. Các ngươi huyết mạch đồng nguyên, chính là ông trời tác hợp cho. Tuyệt đối không nên vì ta cái này người đã chết lo lắng." Long Tình Nhi đọc đến nơi đây, rốt cục nhịn không được nằm ở Long Giận đầu vai, lên tiếng khóc giống. Một khắc này, trong nội tâm nàng cái kia số vừa mới nảy sinh liền nhất định không có kết quả mông lung tình cảm, hóa thành kính trọng cùng hoài niệm. Mà nàng đối Long Giận tâm, cũng tại đồng sinh cộng tử bên trong mọc rễ nảy mầm. Rất nhiều năm sau, làm Long Giận nắm Long Tình Nhi tay, đứng tại trùng kiến Đế Diễn mộ chôn quần áo và di vật lúc trước, hắn nói khẽ, "Đại ca, ta cùng Tình Nhi tới thăm ngươi. Một thế này, ta cùng Tình Nhi sẽ hảo hảo còn sống, tính cả ngươi cái kia phần cùng một chỗ." Long Tình Nhi đứng tại Long Giận bên cạnh thân, nhìn qua trên bia mộ tên Đế Diễn, trong mắt rưng rưng, phức tạp khó hiểu, "Diễn ca, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, cũng cảm ơn ngươi." Thành toàn. Chương 126, các ngươi đủ để tự ngạo. Chương 126, các ngươi đủ để tự ngạo. Ký ức cầm vang thối lui, trước mắt vẫn như cũng là cái kia bên ngoài vạn dặm rằng có chiến trường. Long Giận đứng thẳng bất động tại chỗ, thân thể ức chế không nổi địa vi vi phát run, ánh mắt gắt gao tiếp cận cái kia đạo áo mãng bảo thân ảnh. Không phải tương tự, cũng không phải trùng hợp, mà là giống như lúc. Mặt mày, khí độ, trong kiếm ý đặc hữu cái kia phần hoàng giả ý vị, đều chỉ thuộc về hắn trong trí nhớ nhị ca. "Triệt ca." Một tiếng khàn giọng lẩm bẩm từ trong cổ họng hắn ép ra ngoài, mang theo vượt qua mấy đời cũng không dám tin tưởng thanh âm rung động. Bên người Long Tình Nhi đầu tiên là nghi hoặc phu quân vì sao thất thố như vậy, có thể khi nàng thuận Long Giận ngưng kết ánh mắt nhìn về phía chiến trường, thấy rõ Hiên Viên Triệt khuôn mặt lúc, sắc mặt trong nháy mắt sững sờ. "Cái kia, đó là..." Nàng vô ý thức nắm chặt Long Giận cánh tay, đầu ngón tay lạnh bước, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ, "Hiên Viên, nhị ca, hắn cũng luân hồi." Đồng nhiên, hai người đồng thời phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc. Sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn cùng nhau khóa chặt tại Diệp Cô Thành trong tay trên thánh chỉ. Lại nhớ tới vừa rồi Hiên Viên Triệt đã nói, hai người con ngươi kịch liệt co rụt lại, một cái gần như hoang đường phỏng đoán vang vọng náo hải. "Chẳng lẽ, cái kia thánh chỉ, cái kia Diễn Đế?" Long Giận thanh âm kích động đến khàn giọng, "Nhị ca đến đây, phụ chỉ đến đây, thiên hạ này còn có ai phối để hắn thần phục? Còn có ai có thể làm cho Hiên Viên Triệt, bọn hắn nhị ca, cung kính như thế địa cầm trong tay thánh chỉ, tôn làm Diễn Đế?" Đáp án, cơ hội liền muốn nổi lên mặt nước, nhưng lại để cho người ta không dám đi nghĩ sâu, sợ tưởng tượng, cái này yếu ớt hy vọng liền sẽ dập tắt. Long Tình Nhi nghe hiểu hắn lời nói bên trong thâm ý, thân thể run lên bần bật, trên mặt cấp tốc dâng lên kích động đỏ ửng. Nàng che miệng lại, nước mắt không hề có điểm báo trước tuôn ra đi ra, không phải là bởi vì bi thương, mà là bởi vì một loại to lớn đến đủ để phá hủy tất cả lý trí trùng kích. "Không, không có khả năng, thế nhưng là..." Nàng nói năng lộn xộn, ánh mắt gắt gao dính tại cái kia tử kim trên thánh chỉ, như muốn xuyên thấu qua nó, nhìn thấy phía sau cái kia đạo để nàng tưởng niệm mấy lời, ấy nay vô số năm, cũng lặng yên lo lắng cả đời thân ảnh. Nếu thật là hắn, nếu như Diễn Ca vẫn còn, cũng luân hồi. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền rốt cuộc ép không đi xuống. Hai vợ chồng liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được đồng dạng kinh hãi cùng quyết ý. Sau một khắc, hai người đồng thời từ biến mất tại chỗ. Ba hơi trước, thần diệu ngân giáp vỡ vụn, nứt tinh thần thương sử trên không trung, ngụm lớn ho ra kim sắc thần huyết. Trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cầm kiếm mà đứng áo mãng bào thanh niên. Hiên Viên Triệt áo bào hơi loạn, khí tức hơi có vẻ lưu động, nhân hoàng kiếm chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm chảy xuống thần diệu máu. Ngươi đến tột cùng là ai? Thần diệu khàn giọng hỏi, trong mắt tràn ngập khuất nhục cùng không cam lòng. Hắn tự nhận là cùng thế hệ vô địch, bây giờ lại bị bại thê thảm như thế. Hiên Viên Triệt không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn. Mà loại này y mắng coi thường, so bất kỳ trào phúng càng làm cho thần diệu điên cuồng. Thiếu chủ, tiểu trưởng lao rốt cuộc kìm nén không được, thần diệu thảm bại cùng Hiên Viên Triệt hiện ra chiến lực để tâm hắn kinh. Tuyệt không thể tùy ý thiếu chủ tiếp tục mạo hiểm. Quanh người hắn đại đạo chi lực lưu chuyển, đang muốn xuất thủ lúc, Phượng Liên bức rèm bị một đạo thanh kim sắc lưu quang đột nhiên phá tan. Diệu Lang, nhất thanh thanh hát, Long Quỷ rốt cục nhịn không được xuất thủ. Nàng không cách nào lại nhìn xem vị hôn phu chật vật như thế, cũng vô pháp chịu đựng cái này người lai lịch không rõ đối thần tộc khí thị. Nàng thân ảnh như kinh hồng nhanh nhẹn lướt đi, đầu ngón tay dương lên, một thanh long văn quấn quanh tế kiếm phá không mà ra, mang theo tinh thuần thật lớn long tộc kiếm khí, cùng thần diệu tập hợp lại bộc phát thương mang một trái một phải, giáp công Hiên Viên Triệt. Long tộc cùng thần tộc hai vị nửa bước tuyệt đại thiên tiêu liên thủ, uy thế kinh thiên, thưa không rung động. Đối mặt cái này lăng lệ hợp kích, Hiên Viên Triệt trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng, bất quá không lui về phía sau chút nào. Hoàng đạo, Ngự Tiên. Nhân hoàng kiếm tại trước người khoanh tròn, ánh kiếm màu vàng sẩm hóa thành tròn trịa kiếm vực, đem quanh thân hộ đến kín không kẽ hở. Vâng. Thương mang như long, kiếm khí như hoàng, điên cuồng đánh vào kiếm vực phía trên, bộc phát ra chói mắt quang mang. Đủ để tại đại thiên thế giới tạo thành không gian đổ sụp công kích, ở chỗ này chỉ có thể miễn cưỡng để không gian rung động. Có thể thấy được trí cao thế giới không gian cường độ, xa không phải đại thiên thế giới có thể so sánh. Hiên Viên Triệt đứng ở kiếm vực trung ương, thân hình vững như bàn thạch, đem hai người thế công đều đón lấy. Thần Diệu cùng Long Quỷ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Bọn hắn liên thủ uy lực, đủ để uy hiếp bình thường huyền tiên đỉnh phong, nhưng đối phương thế mà có thể như thế ung dung ngăn lại. Hắn bất quá huyền tiên sơ kỳ, vì sao lại có thâm hậu như thế nội tình? Long Quỷ truyền âm nói, thanh âm mang theo một tia kinh nghi. Thần Diệu cắn răng, nhất định là dùng bí pháp nào đó ra chỉ. Tiếp tục, mài chết hắn. Hai người tâm ý tương thông, thế công lại biến. Thần Diệu trường thương hóa thành ngàn vạn thương ảnh, mỗi một đạo đều ẩn chứa băng tinh chi lực, như mưa to mưa như chút nước. Long Quỷ thì kiếm thế nhất chuyển, thế kiếm bên trên long văn sống lại, hóa thành 9 con rồng vàng hư ảnh, gầm thét nhào về phía kiếm vực. Một hơi ở giữa, song phương đã giao thủ hơn vạn chiêu. Mỗi một lần va chạm đều để hư không rung động, pháp tắc gào thét. Quan chiến Diệp Cô Thành đứng chắp tay, áo bào tại trong dư âm bay phất phới, ánh mắt thủy chung bình tĩnh. Hiên Viên Triệt kiếm vực y nguyên kiên cố, không chỉ có kiên cố, càng đang phản kích. Kiếm vực đống nhiên co bảo, từ phòng ngự chuyển thành tiến công. Ám kim kiếm quang hóa thành ngàn vạn tơ mỏng, vòng lại hướng Thần Diệu cùng Long Quỷ. Không tốt. Long Quỷ khét kêu một tiếng, thế kiếm vũ thành màn sáng, khó khăn lắm ngăn trở tia kiếm xâm nhập. Thần Diệu thì nổi giận gầm lên một tiếng, thương mang tăng bọn, cưỡng ép chấn khai quấn quanh mà đến tia kiếm. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt, Hiên Viên Triệt thân ảnh biến mất. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại hai người đỉnh đầu. Nhân hoàng kiếm giơ cao khỏi đầu, trên thân kiếm hiện ra sông núi non sông, nhật nguyệt tinh thần hư ảnh, một cỗ trấn áp vạn giới kinh khủng uy áp ầm vang giáng lâm. Hoàng cực, Thiên Quynh. Kiếm chưa lạc, thế đã tới. Thần Diệu cùng Long Quỷ chỉ cảm thấy đỉnh đầu hình như có toàn bộ thiên khung đè xuống, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Liên thủ, hai người lại không giữ lại, quanh thân khí thế tiêu thăng đến cực hạn. Thần Diệu phía sau hiện hiện thần chỉ hư ảnh. Long Quỷ hiện hóa cựu trảo kim long thân thể, kim lân che thể, sừng rồng cao chót vót. Thần vẫn, phá diệt. Long âm, cửu tiêu. Thương mang cùng kiếm khí dung hợp, hóa thành một đạo vàng bạc sen lẫn hủy diệt của sáng, nghịch thiên mà lên, bay thẳng Hiên Viên Triệt chém xuống một kiếm kia. Đây là hai người áp đáy hỏng tuyệt chiêu dung hợp, uy năng đã đạt tới huyền tiên cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Ầm ầm, kiếm cùng cột sáng va chạm mấy mắt, thiên địa nghẹn nào. Hào quang chói sáng thôn vệ hết thảy, hư không liên tục rung động. Diệp Cô Thành ánh mắt ngưng tụ, trong ngực trường kiếm rung dậy, một đạo vô hình kiếm khí đem cuốn ngược mà đến dư ba đều chém chết. Quang mang tán đi. Thần Diệu cùng Long Quỷ sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng chảy máu, khí tức bại bại. Bất quá trong mắt hiện lên vẻ đắc ý bọn hắn đỡ được. Có thể khi bọn hắn nhìn về phía đối diện lúc, con ngươi co rụt lại. Hiên Viên Triệt bay ngược bản dạng, ven đường bầu trời lưu lại đạo đạo huyết sắc quy tích. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, áo mãng bảo thoáng có chút vỡ vụn, phía trên có một đạo dữ tợn vết thương, huyết dịch không ngừng chảy ra. Hắn khí tức lưu động, tinh lực bốc lên, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng hắn ánh mắt bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo một tia khen ngợi, không sai, có thể bức bản hoàng đến một bước này, các ngươi đủ để yêu ngạo. Chương 127, nhị ca thật là ngươi. Chương 127, nhị ca thật là ngươi. Thần Diệu đang muốn mở miệng, chỉ thấy Hiên Viên Triệt xóa đi khóe miệng vết máu, chậm rãi giơ lên nhân hoàng kiếm. Trên thân kiếm hư ảnh tựa như sống lại, bắt đầu xoay chậm chậm. Một cỗ so vừa rồi càng thêm khí tức cổ xưa từ thân kiếm tràn ngập ra. Hiên Viên Triệt thanh âm vang vọng thương cùng, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt, kiếm này tên là Mở Thái Bình. Tiếng nói vừa ra, trăm vạn dặm hư không nghiêm nghị yên tĩnh. Tất cả phát tắc, tất cả khí lưu, tất cả tia sáng đều tại thời khắc này vì đó ngưng kết. Thần Diệu, Long Quỷ sắc mặt kỳ biến, bọn hắn từ một kiếm này bên trong cảm nhận được khí tức tử vong. Tiểu bối ngươi dám? Tiểu trưởng lao rốt cuộc không lo được thân phận, nội giận gầm lên một tiếng, kim tiên sơ kỳ kinh khủng uy năng toàn diện bộc phát. Hai tay của hắn kết ấn, sau lưng hiện hiện thần chỉ hư ảnh, cầm trong tay lôi truy, hướng phía Hiên Viên Triệt hung hăng đệm xuống. Một kích này nén giận mà phát, lôi truy những nơi đi qua, không gian trực tiếp chôn bụi, hình thành một đầu thuần túy hư vô thông đạo. Kim Tiên một kích, đủ để tùy tiện gạt bỏ Huyền Tiên. Hiên Viên Triệt con ngươi chấn động, sắc mặt tái đi, trong tay công kích trong nháy mắt tán loạn. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bên quan chiến Diệp Cô Thành, động. Hắn không nói gì, thậm chí cũng không dịn mắt nhìn cái kia thanh thế dọa người lôi truy. Chỉ là trong ngực trôi này thủy chung chưa từng ra khỏi vỏ trường kiếm, rung nhẹ lên. Chanh. Từng tiếng càng kiếm minh, vang vọng và dặm. Một đạo thuần túy đến cực hạn dây nhỏ, từ Diệp Cô Thành trước người y mắng lan tràn mà ra. Cái kia đạo dây cắt không gian giới hạn, vô cùng tinh chuẩn cắt tại thần chỉ hư ảnh nện xuống lôi truy bên trên. Cái kia đủ để chôn vùi không gian lôi truy, từ giữa đó cắt ra, cuồn bạo lôi đỉnh chi lực hướng hai bên nổ tan, mảy may không thể chạm đến hậu phương Hiên Viên Triệt. Diệp Cô Thành thân hình hơi trao đảo một cái, sắc mặt tái nhợt một cái trước mắt, một sợi đỏ thấm vết máu từ khóe miệng chậm rãi tràn ra. Lấy Thiên Tiên sơ kỳ tu vi, đón đỡ Kim Tiên sơ kỳ nén giận một kích. Cho dù hắn kiếm đạo thông thần, cũng khó tránh khỏi thủ thương. Cựu trưởng lão con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên kinh nghi, đáy lòng trong nháy mắt tràn ngập ngập trời tức giận. Tốt một cái kiếm đạo thiên tiêu. Cựu trưởng lão thanh âm rất lạnh, đáng tiếc, cảnh giới hùng câu, không phải dựa vào kiếm ý liền có thể bù đắp. Quanh người hắn thần đạo chi lực lại lần nữa sôi trào, phía sau thần chỉ hư ảnh càng thêm ngưng thực, lôi truy phía trên quấn quanh lên đạo đạo hủy diệt từ điện. Một kích này, nhìn ngươi như thế nào cản? Lôi truy lại nâng, Kim Tiên chi uy toàn lực bộc phát. Diệp Cô Thành mày kiếm cao lại, đang muốn lần nữa thôi động kiếm ý đủ. Một tiếng uy nghiêm vô cùng quát lạnh, mang theo không dung làm trái ý chí, vang vọng tại mỗi người thần hồn chỗ sâu. Ngay sau đó, cái kia đang muốn nện xuống một truy đứng tại Diệp Cô Thành đỉnh đầu ngàn trượng. Bước lên lôi đỉnh, thủy diệt từ điện, toàn đều ngưng kết ở giữa không trung. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào kháng cự kinh khủng uy áp, từ thương khung chi đỉnh giáng lâm. Cựu trưởng lao phía sau tôn này uy nghiêm vạn trượng thần chỉ hư ảnh phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Hắn giơ cao lôi truy hai tay dừng tại giữa không trung, chợt cảm giác có ước vạn ngôi sao trọng lượng đặt ở sống lưng của hắn phía trên. Phù phù. Vị này đường đường Kim Tiên sơ kỳ thần tộc trưởng lão, ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp phủ phục giữa không trung, cái chán gắt gao chống đỡ lấy băng lãnh không gian, toàn thân ức chế không nổi địa run rẩy kịch liệt. Hắn cảm giác được, chỉ cần cái kia đạo ý chí chủ nhân một cái ý niệm trong đầu, mình liền sẽ tan thành mây khói. Ai? Trong lòng của hắn hoảng sợ muốn tuyệt, miễn cưỡng từ hàm răng gạt ra chất vấn, thần thánh phương nào? Ta chính là thần tộc trưởng lão. Tộc ta thần hoàng cùng yêu tộc yêu hoàng chính là quan hệ thông gia. Tộc ta thiếu chủ thần diệu, là Long Quỷ công chúa vị hôn phu, là Long Giận bệ hạ con rể. Các ngươi? Dư Quang thoáng nhìn Long Giận cùng Long Tình nhi lúc, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Cả khuôn mặt bên trên hiện đầy khó có thể tin cùng không rõ ràng cho lắm. Phu hoàng, mẫu hậu. Long Quỷ từ cái này uy áp chấn nhiếp bên trong lấy lại tinh thần, tuyệt mỹ trên mặt viết đầy chấn kinh cùng không hiểu. Nàng không rõ, phụ mẫu tại sao lại lấy hung hăng như vậy tư thái áp chế thần tộc trưởng lão. Nhìn thấy hai người hiện thân, thần diệu sắc mặt vui mừng. Nhạc phụ đại nhân, người này vô duyên vô cớ ngăn cản cưới đội, trọng thương tại ta, càng xem thường thần tộc, còn xin nhạc phụ vì ta làm chủ. Nhưng mà, Long Giận đối bọn hắn tất cả chất vấn, la lên, cầu viện, toàn đều ngoảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối đều khóa chặt tại đối diện cái kia đạo áo mãng bảo thân ảnh bên trên. Ánh mắt kia có khó có thể dùng tin cung hỉ, có vượt qua luân hồi tăng thương, có sâu tận xương tủy hoài niệm, còn có một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Giữa sân quỷ dị an tĩnh lại, chỉ có mênh mông long uy im ắng chảy xuôi. Hiên Viên Triệt tại Long Giận vợ chồng dáng lâm trong mắt, cũng dừng động tất lại. Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt nên tiếp Long Giận cái kia nóng rực ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới. Hiên Viên Triệt trong mắt đối mặt cường địch cảnh giác, khi nhìn rõ Long Giận khuôn mặt lúc, giật mình. Liền ngay cả cầm kiếm tay, đều nhỏ không thể thấy địa run lên một cái. Bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Chấn kinh, kinh ngạc, mờ mịt. Cuối cùng hóa thành cùng Long Giận trong mắt không có sai biệt khó có thể tin cùng cuồng hỉ, cùng một tia thuộc về qua lại tuế nguyệt đau đớn, còn có hoài niệm. 3. Tam đệ. Hiên Viên Triệt thanh âm hơi khô chát chát, mang theo một loại ngay cả chính hắn đều chưa từng phát giác cẩn thận thăm dò. Sợ người trước mắt chỉ là một trận quá chân thực ảo động. Một tiếng này tam đệ, tại tất cả mọi người trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng cả. Cựu trưởng lão phủ phục ở trên không thân thể đột nhiên cứng đờ. Thần diệu cùng Long Quỷ như bị sét đánh, trong mắt tràn ngập cực hạn hoang đường cùng hoảng sợ. Tam đệ, cái này nghiền ép thần diệu áo mãng bào thanh niên, thế mà xưng hô uy chấn vạn pháp tinh giới yêu hoàng là tam đệ. Quá hoang đường. Cái này sao có thể? Một cái nhân tộc, một cái long tộc. Long Giận bệ hạ khi nào từng có dạng này một vị ca ca? Chẳng lẽ là kết bái huynh đệ, có thể yêu hoàng tồn tại trăm vạn năm lâu? Cũng chưa từng nghe qua hắn có kết bái huynh đệ qua. Long Giận đang nghe cái kia âm thanh quen thuộc, vượt qua vô số sinh tử luân hồi xương hô lúc, thân thể kịch chấn, uy nghiêm khuôn mặt khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh, hốc mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn há to miệng, hầu kết kịch liệt nhấp đồ, lại không phát ra được thanh âm nào, chỉ có từng viên lớn nước mắt không hề có điểm báo trước địa lan xuống, nện ở trong hư không. Ngay sau đó, hắn đột nhiên một bước tiến lên trước, trong nháy mắt vượt qua cùng Hiên Viên Triệt ở giữa khoảng cách, hai tay duỗi ra, như muốn bắt lấy đối phương bả vai, bất quá lại tại sắp đụng vào lúc dừng ở giữa không trung, run rẩy. Nhị ca, thật là ngươi, thật là ngươi. Long Giận thanh âm vỡ vụn không chịu nổi, tràn ngập nghẹn nào, ngươi cũng. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào đem hắn cùng Long Tình Nhi là luân hồi người tin tức nói ra. Bất quá cái kia âm thanh dừng lại hàng nghĩa, Hiên Viên Triệt minh bạch. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư, trọng trọng gật đầu, trên mặt cũng lộ ra đã lâu thiếu dung. Là ta, Tam đệ. Ta cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp ngươi. Càng không có nghĩ tới, ngươi đã là uy chấn vạn pháp tinh giới yêu hoàng. Huynh đệ hai người, ngay tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, không nhìn tất cả mọi người, không nhìn kiếm bạt nộ trương thế cục, trong mắt chỉ còn lại lẫn nhau, nói cái kia vượt qua sinh tử tình nghĩa huynh đệ. Mỗi một câu nghẹn ngào lời nói, mỗi một cái kích động ánh mắt, đều đang trùng kích lấy thần diệu, Long Quỷ cùng Cửu Trưởng lao yêu đất nhận biết. Đương nhiên, hai người đàm đến mịt mờ, cũng không thể từ lời nói nghe ra hai người là luân hồi người. Long Quỷ qua hồi lâu, mới từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng lão đảo lăng không đi đến Long Tình Nhi bên người, bắt lấy ống tay áo của nàng, thanh âm phát run, "Mẫu hậu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người kia thế nào lại là phụ hoàng nhị ca?" "Phụ hoàng không phải." Chương 128, lẫn nhau cởi trần thân phận chương 128, lẫn nhau cởi trần thân phận Long Quỷ lời nói im bặt mà dừng. Nàng phát hiện mẫu hậu trạng thái có chút dị thường, có thể đến tột cùng chỗ nào dị thường, trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Long Tình Nhi căn bản không có nghe thấy nữ nhi thanh âm. Ánh mắt của nàng vượt qua Long Giận cùng Hiên Viên Triệt, gắt gao khóa chặt tại Diệp Cô Thành trong tay cái kia phần từ đầu đến cuối không có triển khai trên thánh chỉ. Trên thánh chỉ lưu lại khí tức, cùng một loại sâu sắc đến cốt nhục bên trong rung động, để nàng tuyệt sẽ không nhận lầm. Là hắn, là hắn, liền là hắn, là Đế Diễn, cũng là Diễn Ca. Cái kia nàng coi là đã sớm hồn phi phách tán, chỉ có thể ở nửa đêm tỉnh mộng lúc dưng dưng hồi ức người. Cái kia để nàng kính trọng, ấy nấy, lại đem một tia mông lung tình cảm chôn sâu đáy lòng bạch nguyệt quang. Hắn thế mà cũng luân hồi, càng là trở thành có thể làm cho Hiên Viên Triệt phụng chỉ mà đến Diễn Đế bệ hạ. Kính trọng, hoài niệm, không. Tại xác nhận sự thật này trong nháy mắt, cái kia bị đè nén vô số tuế nguyệt tình cảm ở bang bộc phát. So năm đó càng thêm nóng bỏng, càng thêm mãnh liệt, càng thêm không thể vãn hồi. Lòng của nàng điên cuồng loạn động, huyết dịch nóng hổi lao nhanh, gương mặt không bị khống chế nổi lên kích động đỏ ửng, ánh mắt dần dần mê ly, thậm chí nhiễm lên một tầng nóng bỏng khát vọng. Trong mắt của nàng chỉ còn lại cái kia phần thánh chỉ, cùng thánh chỉ phía sau cái kia để nàng tưởng niệm tận xương nam nhân. Mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu. Long Quỷ ngay cả hô ba tiếng, một lần so một lần gấp, mới rốt cục đem Long Tình Nhi từ loại kia gần như mất hồn trong trạng thái lôi trở lại. Long Tình Nhi ánh mắt một lần nữa tập trung, đối đầu nữ nhi lo lắng ánh mắt. Nàng cấp tốc đè xuống đáy mắt buốc lên sóng lớn, nhưng khẽ run đầu ngón tay cùng thở hổn hển, bán rẻ nội tâm của nàng kịch liệt rung chuyển. Nàng miễn cưỡng đối nữ nhi kéo ra một cái chấn ngắc cười, bồ vô Long Quỷ mu bàn tay, lại cái gì cũng nói không ra. Giờ này khắc này, nàng đầy trong đầu đều là cái kia mất mà được lại người. Long Quỷ nhìn xem lần nữa thất thần mẫu hậu, vừa nhìn về phía cùng Hiên Viên Triệt ôm nhau mà khóc phụ hoàng, lông mày thật sâu khóa gấp. Thần Diệu sắc mặt khó coi đi đi qua, "Quỷ Nhi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Người kia thật là ngươi phụ hoàng kết bái nhị ca, có thể làm sao mới huyền tiên cảnh giới? Còn có ngươi mẫu hậu, làm sao nhìn chằm chằm vào cái kia thánh chỉ nhìn?" Long Quỷ lắc đầu, chân mày nhíu chặt hơn, "Ta cũng không biết, phụ hoàng mẫu hậu cho tới bây giờ không nói với ta những này, càng không đề cập qua ta còn có cái nhị bá." Nhưng vào lúc này, một bên Long Tình Nhi hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng phiên giang đạo hải cảm xúc, chậm rãi đi hướng vậy đối nhận nhau huynh đệ. Nàng bước chân nhìn như bình ổn, bất quá vi vi rung động ngọc thủ tiết lộ nội tâm của nàng gợn sóng. "Nhị ca." Nàng đi tới gần, thanh âm êm dịu, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Hiên Viên Triệt. Long Giận lập tức phát giác được thê tử dị dạng, cũng ý thức được lời kế tiếp không tiện truyền ra ngoài. Hắn lông mày cau lại, vô hình long uy tràn ngập, một đạo màu vàng kim nhạt kết giới trong nháy mắt mở ra, đem ba người bao phủ trong đó. Bên ngoài kết giới, Thân Diệu, Long Quỷ, Cửu Trưởng lão thậm chí Diệp Cô Thành đều chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ kim quang, không cách nào thăm dò, cũng vô pháp nghe thấy. Trong kết giới, Hiên Viên Triệt nhìn về phía Long Tình Nhi, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, "Đệ muội, ngươi cũng..." Hắn dừng một chút, thăm dò mở miệng, "Đã thức tỉnh." Long Tình Nhi dùng sức chút đầu, trong mắt nổi lên lệ quang, "Ân, nhị ca, ta cũng nhớ ra rồi. Tốt nhất ở kiếp trước, di tích bên trong." Nàng không hề tiếp tục nói, cái kia đoạn trong trí nhớ có quá nhiều máu tươi cùng xa nhau. Hiên Viên Triệt thở dài một tiếng, "Đùi ngùi mai thôi, thật không nghĩ tới, tốt nhất ở kiếp trước các ngươi cuối cùng có thể cùng một chỗ. Một thế này, các ngươi vẫn là vợ chồng, còn có nữ nhi. Duyên phận này, quả nhiên là thiên quyết định." Trong giọng nói có chân thành chúc phúc, cũng có một tia đối quá khứ thổ thức. Hắn biết rõ, một đời kia là đại ca hy sinh chính mình, thành toàn Long Giận cùng Long Tình Nhi. Long Tình Nhi nghe vậy, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Có đối Đế Diễn hy sinh ngày nấy, hoài niệm, cảm kích, cùng cái kia phần bởi vì thánh chỉ mà điên cuồng quẩn quẩn tình cảm. Nàng thấp giọng nói, "Đúng vậy a, thiên định. Chỉ là không nghĩ tới, ba người chúng ta còn có thể có trùng phùng một ngày." Long Giận nhìn xem thê tử cùng Hiên Viên Triệt, kích động trong lòng. "Nhị ca, ngươi trường nào thì thức tỉnh ký ức? Còn có, những năm này ngươi trôi qua thế nào?" Hắn hỏi nội tâm chuyện quan tâm nhất. Nhớ lại lúc trước từng ly từng tí, một cỗ hoài niệm xông lên đầu. Hiên Viên Triệt ánh mắt sâu xa, chậm rãi nói, "Trí nhớ của ta là từ mấy năm trước bắt đầu dần dần khôi phục." "Bất quá," hắn do dự một chút, quyết định thẳng thắn, "Tam đệ, đệ muội, có một số việc nên nói cho các ngươi biết. Kỳ thật ta không chỉ luân hồi chúng ta cùng đại ca nhận biết một đời kia." Long Giận cùng Long Tình Nhi khẽ giật mình. Hiên Viên Triệt tiếp tục nói, "Ta thân phận thật sự, hoặc là nói ta ban đầu căn nguyên, là trên đời này duy nhất xoán mệnh tiên sư. Ta luân hồi mấy vạn lần, cùng các ngươi cùng đại ca nhận biết một đời kia, chỉ là ta dài dằng dặc trong luân hồi trong đó một thế. Trí nhớ của ta bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không lát nữa theo tu vi tăng lên, một chút xíu bù đắp." Long Giận con ngươi co rụt lại, lập tức lộ ra giật mình cùng vẻ mặt thoải mái, nguyên lai là dạng này. Không dối gạt nhị ca, ta cũng kém không nhiều. Ta bản nguyên là khởi nguyên tổ long, hiện tại là ta thứ 9 vạn lần luân hồi. Ký ức đồng dạng không được đầy đủ, nhất định phải tăng cao tu vi mới có thể chậm rãi tìm trở về. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo cổ lão cảm giác tăng thương. Long Tình Nhi gặp đây, cũng nhẹ giọng xác minh, ta cũng không phải lần thứ nhất luân hồi. Ta là Thanh Long thứ 3 vạn lần luân hồi thân. Ký ức khôi phục quá trình, cùng các ngươi nói một dạng. Ba người đối mặt, đều từ đối phương trong mắt thấy được siêu việt phổ thông luân hồi thâm thúy cùng số mệnh. Bọn hắn không phải đơn giản chuyển thế, mà là mang theo cổ lão bản nguyên, tại vô tận trong luân hồi trưởng thành cấm kỵ. Có lẽ, hắn của ban đầu nhóm còn biết nhau. Chỉ bất quá bây giờ ký ức không được đầy đủ, còn không biết bọn hắn vì sao luân hồi chân tướng. Xem ra, huynh đệ chúng ta có thể tại đời này bản tụ, cũng không phải trùng hợp. Hiên Viên Triệt trầm giọng nói. Long Giận cùng Long Tình Nhi gật đầu, tiếp tục nói chuyện với nhau bắt đầu. Bên ngoài kết giới, Thần Diệu cùng Long Quỷ đã sớm lòng nóng như lửa đốt. Quý Nhi, bọn hắn đến cùng đang nói cái gì? Thần Diệu thấp giọng hỏi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Long Quỷ lắc đầu, trong đôi mắt đẹp tràn ngập hoang mang cùng bất an, không biết phụ hoàng thiết kết giới, ta một điểm đều không thăm dò vào được. Mẫu hậu dáng vẻ cũng rất quái lạ. Ngay tại hai người thời điểm kinh nghi bất định, màu vàng kim nhạt màn sáng tiêu tán, ba người thân ảnh lại xuất hiện. Thần Diệu cùng Long Quỷ lập tức nhìn lại, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu, hiển nhiên đối ba người nói chuyện với nhau rất ngạc nhiên. Nhưng mà, Long Giận cùng Long Tình Nhi ánh mắt, cơ hồ tại kết giới biến mất trong nháy mắt, lại lần nữa đồng loạt tập trung vào Diệp Cô Thành. Nói chính xác, là theo dõi hắn trong tay cái kia phần tử kim thánh chỉ. Cái kia thánh chỉ tán phát khí tức, dẫn dắt bọn hắn toàn bộ tâm thần. Hiên Viên Triệt minh bạch tâm tư của bọn hắn. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, mang theo hai người trực tiếp đi hướng một mực lặng lặng đứng đấy Diệp Cô Thành. Diệp Cô Thành vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, cảm nhận được hai người nóng rực ánh mắt, hắn không hỏi nhiều, chỉ là bình tĩnh đem thánh chỉ đưa cho Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt hai tay tiếp nhận thánh chỉ. Long Giận cùng Long Tình Nhi ánh mắt cũng di động theo, liền hô hấp đều thả cực nhẹ. Vừa rồi giao lưu cũng không có liên quan tới đế diễn tình huống cụ thể, Hiên Viên Triệt cũng không nói. Hiện tại, thánh chỉ đang ở trước mắt, cái kia quen thuộc đến linh hồn đều đang run khí tức, để Long Giận cũng nhịn không được nữa, run giọng hỏi, "Nhị ca, cái này trên thánh chỉ khí tức, chẳng lẽ là?" Hắn không dám nói thẳng ra cái tên đó, sợ vừa nói ra, hy vọng liền vỡ vụn. Chương 129, Thần Đệ Long Giận lĩnh chỉ chương 129, Thần Đệ Long Giận lĩnh chỉ. Hiên Viên Triệt nhìn xem hai người chờ đợi lại ánh mắt thấp thỏm, chỉnh trọng gật đầu, trầm giọng xác nhận, "Không sai, cái này thánh chỉ liền là diễn ca dưới." "Diễn ca?" Long Giận cùng Long Tình Nhi đồng thời thấp giọng hô lên tiếng. Mặc dù sớm có suy đoán, nhưng chính thai tìm được chứng minh, cái kia cố lực trùng kích vẫn như cũ để bọn hắn tâm thần cực chấn. Ngay sau đó, vô tận cuồng hỉ che mất lý trí của bọn hắn. Đại ca hắn thật còn tại. Long Giận hốc mắt lại đỏ, lần này là thuần túy vui sướng. Long Tình Nhi càng là lấy tay bịt miệng lại, trong mắt trong nháy mắt tuôn ra đầy nước mắt, là kích động, là không thể tin được, cũng là một loại nào đó càng cảm giác sâu sắc hơn tình bộ phát điểm báo. Hiên Viên Triệt gật đầu, mau đem đế diễn tình huống hiện tại nói cho bọn hắn, diễn ca bây giờ là thái diễn tiên đỉnh chúa tể, thống ngự năm diễn đại thiên thế giới, hào diễn đế. Ta bây giờ tại diễn ca dưới trướng hiệu lực, là thái diễn tiên đỉnh nhân hoàng. Toàn bộ thái diễn nhân tộc, ta là tối cao. Thái diễn tiên đỉnh, diễn đế. Đại ca quả nhiên vẫn là cái kia không gì làm không được đại ca. Đi tới chỗ nào đều có thể khai sáng một phen sự nghiệp. Đại ca hắn, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Long Giận thanh âm nhẹ nào, sau đó đội bằng nói, nếu là đại ca ý chỉ, ngàn bạn không thể trì hoãn. Nhị ca, nhanh tuyên đọc thánh chỉ a. Hắn hận không thể lập tức biết đại ca mang đến tin tức gì. Long Tình Nhi cũng dùng sức chút đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn xem thánh chỉ, thúc giục nói, đúng. Nhanh nghiệm, diễn ca có cái gì ý chỉ? Hiên Biên Triệt gặp hai người vội như vậy, cũng không cần phải nhiều lời nữa, thần sắc nghiêm một chút, chậm rãi triển khai thánh chỉ. Từ kim lộ mặt, long văn vần quanh, đạo vận lưu chuyển, chính là thái diễn tiên đỉnh cao nhất quy cách đế chỉ. Hắn háng giọng một cái, vận khởi linh lực, cao giọng tuyên đọc, phụ tiên thừa vận, diễn đế chiếu biết, tư nghe vạn pháp tinh giới yêu hoàng chi nữ long quỷ, ôn lương cung kiệm, tuệ chất lan tâm, huyết mạch tôn quý. Phía sau chữ đập vào mi mắt, Hiên Biên Triệt thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ cổ quái, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, thậm chí còn có vẻ lúng túng cùng hoang đường. Hắn nắm thánh chỉ tay vi vi nắm chặt, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt mặt mũi tràn đầy mong đợi Long Giận cùng Long Tình Nhi. Hắn tam đệ, cùng tam đệ thế tử, Long Quỷ cha mẹ ruột. Sắp phong Long Quỷ là phi. Đại ca muốn nạp tam đệ cùng đệ muội nữ nhi là phi. Cái này, đây quả thực đơn giản. Hiên Viên Triệt hầu kết nhấp đô, câu nói kế tiếp vô luận như thế nào cũng niệm không ra. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, đại ca tại viết xuống đạo thánh chỉ này lúc, căn bản vốn không biết Long Quỷ liền là Long Giận cùng Long Tình Nhi nữ nhi. Hiểu lầm kia làm lớn chuyện. Long Giận cùng Long Tình Nhi chính hết sức chăm chú nghe, đột nhiên gặp Hiên Viên Triệt dừng lại, sắc mặt biến huyễn, không khỏi nghi hoặc. Nhị ca, thế nào? Làm sao không niệm? Long Giận trong lòng mơ hồ cảm thấy có điểm gì là lạ. Long Tình Nhi cũng nhíu lên lông mày, đúng vậy a nhị ca, hẳn là trên thánh chỉ là có chuyện gì khó xử. Vẫn là đại ca hắn có cái gì đặc biệt ý chỉ. Hiên Viên Triệt nhìn xem hai người vội vàng ánh mắt, há to miệng, muốn nói lại thôi. Hắn thực sự không biết nên như thế nào mở miệng. Nhất là tại bọn hắn vừa mới kích động trùng phùng lúc này. Trong đầu hắn nhanh chóng chuyển, muốn tìm cái hợp lý thuyết pháp. Ách, cái này. Hiên Viên Triệt hiếm thấy địa có chút nói quanh co, ánh mắt tránh né một cái, có thể là đại ca ý chỉ chuyển sai, hoặc là ta hiểu sai, cái này thánh chỉ nội dung giống như có chút không thích hợp. Nói xong, hắn dư quang vô ý thức liếc nhìn Long Quỷ. Long Quỷ gặp đây, lông mày thật sâu nhăn lại. Một bên Thần Diệu hô hấp trì trệ, toàn thân khó, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có cái gì đang chậm rãi rơi xuống, ấm áp. Hiên Viên Triệt đội vàng rời về ánh mắt, nghĩ đến làm sao hồ lộ qua. Long Giận cùng Long Tình Nhi đem một màn này nhìn ở trong mắt, đáy mắt địa nghi hoặc càng sâu. Long Giận trầm giọng nói, "Nhị ca, đến cùng là chuyện gì? Đại ca thánh chỉ làm sao có thể có lỗi? Ngươi niệm xong, nếu là có vấn đề, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ thương lượng liền là." Hắn ngữ khí không thể nghi ngờ, hiển nhiên không có ý định để Hiên Viên Triệt lừa dối quá quan. Long Tình Nhi cũng chăm chú nhìn Hiên Viên Triệt, thúc giục nói, "Nhị ca, có phải hay không đại ca bên kia xảy ra chuyện? Ngươi nói thẳng là được." Đối mặt hai người từng bước ép sát truy vấn, còn có trong con mắt của bọn họ cái kia phần đối đế diễn không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng quan tâm. Hiên Viên Triệt biết, mình sợ là lừa gạt không đi qua. Hắn nắm tay bên trong thánh chỉ cảm thấy nặng tựa bạc cân, thầm cười khổ liên tục. "Đại ca a đại ca, ngươi đạo này ý chỉ, thật đúng là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cục diện này, làm như thế nào kết thúc?" Lúc này, tâm hắn quét ngang, chuẩn bị trực tiếp đem thánh chỉ thu hồi đến, việc này khả năng có ẩn tình khác, chờ ta trở về bẩm báo đại ca, lại lấy ra. Long Giận gặp hắn muốn đem thánh chỉ thu hồi đến, trong lòng bình lên, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, một thanh liền đem tử kim thánh chỉ từ Hiên Viên Triệt trong tay đoạt lại. "Tam đệ." Hiên Viên Triệt muốn ngăn, có thể chậm hơn một bước. Long Giận túm lấy thánh chỉ về sau, ánh mắt lập tức quét về phía lùa mặt. Long Tình Nhi cũng tiến tới góc mặt, nín hơi nhìn lại. Làm sát phong long vì là phi mấy cái kia vô cùng rõ ràng chữ đập vào mi mắt lúc, hai vợ chồng biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, lập tức lộ ra một loại cực độ kinh ngạc cùng khó mà hình dung cổ quái thân sắc. Không phải phẫn nộ, không phải chấn kinh, cũng không phải cao hứng, mà là một loại hỗn hợp hoang đường, hiểu rõ, bất đắc dĩ, thậm chí còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp. Hai người ánh mắt từ trên thánh chỉ dịch chuyển khỏi, không hẹn mà cùng nhau chuyển hướng cách đó không xa chính mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn qua Long Quỷ. Long Quỷ nhìn thấy cái này ánh mắt, toàn thân không được tự nhiên, lui về sau nửa bước, chỉ mình, "Phụ hoàng, mẫu hậu, cái này thánh chỉ cùng ta có liên quan." Thần Diệu lập tức tiến lên, bảo hộ ở Long Quỷ bên cạnh thân, sắc mặt tâm trầm, "Nhạc phụ, nhạc mẫu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên thánh chỉ viết cái gì?" Thân là nam nhân trực giác, lại thêm Hiên Viên Triệt xuất hiện thời cơ, để trong lòng của hắn hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ. Long Giận không có trả lời ngay, chỉ là nhìn chằm chằm Thần Diệu một chút. Ánh mắt kia bình tĩnh, lại làm cho Thần Diệu lạnh cả tim. Lập tức, Long Giận đưa tay, một đạo càng thêm ngưng thực màu vàng kim nhạt kết giới trong nháy mắt dâng lên, đem ba người một lần nữa bao phủ, ngăn cách hết thảy. Trong kết giới, bầu không khí vi diệu. Long Giận cầm thánh chỉ, hít sâu một hơi, sau đó đôi thánh chỉ trầm giọng mở miệng, ngựa khí trịnh trọng, "Thần đệ Long Giận, linh chỉ, tạ diễn đế bệ hạ ân điển." Lời vừa nói ra, Hiên Viên Triệt trực tiếp ngây người, hai mắt trợn thật lớn. "Tam đệ, ngươi có biết cái này trên thánh chỉ nội dung?" Đại ca hắn căn bản vốn không biết Long Quỷ là nữ nhi của các ngươi. Nếu như hắn biết, chắc chắn sẽ không hạ dạng này ý chỉ. Việc này từ đầu đến cuối liền là một cái hiểu lầm. Long Tình Nhi cũng từ trong kinh ngạc bừng tỉnh, nghe được Long Giận đã tiếp chỉ, trong lòng bốc lên bí ẩn tình cảm, hỗn hợp có chua xót cùng kháng cự, trong nháy mắt bật lên. Nàng một phát bắt được Long Giận cánh tay, gấp giọng nói, "Phu quân, không được, cái này sao có thể được? Quý nhi là nữ nhi của chúng ta, cái này còn thể thống gì? Về sau chúng ta cùng đại ca trùng phùng, cái này bối phận làm như thế nào tính?" Sự phản đối của nàng, không chỉ có là mẫu thân đối nữ nhi bảo hộ, càng là một loại ngay cả chính nàng cũng không thể hoàn toàn minh bạch tham muốn giữ lấy cùng ghen tuông. Nàng có thể mời hắn, niệm tình hắn, thẹn với hắn, thậm chí đem phần cảm tình kia chôn giấu thật sâu. Cần phải nàng đem nữ nhi của mình đưa đến bên cạnh hắn, mùi vị đó, nàng chịu không được. Cho nên, việc này tuyệt đối không đi. Chương 130, Long Giận Tuyên đọc thánh chỉ chương 130, Long Giận Tuyên đọc thánh chỉ. Long Giận lại là không quan tâm những chuyện đó, nội tâm kiên định lạ thường. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Tình Nhi mu bàn tay, ánh mắt nhìn thẳng Hiên Viên Triệt, "Nhị ca, đây là ta cùng đại ca ở giữa sự tình. Thánh chỉ là đại ca dưới, ý chỉ đã phát, sao có thể bởi vì tư nhân nguyên nhân liền tùy tiện thu hồi? Quan hệ này đến đại ca uy nghiêm, quan hệ đến thái diễn tiên đỉnh chuẩn mực." Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên tăng thêm, mang theo một tia chất vấn, "Nhị ca, ta hỏi ngươi, nếu là hôm nay đại ca thánh chỉ bởi vì chúng ta nguyên nhân không thể chấp hành, thậm chí rơi trên mặt đất, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi sẽ để cho đại ca thánh chỉ trở thành một cái có thể tùy ý sửa đổi chê cười sao?" Thánh chỉ rơi trên mặt đất. Hiên Viên Triệt toàn thân chấn động, bốn chữ này như búa tạ gõ tâm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước đây không lâu, đại ca tại không biết thần mệt là tâm hắn thượng nhân tình huống dưới muốn sách nàng là phi. Biết sau chuẩn bị xé toang thánh chỉ, còn không phải hắn đoạt lại, tiếp nhận đại ca ở trước mặt người đời uy nghiêm. Đồng thời lấy cái chết bức bách đại ca cưới người trong lòng của hắn. Một khắc này dãy rủa cùng cuối cùng phục tùng, giờ phút này vô cùng rõ ràng tái hiện. Hiên Viên Triệt nhìn về phía Long Giận trong mắt cái kia phần không dung dao động kiên định, đống nhiên minh bạch. Tam đệ đối đại ca giữ gìn cùng tôn sùng, không thua kém một chút nào mình. Hắn tình nguyện mình tiếp nhận xấu hổ, cùng thế nhân lưu nôn phỉ ngữ, cũng tuyệt không nguyện ý tổn hại đại ca uy nghiêm. Lý giải sắp xếp lại, Hiên Viên Triệt vẫn là muốn vãn hồi, thế nhưng là tam đệ, cái này dù sao không giống nhau. Đại ca nếu là biết trận tướng, không có gì không giống nhau. Long Giận đánh gây hắn, quay đầu nhìn về phía thần tình kích động Long Tình Nhi, ngựa khí trầm dần, "Tình Nhi, ngươi tỉnh táo nghe ta nói." Hắn nắm chặt tay của vợ, ánh mắt giống như có thể xuyên thấu thời gian, trở lại cái kia phiến thiêu đốt di tích, tốt nhất ở kiếp trước, lôi trạch bên trong, đại ca vì ta ngăn lại lôi dao một kích chí mạng, đạo cơ bị hao tổn, vĩnh viễn lưu lại sẹo. Di tích chỗ sâu, lại là đại ca dùng mệnh của hắn, đổi chúng ta sinh, đổi chúng ta có thể cùng một chỗ khả năng. Hắn thành toàn chúng ta, mình lạc cái hồn bay phách tán hạ tràng, ngay cả luân hồi đều xa vời. Long giận thanh âm nghẹn ngào, ánh mắt kích động, bây giờ, trời xanh có mắt, để đại ca luân hồi chủ sinh, còn lập nên bất hủ cơ nghiệp. Hắn một đạo thánh chỉ, muốn nạp con gái chúng ta làm phi, thế nào? Quá phận sao? Ta Long giận cảm thấy, tuyệt không quá phận. Đừng nói làm phi, cho dù là muốn ta cái này yêu hoàng chi vị, muốn ta Long giận tính mệnh, chỉ cần đại ca mở miệng, ta tuyệt không hai lời. Đây là thiếu hắn, cũng là tâm ta cam tình nguyện trả lại hắn. Huống chi, cái này chưa chắc là chuyện xấu. Hắn nhìn về phía bên ngoài kết giới mơ hồ có thể thấy được Long Quỷ cùng Thần Diệu thân ảnh, thấp giọng nói, Thần Diệu hắn cố nhiên là thần tộc thiếu chủ, nhưng so với đại ca như thế nào? Vô luận là thực lực, ý chí, khí độ, vẫn là cùng chúng ta ở giữa tình nghĩa, đại ca há lại Thần Diệu có thể so sánh. Quỷ nhìn nếu như theo đại ca, đó là phúc phần của nàng. Huống hồ chúng ta cùng đại ca thân càng thêm thân, há không tốt hơn? Về phần bối phận, Long giận vung tay lên, chém đinh chặt sắt, về sau các luận các đích. Tại Thái Diễn Tiên Đỉnh, hắn là Diễn Đế, Quỷ Nhi là Phi Tần, là Nương Nương. Trong âm thầm, hắn vĩnh viễn là đại ca của chúng ta. Quỷ Nhi là nữ nhi của chúng ta, chuyện nào có đáng gì? Long Tình Nhi chợt cảm thấy á khẩu không trả lời được, thần sắc liên tục biến ảo. Đúng vậy a, Diễn ca ân tình, như núi như biển, sao có thể quên? Phu quân đối đại ca tình huynh đệ, nàng sao có thể bởi vì bản thân tư tâm đi ngăn cản? Thế nhưng, tâm vì cái gì vẫn là như thế đau, như thế chua xót khó chịu. Hiên Viên Triệt ở một bên nghe được trợn mắt hốt mồm, chấn động trong lòng không thôi. Tam đệ lời nói này, tình thâm nghĩa trọng, nói năng có khí phách. Vì giữ gìn đại ca uy nghiêm, cũng vì hoàn lại ân tình của ta, hắn thậm chí không tiếc trực diện xấu hổ, còn muốn thuyết phục thế tử. Phần này tâm tính, phần này đối đại ca chân thành, hắn mặc cảm. Ai? Lúc ấy nếu là nhiều một vị người trong lòng liền tốt. Như thế so với đến, ta yêu đại ca tâm, không bằng tam đệ mãnh liệt ta. Hổ thẹn, thực sự có khôi. Cuối cùng, Long Tình Nhi tại Long giận khẩn thiết trong ánh mắt, bất đắc dĩ quay mặt qua chỗ khác, không muốn nhiều lời. Nàng biết không cải biến được trượng phu quyết định, cũng lý giải trượng phu muốn báo ân ý nghĩ. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đem trong lòng cái kia phần quần quần tình cảm, càng sâu địa đè xuống, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra thanh âm, "Tốt, ta đồng ý, nhưng là thần diệu bên kia, thần tộc bên kia, ngươi bàn giao thế nào?" Long giận gặp nàng nhả ra, tâm lý thả lỏng, ánh mắt chuyển hướng bên ngoài kết giới, ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, tràn ngập hoàng giả uy nghiêm, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. "Quý nhi hôn sự, tự nhiên là chúng ta làm chủ. Thần diệu, thần tộc, ta Long giận nữ nhi, hôn nhân đại sự, còn chưa tới phiên bọn hắn đến khoa tay múa chân. Huống chi, đại ca là Thái Diễn Tiên Đỉnh chi chủ, đế uy quần quận, có thể coi trọng Quý Nhi là vinh hạnh của nàng." Lời nói này đến bá khí mười phần, ẩn ẩn lộ ra yêu tộc hoàng giả ngang ngược cùng cường thế. Hiên Biên Triệt nghe được khỏe miệng hơi quất, trong lòng thầm than, đến lần này xem như triệt để quá yếu nhiễu tiến vào. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng phản đối không được. Tam đệ quyết tâm đã định, với lại tiếp chỉ chương trình đã trở thành. Hắn nói thêm nữa, ngược lại trong ngoài không phải người, thậm chí sẽ khiến tam đệ phản cảm, nghiêm trọng hơn một điểm, sẽ cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. "Đi thôi." Long giận điều chỉnh một chút cảm xúc, phất tay triệt tiêu kết giới, một tay nắm thần sắc phức tạp Long Tình Nhi, một tay còn cầm cái kia phần tử kim thánh chỉ, cùng Hiên Viên Triệt xuống bay, đi hướng mặt mũi tràn đầy lo lắng nghi ngờ Long Quỷ cùng Thần Diệu. Mỗi đi một bước, Long giận trên người yêu hoàng uy nghiêm liền ngưng tụ một điểm. Long Tình Nhi cũng một lần nữa bưng lên yêu tộc hoàng hậu ung dung khí độ. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu, cái kia bôi phức tạp vùng đi không được. Hiên Viên Triệt thì sắc mặt nghiêm túc, nhân hoàng kiếm ý ẩn ẩn lưu chuyển, làm xong ứng đối bất kỳ cục diện chuẩn bị. Nhìn xem ba người chậm rãi đi tới, nhất là Long giận trong tay cái kia quyển thánh chỉ, còn có phụ mẫu trên mặt loại kia cùng bình thường hoàn toàn khác biệt ngưng trọng cùng kiên quyết, Long Quỷ tâm lập tức nâng lên cổ họng. Thần Diệu sắc mặt tâm trầm, quanh thân thần đạo chi lực âm thầm phun trào. Hắn có thể cảm giác được, một loại nào đó vượt qua hắn trưởng không sự tình, sắp phát sinh. Tại Thần Diệu cùng Long Quỷ càng ngày càng ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói, Long giận hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc triển khai trong tay tử kim thánh chỉ. Thanh âm của hắn rót vào bàng bạc yêu hoàng chi lực, rõ ràng quanh quẩn tại trái tim của mỗi người, phụ tiên thừa vận, diễn đế chiếu biết, tư nghe vạn pháp tinh giới yêu hoàng chi nữ Long Quỷ, ôn lương cung kiệm, tuệ chất lang tâm, huyết mạch tôn quý, dựa vào thiên ân, túi thuận châm tâm, đặc biệt sắc phong vạn pháp tinh giới yêu hoàng chi nữ Long Quỷ, là Thái Diễn Tiên Đỉnh diễn đế chi phi, lập tức lên đường, vào cùng bạn điều khiển. Khâm thử. Tiếng nói vừa ra, Thần Diệu trên mặt biểu lộ từ bắt đầu kinh nghi, đến mờ mịt, lại đến không dám tin, cuối cùng biến thành ngốc trệ. Hắn cứng tại chỗ, liền hô hấp đều quên. Long Quỷ thân thể mềm mại run lên bần bật, tuyệt mỹ trên mặt mất đi huyết sắc, con người bỗng nhiên co vào, lại từ từ phóng đại, bên trong tràn đầy cực hạn hoang đường, không giảng hòa hoảng sợ. Miệng nàng môi khẽ nhếch, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm mình phụ hoàng. Nếu như là Hiên Viên Triệt truyền chỉ, nàng nhiều lắm là chỉ là phẫn nộ. Có thể cha ruột của nàng, yêu tộc yêu hoàng chính miệng nhậm chỉ, cái này ý nghĩa không phải bình thường. Ý kia đã không cần nói cũng biết, chính là muốn nàng rời đi Thần Diệu, gả cho cái này diễn đế bệ hạ. Chương 131, Long Quỷ còn không tiếp chỉ chương 131, Long Quỷ còn không tiếp chỉ không, không có khả năng. Thần Diệu trước hết nhất từ ngốc trệ bên trong hoàn hồn. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, một cỗ căm giận ngút trời trong nháy mắt vỡ tung lý trí của hắn. Hắn tiến lên một bước, hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm chỉ vào Long giận, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy, dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì? Ta cùng Quý Nhi lưỡng tình tương duyệt, hôn ước đã sớm định, hôm nay càng là đại hôn thời gian. Ngươi lại để cho nàng gả cho ngươi cái kia không biết mùi vị kết bái đại ca. Ngươi đem ta làm cái gì? Đem ta cùng Quý Nhi tình cảm làm cái gì? Hắn gào thét, trong mắt bắn ra khắc cốt minh tâm hận ý cùng quất đục, ngươi muốn phản đối hôn sự này, có thể nói sớm. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác tuyển vào hôm nay, ngay trước đón dâu đội ngũ trước mặt, dùng một đạo cầu thí thánh chỉ đến nhục nhã ta, trà đạp ta thần tộc tôn nghiêm. Nhạc phụ đại nhân, ngươi làm như vậy, đem ta thần tộc mặt mũi để chỗ nào mà? Đem phụ hoàng ta để chỗ nào mà? Đối mặt thần diệu cuồng loạn chất vấn, Long giận sắc mặt mười phần trầm tĩnh, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng. Hắn chỉ là nhàn nhạt lườm thần diệu một chút, lười nhắc giải thích một chữ. Lập tức, một cỗ thuần túy yêu hoàng uy áp, tinh chuẩn địa bao phủ tại thần diệu trên thân. Phù phù. Thần diệu tất cả gào thét trực tiếp dừng lại, hộ thể thần quang phá thành mảnh nhỏ. Đầu gối của hắn không bị khống chế trùng điệp quỳ gối hư không, xương cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang. Kim sắc thần huyết từ khóe miệng tràn ra, bộ dáng mười phần chật vật. Diệu lang. Long Quỷ lúc này mới từ to lớn trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại, phát ra một tiếng thê lương kinh hô. Nàng bản năng liền muốn tiến lên đỡ dậy thần diệu, làm sao Long giận cái kia tính nhắm vào uy áp mặc dù không có trực tiếp ép nàng, nhưng dư ba mạnh, để nàng mỗi tiến lên trước một bước đều vô cùng gian nan, trong cơ thể long lực điên cuồng vận chuyển, căn bản không đến gần được thần diệu, chớ nói chi là đỡ dậy hắn. Phu hoàng. Long Quỷ bỗng nhiên quay đầu, trong mắt chứa đầy nước mắt, không còn là trước đó mở mịt luống cuống, mà là tràn đầy sự khó hiểu, thống khổ cùng tức giận chất vấn. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi nói cho ta biết vì cái gì a? Nàng đứng thẳng lên bởi vì uy áp mà vì phát run thân thể, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, ngay tại vừa rồi, ngay tại tổ địa, ngài còn thấm thía dạy ta, muốn chung với tình yêu, muốn chung chinh không đổi, nếu không cách không bỏ. Những lời này còn tại bên hai, nhưng còn bây giờ thì sao? Ngài muốn tự tay hủy đi nữ nhi hôn ước, muốn đem nữ nhi đưa cho một cái ta cho tới bây giờ chưa thấy qua diễn đế. Đây chính là ngài dạy ta chung chinh. Đây chính là ngài nói tự do cùng lựa chọn. Đối mặt nữ nhi khắp huyết chất vấn, Long giận ánh mắt lóe lên một tia đau đớn, bất quá đỏ mắt, cũng chỉ còn lại có kiên định. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm xuyên thấu Long Quỷ khóc lóc kể lể, "Quỷ nhi, vi phụ dạy ngươi, cho tới bây giờ không thay đổi. Diễn đế bệ hạ là vì cha cùng ngươi mẫu hậu đại ca, càng là thái diễn tiên đỉnh chi chủ, công tích che lại hoàn vũ, ân đức khắp thương sinh." Của hắn tầm mắt, lòng dạ, lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Hắn có thể cho ngươi, tuyệt không vẹn vẹn một cái phi vị, càng là một cái thấy rõ rộng lớn hơn thiên địa cơ hội. Vi phụ để ngươi trùng mới, không phải trước mắt một người nhất thời nhiệt tình, mà là chung với ngươi nội tâm tối trung cực truy cầu, chung với có thể để ngươi linh hồn chân chính an ninh, sinh mệnh đạt được thăng hoa kết cục. Nếu như ngươi chỉ là khốn tại trước mắt khối này địa phương nhỏ, cái kia chính là tình yêu điểm cuối cùng. Long giận ý đồ đem cá nhân cảm tình cất cao đến sinh mệnh phương diện, dùng cái này thuyết phục Long Quỷ. Làm sao Long Quỷ dùng sức lắc đầu, nước mắt bay ra, không. Ta không nghe. Ta không nghe những đạo lý lớn này. Ta chỉ biết là ta thần tình yêu diệu, hắn cũng yêu ta. Chúng ta nguyện ý cùng nhau đối mặt tất cả khó khăn. Ngài không thể dùng loại này hoang đường phương thức chia rẽ chúng ta. Mà ngươi để cho ta gả cho phụ hoàng ngài kết bái đại ca. Việc này hoang đường đến cực điểm. Tuyệt không có khả năng. Nàng kháng cự, đến từ nhất nguồn gốc tình cảm, cùng nội tâm bản năng mâu thuẫn. Long giận thấy thế, nhíu mày, ánh mắt ra hiệu Long Tình Nhi giúp đỡ quyến nhủ. Long Tình Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng xem thấy nữ nhi thống khổ mặt, tim như bị dao cắt. Cái kia phần đối đế diễn phức tạp tình cảm, đối nữ nhi đau lòng, đối trượng phu quyết định bất đắc dĩ, xen lẫn va chạm. Nàng đi lên trước, khinh khinh nắm chặt Long Quỷ tay nhỏ bé lạnh như băng, thanh âm khẽ run, "Quỷ nhi, mẫu hậu biết ngươi khó chịu, biết ngươi không rõ. Nhưng ngươi phụ hoàng nói những này, không phải toàn không có đạo lý. Có chút tồn tại, có chút duyên phận, vượt ra khỏi chúng ta bình thường nhận biết." Diễn đế bệ hạ, hắn nâng lên cái tên này, Long Tình Nhi thanh âm không tự chủ được mềm mấy phần, đáy mắt hiện lên một tia mê ly, nhưng rất nhanh đè xuống, hắn là một vị đáng giá đi theo phu quân. Nếu như ngươi có thể lưu tại bên cạnh hắn, chính là một trận xưa nay chưa từng có tạo hóa. Nhiều năm về sau, ngươi có thể nhìn thấy không giống nhau phong cảnh, cảm nhận được không giống nhau tình cảm. Long Tình Nhi thuyết phục, mang theo chính nàng cũng không hoàn toàn làm rõ ràng tư tâm cùng mâu thuẫn, ngay bắt đầu đã bất lực lại tái nhận. Mẫu hậu, ngay cả ngài cũng. Long Quỷ không thể tin vào tai của mình, nàng xem thấy mẹ của mình, đống nhiên rút về tay, lui lại một bước, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng thống khổ. Các ngươi đến cùng thế nào? Vì sao lại biến thành dạng này? Ép mình nữ nhi đi gả cho một người xa lạ, vẫn là lấy loại này. Đủ. Long giận quát khẽ một tiếng, đánh gây Long Quỷ không ra khỏi miệng chữ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn khốc, gặp nói chuyện khuyên vô dụng, yêu hoàng uy nghiêm không còn thu liễm, một cỗ càng bảng bạc uy áp bay thẳng đến Long Quỷ đè tới, muốn cho nàng quỳ xuống tiếp chỉ. Long Quỷ, còn không tiếp chỉ. Long Quỷ kêu lên một tiếng đau đớn, quanh thân long lực tự chủ hộ thể, cùng cái kia cỗ uy áp chống lại. Làm sao tu vi chênh lệch khá lớn, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, đầu gối vi có lượng, lại quật cường không chịu hoàn toàn quỳ xuống, trong mắt tất cả đều là bất khuất cùng bị phẫn. Đúng lúc này, một mực đau khổ trèo chống thần diệu, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một loại dị thường thần lực ba động. Hắn thích đứng cái này cỗ uy áp, cắn răng gạt ra một tia lực lượng, khàn khàn gầm hét, long giận. Tốt một cái ra vẻ đạo mạo yêu hoàng. Vì định vợ ngươi cái kia không biết cái gọi là đại ca, ngay cả mình nữ nhi trung thân hạnh phúc đều không để ý, còn để nàng gả cho chính nàng đại bá. Ha ha ha, đây quả thực là chuyện cười lớn. Ngươi không xứng làm cha, càng không xứng làm hoàng. Ngươi không biết liêm sỉ, ngươi chính là một cái xuất sinh. Làm cản. Long giận ánh mắt đột nhiên phát lạnh, đối với thần diệu đục mạng, hắn có thể không nhìn, nhưng dính đến đế diễn, chạm đến trong lòng của hắn không cho phép kẻ khác khinh nhẫn danh giới cuối cùng. Cho nên, thần diệu phải trả ra thê thảm đau đớn đại giới. Ngay tại hắn chuẩn bị tăng thêm trừng phạt thời điểm. Vâng anh. Thần tộc phương hướng, một cỗ không thể so với long giận yếu, thậm chí càng thêm bá đạo uy áp trong nháy mắt của tới, vọt thẳng tản nơi này bộ phận uy áp, một đạo tuấn mỹ thân ảnh, đạp phá hư không, giáng lâm từ đó. Người tới người mặc bạch kim thần bào, đầu đội tinh thần đế quan, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt lúc khép mở xem thường hết thảy. Chính là vạn pháp tinh giới thần tộc chi chủ, thần hoàng.